Chương 1, nhàn tỷ khảo thí chương 1, nhàn tỷ khảo thí tiểu phàm, muốn không phải là chờ một lát lại làm a. Hiện tại ta quá khẩn trương, Lý Bích Nhàn nói ngực nuốt ngụm nước miếng, nhẹ nhàng đẩy ra Tăng Tiểu Phàm nói, muốn không hiện tại ngươi trước kiểm tra, nhận huyệt vị trước. Tăng Tiểu Phàm nghe xong cũng khe khẽ thở dài, buông xuống trong tay ra hỏa, tốt á kia. Vậy ta trước hết nhận trên người ngươi huyệt vị a, xác thực, việc này cũng gấp không được. Ừ vậy thì theo trên tay bắt đầu thôi, Lý Bích Nhàn nói đem chính mình ngọc thủ đưa cho Mù Lòa Tăng Tiểu Phàm, Mù Lòa Tăng Tiểu Phàm liền bắt lấy Lý Bích Nhàn nhẹ tay chạm nhẹ, đây là hổ khẩu, đây là thiểu trạch huyệt, đây là quan trung huyệt. Tăng Tiểu Phàm một bên sờ lấy Lý Bích Nhàn tay, một bên đọc lên huyệt vị danh xưng. Thì ra cái này sáng sớm, Lý Bích Nhàn liền đến giúp đỡ Mù Lòa Tăng Tiểu Phàm tự học trung y đâu. Mù Lòa Tăng Tiểu Phàm trước kia cũng không mù, vẫn là học trung y sinh viên, chỉ là về sau vì bảo hộ bạn gái không bị lưu manh nước hiếp, bị ác nhân đâm mắt bị mù, cũng bởi vì này bị trường học khai trừ. Thật tốt một người sinh viên đại học, từ đây tiền đồ hủy hết, ánh mắt cũng mù, bạn gái cũng chạy. Vì thế Tăng Tiểu Phàm một lần trong thôn hồn hồn ngạc ngạc sống tạm lấy. Mà Lý Bích Nhàn thì là 10 dặm 8 thôn nổi danh xinh đẹp quả phụ, kết hôn cùng ngày, lão công đều còn chưa kịp động phòng liền uống rượu uống chết. Lý Bích Nhàn cô dâu biến quả phụ, còn bị nhà chồng oán trách là khất chồng sao chổi, bị đuổi ra khỏi cửa trở về nhà mẹ đẻ. Đều nói quả phụ trước cửa đúng sai nhiều, huống chi vẫn là Lý Bích Nhàn loại này cực phẩm ưu vật, trong thôn ngấp nghé nàng nam nhân vậy nhưng có nhiều lắm. Nhưng Lý quả phụ ai cũng không để ý, hết lần này tới lần khác liền yêu hướng Mù Lòa Tăng Tiểu Phàm trong nhà chạy, càng là cổ vũ Tăng Tiểu Phàm tỉnh lại. Cổ vũ hắn tiếp tục tự học trung y liề, về sau trở thành một người mù bác sĩ. Vì thế không tiếc dùng thân thể của mình cho Tăng Tiểu Phàm làm thí nghiệm, nhường hắn lim kim luyện tập, nhường hắn sở thân thể của mình nhận huyệt vị. Là tranh thai mắt của người, hai người thường xuyên hẹn nhau tại một gian hoang phế nông trong phòng làm việc. Hôm nay hai người tựa như thường ngày, tại nông trong phòng học tập trung ý trí thức. Nhan tỷ, cảm ơn ngươi bằng lòng theo ta luyện tập, Tăng Tiểu Phàm lòng tràn đầy cảm động nói, sờ lấy Lý Bích Nhàn tay cũng chỉ sờ đến nàng trên vai thơm, liền không lại tiếp tục sờ. Dù sao xuống chút nữa sờ chính là ngực. Nói đến đó cũng là Lý Bích Nhàn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương, nàng chẳng những vóc người chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. Hơn nữa dáng người cực kỳ ma quỷ, cao gầy lại lồi lõm, nhất là kia sung mãn chỗ, quả thực là nhất đẳng cực phẩm. Lý Bích Nhàn cúi đầu liếc mắt chính mình cổ áo hơi mở tuyệt mỹ chỗ, lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy đàng hoàng mắt mù Tăng Tiểu Phàm, không khỏi thở dài trong lòng, ai thật đẹp phong cảnh a, đáng tiếc ngươi nhìn không thấy a. Cái gì nhìn không thấy? Tăng Tiểu Phàm nghi ngờ nói. Lý Bích Nhàn lúc này mới ý thức được chính mình không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra miệng, lúc này hờn dỗi cười một tiếng, khanh khách. Ta nói đáng tiếc có chút cảnh đẹp ngươi nhìn không thấy rồi, Tăng Tiểu Phàm lắc đầu cười khổ, đúng vậy a, bất quá phong cảnh gì gì đó, trước kia cũng đã gặp qua, không quan trọng không. Ta nói cái này đạo phong cảnh ngươi tuyệt đối chưa từng gặp qua, Lý Bích Nhàn hờn dỗi cười một tiếng, ánh mắt lóe lên một đạo thần sắc khác thường. Chính là như lang như hổ tuổi tác nàng, nội tâm khát vọng một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mưa to. Lý Bích Nhàn nhìn chung quanh một chút, thấy không có những người khác tại, trong mắt liền lộ ra một tia kiều mị, sáng giọng, "Tiểu Phàm, ngươi học trung y nhận huyệt cũng rất lâu, kế tiếp tỷ tỷ liền kiểm tra một chút ngươi thế nào?" "Có thể a." Cam đoan khảo thí mắt điểm. Tăng Tiểu Phàm vỗ bộ ngực cười nói. Lý Bích Nhàn ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt, vũ mị nói, "Kia tốt, kế tiếp ta nắm lấy tay của ngươi hướng chỗ nào, ngươi liền sờ chỗ nào, sau đó báo ra huyệt vị danh tự đến, có thể chứ?" "Không có vấn đề." Tăng Tiểu Phàm vô cùng có nắm chắc, dù sao Lý Bích Nhàn tay hắn đều sờ qua rất nhiều lần, đồng dạng huyệt vị đã sớm khắc trong đầu. Nhưng mà, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, liền trong lúc nói chuyện, Lý Bích Nhàn lại lặng lẽ đem chính mình quần áo cởi bỏ. Trắng loá như tuyết cảnh đẹp sôi nổi mà ra, muốn là bình thường nam nhân thấy cảnh này, tuyệt đối tại chỗ máu mũi trực phún. Chỉ là Tăng Tiểu Phàm là mù lòa, đối với một màn trước mắt hoàn toàn làm như không thấy. Nhìn xem Tăng Tiểu Phàm kia tuấn lãng mặt, ngón tay thon dài, Lý Bích Nhàn chính mình ngực có chút xấu hổ lên. Nàng cũng là lần đầu tiên ngay trước một người đàn ông mặt triển lộ thân thể của mình, loại kia xấu hổ lại kích thích cảm giác làm nàng nhịp tim một đường bao tác, gương mặt xinh đẹp càng là uống say đồng dạng đỏ đến tấu tấu. "Tiểu Phàm, đề thứ nhất đến rồi, đây là huyệt vị gì a?" Lý Bích Nhàn nắm lấy Tăng Tiểu Phàm nhẹ tay nhẹ bỏ vào trên người mình. Tăng Tiểu Phàm vốn là khỏe miệng mỉm cười, mặt mũi tràn đầy thần sắc tự tin, mà ở bàn tay của hắn chạm đến Lý Bích Nhàn trong nháy mắt, Tăng Tiểu Phàm trực tiếp toàn thân khẽ run rẩy, cả người giống như bị chạm điện ngây ngẩn cả người. "A, Nhàn, Nhàn tỷ ngươi, ngươi đây là làm gì vậy? Ngươi tại sao có thể để cho ta?" Tăng Tiểu Phàm vừa thẹn vừa sợ, nhanh lên đem tay rút đi về, nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc. Lý Bích Nhàn lại càng phát ra khanh khách cười không ngừng, "Phốc đồng đốc, ngươi cho rằng ngươi sở chính là cái gì? Nghĩ sai a. Kia là Nhàn tỷ mang cho ngươi bữa sáng, tuyết bạch bánh bao thịt." "Còn nóng hổi đâu?" Lý Bích Nhàn nói nắm qua Tăng Tiểu Phàm tay, thật hướng trong tay hắn lấp bánh bao thịt. Tăng Tiểu Phàm lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng thở dài ra một hơi, khụ khụ. "Thật không tiện là ta hiểu lầm. Ta còn tưởng rằng lấy tại sao vậy coi là." Lý Bích Nhàn đưa tay nhẹ nhàng chọc lấy hạ Tăng Tiểu Phàm cái chán, sang giọng, "Ngươi có phải hay không muốn đối Nhàn tỷ làm chuyện gì xấu a? Muốn sờ Nhàn tỷ chỗ nào đâu?" "Khụ khụ khụ. Không có. Ta tuyệt đối không có muốn sờ Nhàn tỷ nơi đó." Tăng Tiểu Phàm cuống quýt giải thích nói. Lý Bích Nhàn càng phát ra cười đến gãy lưng rồi, "Ha ha ha, được rồi, người nào không biết ngươi thành thật nhất đã tranh thủ thời gian ăn bánh bao thịt a, kế tiếp chúng ta muốn bắt đầu càng thâm nhập khảo thí rồi, nhớ kỹ, tiếp xuống khảo thí, ngươi cũng không thể lại đem tay rút trở về a. Phải nghiêm túc, thật tốt cảm thụ tinh tường là cái gì, không phân biệt nhận rõ ràng liền tuyệt đối không được rút tay." "Minh bạch đi." Lý Bích Nhàn trịnh trọng bàn giao nói, trong ánh mắt càng phát ra lộ ra một tia giảo hoạt chi sắc. Tăng Tiểu Phàm gật gật đầu, "Đi." Lần này ta không thăm dò rõ ràng tuyệt đối không rút tay. Kia còn tạm được, ta có thể thủ nhắc nhở trước ngươi. A Lý Bích Nhàn cắn cắn môi, dừng một chút, lúc này mới gắt giọng, kế tiếp ngươi bất luận sờ đến cái gì đều nhất định phải chăm chú cảm thụ a. Chương 2, Thiên đạo y tổ chương 2, Thiên đạo y tổ yên tâm đi, Nhàn tỷ, ta cam đoan 12 phần nghiêm túc sở chỉ cần ngươi không chê ta phiền liền tốt. Tăng Tiểu Phàm mỉm cười đem bánh bao bỏ vào một bên, vẻ mặt chân thành nói, tiên khảo thử a. Khảo thí đạt tiêu chuẩn mới có tư cách ăn Nhàn tỷ bánh bao. Ân nói cũng đúng. Lý Bích Nhàn đưa tay đem mái tóc đen nhánh lung tới sau đầu, bờ mông lay nhẹ, cặp đùi đẹp hướng phía trước tiến lên một bước, thân thể khoảng cách Tăng Tiểu Phàm càng phát ra tới gần, trên người nhàn nhạt mùi thơm, cơ thể trực thấu Tăng Tiểu Phàm xoắn mũi. Tăng Tiểu Phàm không khỏi hít sâu một cái hơi khí, cả người mừng rỡ. Hiện tại đem hai cánh tay đều giơ lên, chậm rãi hướng phía trước rối Lý Bích Nhàn rất thẳng người nói, thanh âm không tự giác có chút phát run. Tăng Tiểu Phàm một cái mù lòa, cũng không biết Lý Bích Nhàn có chủ ý gì, chỉ thuận theo giơ lên hai tay nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy với tới. Thấp một chút đúng 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 bàn tay mở ra một chút không sai, tiếp tục cân tiếp tục. A Lý Bích Nhàn nhìn xem Tăng Tiểu Phàm hai tay, ánh mắt đều kéo thi, thân thể còn không tiếp xúc bên trên, liền không nhịn được phát ra vài tiếng hận dỗi. Mắt thấy Tăng Tiểu Phàm bàn tay liền phải chạm đến Lý Bích Nhàn thân thể, nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng nhỏ xíu vang động. Lý Bích Nhàn đang cắn môi, vẻ mặt chờ mong, căn bản không có chú ý tới. Nhưng Tăng Tiểu Phàm làm một mù lòa, thính lực lại càng mẫn cảm, chỉ thấy lô thai hắn hơi động một chút, lập tức nhướng mày, quay đầu nhìn về một bên, nổi giận nói, "Ai?" Lý Bích Nhàn lúc này mới theo Tăng Tiểu Phàm quay đầu phương hướng nhìn lại, lại nhìn thấy cửa sổ bên trên chẳng biết lúc nào nhiều một đôi lóe ra dâm quang ánh mắt. "A!" Lý Bích Nhàn lập tức hét dầm lên, "Triệu Thanh Long, ngươi lưu manh, ngươi chừng nào thì núp ở chỗ nào nhìn lén?" Lý Bích Nhàn liền vội vươn tay che khuất trước ngực, xoay người đi cầm bên trên quần áo. Nhưng mà Triệu Thanh Long tựa hồ đối với này đã sớm chuẩn bị, đoạt trước một bước tiến lên đem Lý Bích Nhàn quần áo nắm ở trong tay, ánh mắt càng phát ra cuồng nhiệt tại Lý Bích Nhàn trên thân quét tới quét lui, "Tốt ngươi tiểu tao hóa, bình thường tại lao tử trước mặt giả vờ đứng đắn, thì ra trốn ở chỗ này cùng mù lòa làm phá hại." Chậc chậc chậc, thật sự là quá không biết xấu hổ. "Triệu Thanh Long, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Tăng Tiểu Phàm nhắm mắt mù nổi giận nói, "Không cho phép ngươi làm bẩn ta Nhàn tỷ thanh bạch, chúng ta là ở chỗ này học tập trung ý đi, chúng ta là trong sạch." Phốc, Triệu Thanh Long miệng đều cười sai lệch, "Tốt một cái học tập trung ý a, thì ra các ngươi học tập trung ý là muốn lộ sạch quần áo học sao? Còn thanh bạch là làm lao tử ngốc sao? Theo ta thấy, các ngươi không phải thanh bạch, là quang trần trùng trục mới đúng." "Cái gì? Áo? Quần áo cởi hết? Sao? Làm sao lại thế? Bích Nhàn tỷ, hắn nói là sự thật sao?" Tăng Tiểu Phàm nghi hoặc chuyển hướng Lý Bích Nhàn phương hướng, lúc này Lý Bích Nhàn sớm đã trốn đến Tăng Tiểu Phàm phía sau, tứ chi tiếp xúc ở giữa, quả nhiên là trần trùng trục. Lần này Tăng Tiểu Phàm cũng kịp phản ứng, trước đó chính mình ngay từ đầu sợ. Không cho Tăng Tiểu Phàm nghĩ lại, Triệu Thanh Long đã đột nhiên hướng Lý Bích Nhàn nhào tới, "Tốt ngươi tiểu tao hóa, một cái mù lòa đỉnh cái gì dùng vẫn là ca ca đến thật tốt hầu hạ ngươi đi." Ca ca con mắt lóe sáng, thấy chuẩn, cam đoan để ngươi vui vẻ chết. "Ha ha ha, không cần a." "Triệu Thanh Long, người tên hỗn đản, mau cút đi." A Lý Bích Nhàn rít lên một tiếng, cả người đều bị Triệu Thanh Long bổ nào. Một bên Tăng Tiểu Phàm nghe được Lý Bích Nhàn tiếng kêu thảm thiết lại chỉ có thể lo lắng xung, ánh mắt hắn nhìn không thấy, căn bản giúp không được gì, chỉ có thể lớn tiếng gầm thét, "Triệu Thanh Long, ngươi buông nàng ra. Một đại nam nhân ức hiếp nữ nhân già có gì tài ba? Có loại cùng ta đơn đấu. Ha ha ha, ngu xuẩn có đại mỹ nhân này chơi, ta còn cùng ngươi đơn đấu ta đầu góc nước vào à? Ha ha ha, muốn đơn đấu chờ ta khoái hoạt kết thúc lại nói ôi nha. Tiểu mỹ nhân của ta nha." Triệu Thanh Long cười gần đem Lý Bích Nhàn gắt gao theo trên mặt đất, hai cái đầu gối đẩy ra hai chân của nàng, mắt thấy là phải đi kia không nhân luân heo chó sự tình. Ngay tại lúc cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, mù loà Tăng Tiểu Phàm không biết từ nơi nào sở tới sở lui một cây chày cán bột, theo Triệu Thanh Long thanh âm một gậy nện xuống. Bành! Một tiếng vang trầm, chày cán bột chính giữa Triệu Thanh Long phía sau lưng. Triệu Thanh Long đau đến kêu to ngao ngao, một cái không chú ý liền bị Lý Bích Nhàn tránh thoát. Lý Bích Nhàn thừa cơ đoạt lấy quần áo, tranh thủ thời gian mặc vào, mặc dù còn có chút lộn xộn, nhưng miễn cưỡng cũng có thể che khuất thân thể yếu hại bộ phận. Mắt thấy đến miệng thịt mỡ chảy mất, Triệu Thanh Long tức giận đến mặt đều tái rồi, "Tăng Tiểu Phàm, ta đi ngươi lại ra. Dám phá hỏng ngươi Long cha chuyện tốt, nhìn lão tử không giết chết ngươi. Lão tử giết chết ngươi sẽ chậm chậm thu thập cái này tiểu tiện nhân." "Thao." Triệu Thanh Long đứng dậy hướng Tăng Tiểu Phàm phóng đi, Lý Bích Nhàn gấp đến độ thẳng dập chân, ngạo nhân dáng người từng đợt dập dờn, "Tiểu Phàm, chạy mau a." Nhưng mà, Tăng Tiểu Phàm một cái mù lòa, lại thế nào chạy qua đầy người phì phiêu Triệu Thanh Long đâu. Chỉ thấy Triệu Thanh Long hai ba bước vọt tới Tăng Tiểu Phàm trước mặt, đoạt lấy chày cán bột, chiếu vào Tăng Tiểu Phàm trên đầu chính là mạnh mẽ lập tức. Chỉ nghe buộc một tiếng vang trầm, Tăng Tiểu Phàm tại chỗ thẳng tắp ngã xuống, trên đầu máu tươi cũng phun ra ngoài, theo cổ ướt đẫm y phục. "A, giết người rồi." Lý Bích Nhàn kêu to tiến lên đỡ dậy Tăng Tiểu Phàm, nhưng lúc này Tăng Tiểu Phàm đã hai mắt khẽ đảo bất tỉnh nhân sự. "Đáng chết Triệu Thanh Long, Tiểu Phàm nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta liều mạng với ngươi." Mắt thấy Tăng Tiểu Phàm sống chết không rõ, Lý Bích Nhàn trực tiếp cấp nhãn, cũng mặc kệ chính mình có phải hay không Triệu Thanh Long đối thủ, vọt thẳng tới. Triệu Thanh Long khinh thường lườm Tăng Tiểu Phàm một cái, cười lạnh nói, "Thử, chết mù lòa, như thế không trải qua đánh cũng dám đánh lão tử. Phi, một cái con hoang, giết chết ngươi lại như thế nào?" Triệu Thanh Long giết người chu tâm địa mắng hai câu, quay người lại một tay lấy nào tới Lý Bích Nhàn lần nữa thả ngã xuống đất. "A ngươi, ngươi thả ta ra." Hôn đản Lý Bích Nhàn lúc này mới ý thức được sự phản kích của mình quả thực chính là tặng đầu người. Triệu Thanh Long nhìn xem Lý Bích Nhàn bắp đùi trắng như tuyết, tuyết trắng cổ áo, càng phát ra ừng ực nuốt ngụm nước miếng, "Hảo muội muội, hiện tại kia mù loạt chết, không ai có thể quấy rầy chúng ta." Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn bằng a. "Ai ư bi?" Chậc 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 đẹp đẹp Triệu Thanh Long cười dâm một thanh kéo rách Lý Bích Nhàn đồ lót, mắt thấy liền phải đem Lý Bích Nhàn thân thể hỏng. Nhưng mà, đúng lúc này, Tăng Tiểu Phàm trên cổ ngọc bội hấp thu Tăng Tiểu Phàm máu, đột nhiên phát ra một đạo kim quang nhàn nhạt. Cùng lúc đó, Tăng Tiểu Phàm trong đầu cũng vang lên một đạo xa xăm thanh âm, "Ta chính là Thiên Đạo Ý Tổ, hôm nay mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, lại tiếp ta thiên nói truyền thừa thôi." Vừa dứt tiếng lúc, Tăng Tiểu Phàm cái chán lập tức chuyển đến đau đớn một hồi, trong lúc nhất thời, lại có vô số thần ý điệp, phong thủy, đạo thuật, tu tiên công pháp trở chi thức cuồn rót vào não hải. Chương 3, tiếp tục học tập chương 3, tiếp tục học tập không biết qua bao lâu, Tăng Tiểu Phàm mới từ kịch liệt đau nhức bên trong lấy lại tinh thần, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, vậy mà trông thấy một cái toàn thân trần trụi tiên nữ vượt ở trước mặt mình. Không chờ Tăng Tiểu Phàm mở miệng, trần trụi tiên nữ liền không biết từ nơi nào móc ra một cái toàn thân xanh biếc nhỏ hồ lô đãng cho Tăng Tiểu Phàm, thanh âm vô cùng cao lãnh mở miệng nói, "Ta đồ Tiểu Phàm, niệm tình ngươi thiện tâm, hôm nay chuyển cho ngươi đại đạo. Đây là thiên đạo hồ lô, có thể thôi hóa vật, giúp ngươi tu luyện, có thể làm ít công to. Từ nay về sau, ngươi lại không phải một phàm nhân, đợi một thời gian tất nhiên muốn tiền có tiền, muốn nữ nhân có nữ nhân. Không sai, nhân gian nhất thiết tham giận si hoán tất cả đều hư ảo, nhìn ngươi sớm ngày trải qua hồng trần, tham gia phá đại đạo." Trần Trụi Tiên Nữ nói xong đang muốn biến mất, đột nhiên lại tựa hồ nhớ ra cái gì đó, rũa ra ung tùm chân ngọc trực tiếp cắm vào Tăng Tiểu Phàm thận bên trong. "Trải qua hồng trần mới tham ngộ phá hồng trần, lại giúp ngươi thay cái kỳ lân thận thôi." Vừa dứt tiếng, tiên nữ chân ngọc vẩy một cái đấm máu thận liền bị chọn lấy đi ra. Trần Trụi Tiên Nữ đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, lại đem một cái kim quang chói mắt kỳ lân thận nhét vào Tăng Tiểu Phàm trên lưng. Như thế kinh thế hai tục một màn, trực tiếp đem Tăng Tiểu Phàm sợ ngây người. Nếu không phải trên lưng chân thực truyền đến từng trận đau nhức, hắn tuyệt đối sẽ coi là mình đang nằm mơ. "Tốt, tu luyện đại đạo cùng thiên đạo hồ lô đều đã để vào trong thức hải của ngươi, ngươi tâm niệm vừa động tức có thể truyền chuyển. Đợi ngươi đại đạo có thành tựu ngày, chính là sư đồ gặp nhau thời điểm." Trần Trụi Thiên Đạo Y Tổ thanh âm từ từ đi xa, kia tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp cũng chậm rãi từ tầm mắt bên trong tiêu tán, hết thảy chung quanh trở về tới đen kịt một màu hỗn độn bên trong. Đột nhiên, Tăng Tiểu Phàm bên tai lại vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết, "A cứu mạng a, không cần a." "Không thể, van cầu ngươi." "Không cần a." Lý Bích Nhàn tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng rõ ràng, Tăng Tiểu Phàm gấp, đột nhiên vừa mở mắt. Lúc này mới phát hiện chính mình như cũ nằm tại ngõ bể phòng vũng máu bên trong, còn bên cạnh chính là Lý Bích Nhàn bị Triệu Thanh Long đặt ở dưới thân, Triệu Thanh Long cũng đem quần đều thoát, Lý Bích Nhàn đồ lót tức thì bị vứt xuống Tăng Tiểu Phàm trên mặt, cảnh tượng mười phần lộn xộn. "Dừng tay." Tăng Tiểu Phàm gầm lên giận dữ. Triệu Thanh Long dọa đến khẽ run rẩy, đột nhiên quay đầu, đã thấy Tăng Tiểu Phàm trợn mắt kim cương đồng dạng gắt gao nhìn mình long lóng. "Ai nha đậu xanh rau, muốn ngươi cái này chết mù lòa vẫn rất chịu đánh sao? Lão tử hiện tại muốn làm chính sự, không đếm xỉa tới ngươi, thứ thời, mau cút cho ta." Tăng Tiểu Phàm mày kiếm hơi nhíu, gàn từng chữ một, "Thả, mở, kia, nữ, hại." Triệu Thanh Long tức giận đến miệng đều sai lệnh, trực tiếp buông ra Lý Bích Nhàn đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ôi bi, còn dám cùng lão tử, quả thực là a. Vừa rồi không có đánh chết ngươi đúng không? Tốt, hiện tại ta liền để ngươi chết được thấu thấu." Triệu Thanh Long nói một thanh cơ lấy chảy cán bột, lần nữa hướng Tăng Tiểu Phàm trên đầu đập tới. Hắn thấy, lần này Tăng Tiểu Phàm cái này mù lòa khẳng định cũng biết ứng thanh ngã xuống. Nhưng mà, lần này Tăng Tiểu Phàm lại ánh mắt băng lãnh như lao, không chờ Triệu Thanh Long cây gậy rơi xuống, liền một cước trực tiếp đem hắn đập bay. Chỉ thấy Triệu Thanh Long thân thể như là diều bị đứt dây, bay thẳng tới 5 mét có hơn mới bành một tiếng đập ầm ầm tới trên tường. Liên phá nóc phòng mảnh ngói đều chấn lạc một mảng lớn, ngao Triệu Thanh Long một tiếng hét thảm, ôm bụng trên mặt đất thẳng lăn lộn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Cái này mù lòa, thế nào đống nhiên mạnh mẽ lên? Lý Bích Nhàn cũng chăm chú che ngực, cả kinh miệng há thật lớn, "Nhỏ, Tiểu Phàm ngươi, ngươi thật là Tiểu Phàm sao? Thế nào biến mạnh như vậy?" Tăng Tiểu Phàm lại không quản nhiều như vậy, trực tiếp long hành hổ bộ lần nữa đi đến Triệu Thanh Long trước mặt, một tay lấy Triệu Thanh Long nắm chặt, hai to con chim ba một tiếng liền khét đi lên. "Dám đụng đến ta Nhàn tỷ?" "Ba, muốn chết." "Ba, vương bắt đạn." "Ba, vô sỉ." "Ba, hạ lưu." "Ba." Tăng Tiểu Phàm mỗi chửi một câu liền mạnh mẽ phiến một bàn tay. Triệu Thanh Long mắt thật thật nhìn xem Tăng Tiểu Phàm bàn tay đập tới đến, lại một cái cũng trốn không thoát. Tại chỗ người đều bị sợ choáng váng. "Cái này, này sao lại thế này, tiểu tử này thế nào đống nhiên mạnh như vậy, có chút quái thật đấy." Triệu Thanh Long đầy mắt đều là thần sắc khó có thể tin, nhưng Tăng Tiểu Phàm kia to lớn lực tay một thanh phiến tại trên mặt hắn. Kia đau rát đau nhức lại biểu thị công khai lấy tất cả đều là thật. Rốt cục, Triệu Thanh Long hoàn toàn hỏng mất, trực tiếp quỳ xuống đất khóc giống cầu xin tha thứ, "Mù, Phàm, Phàm ca, đừng đánh nữa. Cầu van ngươi, Phàm ca đừng có lại đánh. Lại đánh liền đem ta đánh chết, ô ô ô, ta không dám, ô ô ô, ta cũng không dám nữa." Tăng Tiểu Phàm lúc này mới buông lỏng ra Triệu Thanh Long. Triệu Thanh Long thấy Tăng Tiểu Phàm trên tay buông lỏng, lập tức lòng bàn chân bôi dầu, nhấc chân liền chạy ra ngoài. Trong chớp mắt liền bóng người đều nhìn không thấy. "Tính tiểu tử ngươi chạy nhanh." Tăng Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, cũng không lo được truy, chỉ quay đầu nhìn về Lý Bích Nhàn, mặt mũi tràn đầy ân cần nói, "Nhàn tỷ, ngươi thế nào? Không có bị thương chứ?" Lúc này Lý Bích Nhàn quần áo bị kéo tới rách nước, nhất là nửa người dưới, càng là xuân quang chợt tiết. Nghe được Tăng Tiểu Phàm dịu dàng quan tâm, Lý Bích Nhàn cũng rốt cục lấy lại tinh thần, một thanh nhào vào Tăng Tiểu Phàm trong ngực, nghẹn ngào khóc giống lên, "Ô ô ô, Tiểu Phàm, ô ô ô, còn tốt có ngươi tại, không phải hôm nay ta liền liền, ô ô ô, kém một chút a kém chút liền bị Triệu Thanh Long cái kia hôn đản hỏng thân thể của ta." Ô ô ô, Lý Bích Nhàn khóc đến vai run lên một cái, ngạo nghệ dáng người cũng đi theo run lên một cái, càng có vẻ lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu. Tăng Tiểu Phàm thấy thế đau lòng vô cùng, vô ý thức nhẹ nhàng ôm nàng kia tiểu nữ quổng, đem bộ ngực của nàng dính sát bộ ngực của mình. Tăng Tiểu Phàm rắn chắc mà rộng lớn lồng ngực cho Lý Bích Nhàn cường đại cảm giác an toàn, nhưng nàng hoảng loạn trong lòng rất nhanh liền bình ổn lại. Lý Bích Nhàn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem Tăng Tiểu Phàm khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt lần nữa có chút kéo, "Tiểu Phàm, ngươi thế nào đống nhiên biến lợi hại như vậy? Ngươi đánh nhau dáng vẻ, thật có nam nhân vị, nếu như là ngươi muốn cường bạo ta, ta đều không mang theo dãy rủa." Lý Bích Nhàn thẹn thùng thầm nói vừa đem đầu chôn thật sâu tiến Tăng Tiểu Phàm trong ngực. Tăng Tiểu Phàm nghe được chân kế tiếp lảo đảo, khụ khụ, "Nhàn tỷ ngươi nói mò gì đâu, ta làm sao lại cường bạo ngươi đây?" Phúc Lý Bích Nhàn cũng là thẹn thùng cười một tiếng, sang giọng, "Biết ngươi tiểu tử này, chỗ nào đều tốt, chính là quá thành thật, chính là chúng ta nông thôn nhân nói, gánh phân cũng sẽ không trộm phân ăn chung được cổ." Phúc Tăng Tiểu Phàm trực tiếp cười phun, "Cái quỷ gì, ai gánh phân sẽ còn trộm phân ăn a?" Lý Bích Nhàn cũng là che mỹ miệng khanh khách cười không ngừng, "Được rồi, Triệu Thanh Long tên kia đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về, nếu không, chúng ta tiếp tục học tập a, vừa rồi chúng ta học ở đâu tới?" "Ngươi tiếp tục sờ huyệt vị của ta thôi." Lý Bích Nhàn theo Tăng Tiểu Phàm trong ngực chui ra ngoài, cắn môi dưới, núng nịu liền lại giải khai cổ áo. Tăng Tiểu Phàm thấy da đầu tê dại một hồi, hô hấp càng là trong nháy mắt biến lớn. Chương 4, cứu người trước không phải. "Nhan tỷ, biện huyệt liền biện huyệt, ngươi cởi quần áo làm gì nha?" Tăng Tiểu Phàm không tự giác ngực thật sâu nuốt một ngụm, hầu kết một hồi phun trào. Lý Bích Nhàn đột nhiên ngẩng đầu đến, vừa vặn trông thấy Tăng Tiểu Phàm kia sao trời đồng dạng đôi mắt đang nhìn chằm chằm chính mình. Hai người ánh mắt trực tiếp một hồi đối mặt, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Tăng Tiểu Phàm là bị Lý Bích Nhàn kia chim sa cá lặn dung nhan, cùng thu thủy kéo đồng đôi mắt kinh tới. Mà Lý Bích Nhàn cũng giống nhau bị Tăng Tiểu Phàm kia khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt nóng bỏng sợ kinh tới. Một hồi lâu về sau Lý Bích Nhàn mới hồi phục tinh thần lại, trực tiếp nhọn kêu ra tiếng, "A, Tiểu Phàm, ngươi, con mắt của ngươi thấy được?" "A." Tăng Tiểu Phàm cũng là một tiếng kinh hô, "Con mắt của ta thấy được, ta thật thấy được. Trời ạ, ta không ngủ, đây là sự thực sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nhan tỷ, ta thật thấy được dung nhan của ngươi sao?" Tăng Tiểu Phàm kích động sau khi, nhịn không được hai tay bưng lấy Lý Bích Nhàn gương mặt xinh đẹp. Cái này nhưng làm Lý Bích Nhàn xấu hổ hỏng, vừa rồi nàng còn muốn thừa dịp Tăng Tiểu Phàm không chú ý, vụ trộm giải khai nút áo đâu. Vừa nghĩ tới hành động mới vừa rồi của mình đều bị Tăng Tiểu Phàm nhìn thấy, Lý Bích Nhàn liền xấu hổ hận không thể đập đầu chết. "Nha, ngươi, ánh mắt ngươi lúc nào thời điểm tốt vừa? Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy." "Khụ khụ, Ân Nhàn tỷ, ngươi thật lớn." "Khụ khụ." Thật lớn khí Tăng Tiểu Phàm tự biết thân ôn, thật vất vả mới đem lời nói cho vòng trở về, mà sớm đã đỏ thành quả táo lớn. Lý Bích Nhàn thẹn thùng sau khi cũng không khỏi đến phốc phốc cười một tiếng, chán ghét Lý Bích Nhàn nắm đấm trắng nhỏ nhắn tại Tăng Tiểu Phàm ngực nhẹ nhàng một truy, đột nhiên cắn răng một cái, trực tiếp ôm chặt lấy Tăng Tiểu Phàm, nói lầm bầm, "Tính toán, ngươi thấy liền thấy a." "Tỷ tỷ." "Tỷ tỷ cũng ưa thích bị ngươi nhìn." Cụ cụ Tăng Tiểu Phàm xấu hổ đến thẳng ho khan, trong lúc nhất thời tay cũng không biết nên để vào đâu. "Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Phàm, con mắt của ngươi thế nào đột nhiên liền tốt? Hơn nữa ta cảm giác ngươi cả người đều biến có chút không giống cơ thể của ngươi." "Ngươi?" "Khụ khụ, đều biến thật lớn a." Lý Bích Nhàn tại Tăng Tiểu Phàm trên thân sờ soạn một cái, thẹn thùng lại vũ mị cắn môi nói. Tăng Tiểu Phàm bị mò được toàn thân siết chặt, "Khụ khụ, ta cũng không rõ ràng lắm đâu. Có thể là mới vừa rồi bị Triệu Thanh Long gõ chầm rức, một ít mạch máu vừa vặn bị đả thông đi." Tăng Tiểu Phàm tùy tiện tìm cái cớ, nhưng trong lòng của hắn biết, cái này là bởi vì chính mình thu được thiên đạo ý tổ truyền thừa. Bây giờ chính mình chẳng những ánh mắt tốt, trong đầu còn có hệ thống phương pháp tu luyện, hơn nữa còn đổi kỳ lân thận. Làm một nam nhân, mình bây giờ quả thực mạnh đến đáng sợ. Đương nhiên, những sự tình này hắn cũng không thể cùng Lý Bích Nhàn nói thẳng, nếu là chính mình nói với nàng trong đầu của chính mình có cái trần trụi tiên nữ cho mình thần bí truyền thừa cùng kỳ lân thận lời nói, nàng khẳng định phải đem mình làm tên điên không thể. Cũng may Lý Bích Nhàn cũng không có quá nhiều hoài nghi, chỉ là đưa tay hung hăng đuốt ve Tăng Tiểu Phàm trên người cơ bắp, ánh mắt càng phát ra kéo lên, "Phàm đệ, ngươi tốt, ngươi thực sự tốt." Lý Bích Nhàn nói vừa kinh ngạc rơi lệ. Tăng Tiểu Phàm khó hiểu nói, "Làm sao rồi? Nhan tỷ, ta tốt ngươi không vui sao? Ngươi khóc cái gì nha?" Lý Bích Nhàn lộ ra một nụ cười khổ, "Vui vẻ, ánh mắt ngươi tốt, ta đương nhiên vui vẻ a, chỉ là lúc sau. Về sau sợ là cũng đã không thể cùng ngươi cùng một chỗ học chung y gì, ngươi lúc đầu dáng dấp liền tuấn tú lịch sự, vẫn là người sinh viên đại học, trước đó chỉ là mụ bị người xem thường mà thôi, hiện tại ngươi tốt, về sau khẳng định bó lớn tiểu cô nương xoay quanh ngươi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ quên Nhàn tỷ." "Ai ai kêu tỷ tỷ số khổ, là khác chồng chẳng lành người, là quả phụ đâu." Tăng Tiểu Phàm nghe nói như thế nhướng mày, trầm giọng nói, "Nhàn tỷ, ta không cho phép ngươi nói mình như vậy. Hơn nữa ngươi đem ta Tăng Tiểu Phàm xem như người nào? Tại thời điểm khó khăn nhất, là ngươi bồi tiếp ta. Tại bên ngoài tất cả mọi người xem thường ta thời điểm, là ngươi cổ vũ ta, thậm chí bằng lòng dùng thân thể của mình cho ta trong luyện tập ý nghĩa. Ta Tăng Tiểu Phàm tuyệt không phải kia vong ân phụ nghĩa heo chó. Từ nay về sau, có ta Tăng Tiểu Phàm sẽ khá hơn một ngày, ta liền quên không được Nhàn tỷ ngài. Về sau, ngươi liền đợi đến ta thật tốt báo đáp ngươi đi. Tăng Tiểu Phàm móc lá gan móc phổi một phen, đem Lý Bích Nhàn cảm động đến không muốn không muốn. Lý Bích Nhàn ngẩng đầu nhìn một chút Tăng Tiểu Phàm ánh mắt, hơi hà ra môi đỏ, muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là dúi đầu vào Tăng Tiểu Phàm trong ngực, thiên môn vạn ngữ đều hóa thành một cái hữu lực ôm ấp. Lý Bích Nhàn ôm càng phát ra gấp, hương mềm trực áp đến Tăng Tiểu Phàm không thở nổi. Tiểu Phàm, ngươi thật tốt. Lý Bích Nhàn nỉ non ngẩng đầu lên, vũ mị ánh mắt cơ hồ có thể chảy ra nước, chỉ thấy nàng môi đỏ hé mở, không chờ Tăng Tiểu Phàm kịp phản ứng, kia hai bên sung mãn cặp môi thơm đã in lên Tăng Tiểu Phàm kiếm môi. Ân Tăng Tiểu Phàm kêu đau một tiếng, hổ khu chấn động mạnh một cái. Như thế nào đi nữa, hắn cũng là huyết khí phương cương nam nhân, lại Lý Bích Nhàn chí mạng dưới môi đỏ mọng, chỗ nào còn có thể cầm giữ được, lúc này cúi đầu, liền cùng Lý Bích Nhàn triền miên. Một cái huyết khí phương cương hợp lý ủ phân năm, một cái hạn hán đã lâu thành họa như lang như hổ tuổi trẻ quả phụ. Cái này không động vào thì đã, đụng một cái quả thực thiên băng địa liệt. Tăng Tiểu Phàm tay cũng không thành thật đến đâu, cao đến Lý Bích Nhàn ngao ngao kêu to. Lý Bích Nhàn càng là hận không thể đem Tăng Tiểu Phàm đầu lưỡi cho cả nước, ngay tại lúc cái này tuổi khô lửa bốc thời điểm, nói bể bên ngoài chợt vang lên một hồi lo lắng tiếng kêu gạo, cứu mạng a, có người hay không a, nhanh tới cứu người a, không tốt rồi, chết người rồi. Tăng Tiểu Phàm cùng Lý Bích Nhàn nghe được tiếng kêu cứu chỉ có thể ngừng lại. Lý Bích Nhàn gương mặt xinh đẹp vinh quang tột đỉnh, ánh mắt vũ mị như nước, kia cúi đầu xuống dịu dàng, càng là xấu hổ hoa hồng y mắng mở a. Lý Bích Nhàn đống nhiên giống như bị chạm điện, đột nhiên theo Tăng Tiểu Phàm trên thần bắn ra, kia phản ứng quả thực tựa như là bị rắn cắn như thế, trên mặt càng là trong nháy mắt thẹn thùng đến cơ hồ muốn nứt mở. Ngươi
cái tên này
thật đáng sợ. Tăng Tiểu Phàm cũng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, tranh thủ thời gian nghiêng người sang đi, không dám đang đối mặt lấy Lý Bích Nhàn, nói lầm bầm, cái kia cái gì? Nhan tỷ. Giống như có người hô cứu mạng, Lý Bích Nhàn cũng thẹn thùng gật gật đầu, ừ, ta cũng nghe tới. Chúng ta trước đi cứu người a.
Ừ,
cái kia. Nhan tỷ, ta đi là được rồi, ngươi bây giờ ra ngoài không tiện lắm a. Tăng Tiểu Phàm nhìn xem Lý Bích Nhàn thân thể, trong mắt cũng phát ra một hồi nóng rực quang. Lý Bích Nhàn cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện y phục của mình trước đó bị Triệu Thanh Long kéo rách, một mảnh xuân quang sạch sành sanh. A, Lý Bích Nhàn thẹn thùng một cước, tranh thủ thời gian đưa tay che, kia. Vậy được, ngươi trước đi cứu người, ta về nhà trước thay quần áo. Cái kia cái gì? Đêm nay
ngươi tới Nhàn tỷ nhà đến.
Đến Nhàn tỷ nhà nhìn. Xem phim vừa, Tăng Tiểu Phàm ngu ngơ gật gật đầu, quay đầu liền chạy ra ngoài.
Chờ một chút.
Lý Bích Nhàn lại gọi lại Tăng Tiểu Phàm.
Làm sao rồi?
Còn có việc sao, Nhàn tỷ?
Tăng Tiểu Phàm nghi ngờ nói.
Lý Bích Nhàn không nói gì, chỉ là trực tiếp hai tay vòng lấy Tăng Tiểu Phàm cổ, lại cho hắn một cái dịu dàng hôn.
Đi thôi tiểu tử thúi,
nhớ kỹ đêm nay ta cho ngươi để cửa A chương 5, ngươi không xứng chương 5, ngươi không xứng hôn tạm biệt Lý Bích Nhàn sau. Tăng Tiểu Phàm trong lòng miệng bên trong đều là điểm điểm. Vừa đi thượng thôn nói, xa xa liền nhìn thấy thôn ủy lâu bên cạnh đổ một người, đồng bạn của nàng ngay tại đều cứu. Tăng Tiểu Phàm đi lên trước thấy do nữ nhân trong ngáy mắt, không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy nữ vóc người dung mạo cực đẹp, trâu tròn ngọc sáng, lại giống như là gợi cảm nữ minh tinh Hà Băng. Chỉ là lúc này nữ nhân hai mắt nhắm nghiền, bờ môi phát xanh, miệng sùi bọt mép, đã bất tỉnh nhân sự. Chuyện gì xảy ra? Tăng Tiểu Phàm xem xét nữ nhân mặc cũng không phải là trong thôn người địa phương, liền quay đầu hỏi đồng bạn của nàng. Một bên một thân thư ký trang phục nữ nhân gấp đến độ thẳng dậm chân, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a, ta bồi Phạm tổng tham gia cỡ lớn đi bộ hoạt động, trong đó một con đường vừa vặn đi ngang qua thôn các ngươi. Chúng ta Phạm tổng đi đến thôn các ngươi thời điểm, đột nhiên liền miệng sùi bọt mép té bất tỉnh, các ngươi nhanh giúp đỡ chút cứu lấy chúng ta Phạm tổng a.
Nàng thật là Bích Thủy tập đoàn tổng giám đốc Phạm Băng, Phạm tổng
chỉ muốn các ngươi có thể cứu nàng, nàng nhất định sẽ trùng điệp thủ cảm ơn các ngươi. Nữ thư ký bối rối lôi kéo Tăng Tiểu Phàm nói, khóc đến trang đều bỏ ra. Tăng Tiểu Phàm trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, nghĩ thầm nữ nhân này chẳng những dáng dấp cùng cái kia nữ tinh gần như giống nhau, liền danh tự tương tự như vậy. Nhưng việc này hắn cũng không có mơ tưởng, trực tiếp ngồi xổm xuống tại Phạm Băng trên cổ sờ lên, lại đem ngón tay khoác lên nàng mạch đập bên trên, rất nhanh liền cau mày nói, nàng là trúng độc, nhất định phải lập tức giải độc, không phải sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tăng Tiểu Phàm nói liền muốn đưa tay đi giải Phạm Băng quần áo. Đúng lúc này sau lưng lại vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, "Tăng Tiểu Phàm, ngươi dừng tay cho ta." Tăng Tiểu Phàm nhìn lại, phát hiện người nói chuyện không là người khác, đúng là hắn tiền nhiệm bạn gái Chu Đình Đình. Lúc trước ánh mắt của hắn chính là vì cứu nàng bị người lợm mù, kết quả chính mình mù sau ngày thứ hai, Chu Đình Đình liền mở miệng cùng mình chia tay. Vì hiện lộ rõ ràng nàng quyết định tính chính xác, từ nay về sau càng là đối với Tăng Tiểu Phàm các loại chèn ép dèm pha. Lúc này vừa thấy được Tăng Tiểu Phàm muốn xuất thủ cứu người, Chu Đình Đình lập tức hai tay ôm một cái, vẻ mặt khinh thường nở nụ cười, "Tăng Tiểu Phàm, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi cũng xứng xuất thủ cứu người? Ngươi là bác sĩ sao? Ngươi có giấy phép hành nghề y sao?" Tăng Tiểu Phàm mày kiếm nhíu một cái, trầm giọng nói, "Có trọng yếu không? Hiện tại nàng trúng độc rất sâu, tình huống nguy cấp, tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Cứu người quan trọng. Cắt làm sao ngươi biết nàng trúng độc?"
"Ôi nha, ánh mắt ngươi tốt a.
Ánh mắt tốt liền có thể nhìn ra nàng trúng độc." Chu Đình Đình mắt trợn trắng lên, hừ lạnh nói, "Người khác không hiểu rõ ngươi, ta còn không hiểu rõ ngươi sao?
Tăng Tiểu Phàm, ngươi liền đại học đều không có niệm xong, liền một cái gã mở trung ý cũng không tính. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cho người ta xem bệnh. Đừng cho là ta không biết rõ, ngươi chính là nghe được vị này Phạm tổng là ông chủ lớn, mong muốn đuổi tới xung xoe đâu. Bắt người ta mệnh nói đùa, ngươi nhường ta cảm thấy buồn nôn." Chu Đình Đình một phen xuống tới, nữ thư ký trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, thôn dân phụ cận cũng đều vây quanh, đối với Tăng Tiểu Phàm chỉ trỏ lên, ai kia mù lòa ánh mắt tốt lại. Ánh mắt tốt có cái dám dùng, còn không phải một phế vật. Người ta hắn bạn gái trước đều đã đại học tốt nghiệp, thành vệ sinh đứng chú điểm thầy thuốc, hắn hiện tại ánh mắt mới tốt, có làm được cái gì Tăng Tiểu Phàm thấy thế cũng lời cùng Chu Đình Đình lý luận, trực tiếp xuất ra ngân châm liền phải cho Phạm Băng chữa bệnh. Chu Đình Đình lại trực tiếp một tay lấy Tăng Tiểu Phàm đẩy ra, thử lệnh nói, "Lan đi, ngươi là bác sĩ hay ta là bác sĩ a? Đến tiên ngươi cứu người sao? Cái thứ không biết xấu hổ, học tập lấy một chút a." Chu Đình Đình đẩy ra Tăng Tiểu Phàm, chính mình ngồi xổm người xuống đi, cầm thính trần khí tại Phạm Băng sung mãn trên ngực nghe chẩn đoán bệnh lên. Chu Đình Đình chăm chú kiểm tra một phen, lại kéo Phạm Băng ống quần nhìn một chút, cũng không nhìn thấy cái gì vết thương. Trong lúc nhất thời cũng không thể xác nhận bệnh nhân phát bệnh nguyên nhân, dù sao nàng trong trường học chính là hiện đại y học, tất cả chẩn bệnh đều cần dựa vào dụng cụ trước làm kiểm tra, sơn thôn này ra ngoại, đã chiếu không được CT cũng rút không được máu đi xét nghiệm. Không có kiểm tra báo cáo, nàng học đồ vật cơ bản liền nghỉ cơm, ở một mức độ nào đó, nàng hiện tại ngược lại càng giống một cái mù lòa. Chu Đình Đình trong lòng tin tưởng tình huống, nhưng ngoài miệng lại không nguyện ý nhận thua, đã Tăng Tiểu Phàm nói nàng là trúng độc, nàng liền hết lần này tới lần khác không nói là trúng độc. Tra ra được, cái này Phạm tổng là cấp tính bị cảm nắng. Trời nóng như vậy, nàng loại này nữ tổng giám đốc bình thường lại thiếu khuyết vận động, đột nhiên tại mặt trời dưới đáy bạo chiếu lâu như vậy, khẳng định trong hội nóng a. Lời này vừa nói ra, mọi người vây xem đều cảm thấy rất có đạo lý, cả đám đều đối với Chu Đình Đình giơ ngón tay cái lên, đúng đúng đúng. Nhất định là như vậy. Nàng loại thành thị này người a, chính là yêu kiểu, bình thường thiếu vận động. Chính là, không có vận động nội tình cũng đừng chạy loạn khắp nơi đi. Chính mình bao nhiêu cân lượng chính mình không rõ ràng sao? Nữ thư ký lại cho mày, đối thuyết pháp này không phải rất tán đồng, nói lầm bầm, không phải. Chúng ta Phạm tổng bình thường có kiện thân thói quen, tố chất thân thể rất tốt, vận động năng lực cũng rất mạnh, kia là tại thành thị trong phòng. Nơi này là nông thôn dã ngoại, có thể giống nhau sao? Chu Đình Đình hừ lạnh nói, chúng ta nông thôn không khí nhiều đấu, dương quang nhiều mánh. Các ngươi những này người trong thành làm sao biết nông thôn mặt trời lợi hại? Kia, vậy làm sao bây giờ a? Xe cứu thương một lát cũng không đến được a, nữ thư ký mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Chu Đình Đình ngạo nghễ ưỡn ngực một cái, đáp ý nói, bị cảm nắng tốt trị. Thật tốt trị. Nhìn xem a, Chu Đình Đình nói đem Phạm Băng cổ áo cúc áo mở ra, lại lấy ra phong du tinh tại Phạm Băng trên thân dừng lại xoa nắn. Phải biết Phạm Băng dáng dấp thật là cùng mỹ nữ kia minh tinh không có gì khác biệt, cổ áo mở ra sự nghiệp tiến lộ ra ngoài trong mấy mắt, trung quanh nam mắt người đều nhìn thẳng. Chỉ có Tăng Tiểu Phàm mày nhíu lại đến càng phát ra gấp, trầm giọng cảnh cáo nói, Chu Đình Đình, ngươi dạng này sẽ đem nàng hại chết. Nàng là trúng độc, không phải bị cảm nắng, ngươi dạng này xoa nắn chỉ có thể gia tốc huyết dịch tuần hoàn, nhường máu độc càng phát ra xâm nhập. Ngừng đình chỉ. Ngươi là bác sĩ hay ta là bác sĩ? Chu Đình Đình vẻ mặt kinh bị trợn nhìn Tăng Tiểu Phàm một cái, ngươi có giấy phép hành nghề y vẫn là ta có giấy phép hành nghề y? Không phải, ngươi dạng này thật sẽ hại chết người. Tăng Tiểu Phàm trầm giọng nói. Ngậm miệng. Nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Chu Đình Đình không chút lưu tình chỉ vào Tăng Tiểu Phàm cái mũi nói. Tăng Tiểu Phàm không nói lắc đầu, trầm giọng nói, nhìn xem à, ngươi như thế làm xuống dưới, 10 giây đồng hồ sau, bệnh nhân nhất định toàn thân co gắp, tiếp lấy miệng ói máu đen, lại nói tiếp liền sẽ hô hấp rồn rập, cuối cùng hút không lên khí, một mệnh ô hô thử. Chu Đình Đình trực tiếp đem bạch nhãn lật lên trời, ái cha cha. Nói đến giống như thật. Còn mấy giây đâu? Người ta tam giác bệnh viện giáo sư y khoa cũng không dám như thế mấy giây chẩn bệnh a. Ngươi Tăng Tiểu Phàm tính là thứ gì? Còn có thể chẩn bệnh đến chuẩn xác như vậy? Đừng giả bộ. Ngươi chết lừa đảo, ngươi không phải liền là lợi dụng bệnh nhân sợ hãi tâm lý muốn lừa gạt ít tiền sao? Quả thực quá không biết xấu hổ. Chu Đình Đình càng phát ra cờ trách lên Tăng Tiểu Phàm đến. Tăng Tiểu Phàm chỉ khẽ lắc đầu, miệng bên trong phối hợp đếm lấy số, 54321. Đám người nghe được Tăng Tiểu Phàm lời nói đều ngẩn người, nhao nhao quay đầu nhìn về bệnh nhân. Nhưng mà Phạm Băng như cũ hai mắt nhắm nghiền, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thử Chu Đình Đình miệng méo cười một tiếng, ta liền biết. Ngươi phế vật này, ngươi nếu có thể nói chúng, ta Chu Đình Đình dựng ngược đốc cất cho ngươi xem. Chu Đình Đình vừa dứt lời, một bên Phạm Băng lại đột nhiên toàn thân co quắp. Ngay sau đó liền oa một tiếng, một ngụm máu đen phun đến Chu Đình Đình kia tuyết trắng áo khoác trắng bên trên. A, Chu Đình Đình vừa nhọn kêu ra tiếng, Phạm Băng lại trực tiếp bắt đầu hô hấp dồn dập. Co quắp, thổ huyết, hô hấp dồn dập. Vậy mà đều bị hắn nói trúng. Hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người, Chu Đình Đình càng là miệng há thật lớn, quả thực có thể nhét vào một cây lớn chuối tiêu. Chương 6, dư độc chương 6, dư độc nữ thư ký thấy thế cũng lấy lại tinh thần đến, nói lầm bầm, co quắp, thổ huyết, hô hấp dồn dập. Đây không phải là kế tiếp liền phải mất mạng. Đều tại ngươi. Đều là ngươi hại. Người ta cũng nói không thể như thế trị, ngươi nhất định phải như thế trị, hiện tại chúng ta Phạm tổng triệu chứng tất cả đều ứng nghiệm. Vạn nhất Phạm tổng thật có cái gì không hay xảy ra, chúng ta Bích Thủy tập đoàn sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ thư ký chỉ vào Chu Đình Đình nổi giận nói, Chu Đình Đình nghe nói như thế trong nháy mắt sợ. Phải biết Bích Thủy tập đoàn thật là tại toàn bộ Quảng Nam tỉnh đều xếp hàng đầu tập đoàn, kia năng lượng sau lưng căn bản không phải Chu Đình Đình như thế một cái sơn thôn nhỏ chú điểm bác sĩ có thể tiếp nhận. Ta không có ta không biết rõ, ta cái gì cũng không biết, chuyện không liên quan đến ta. Chu Đình Đình đội vàng quát tay, hoàn toàn rối tung lên. Mọi người vây xem cũng sợ hai gánh vác trách nhiệm, nhao nhao lui về sau, chỉ có Tăng Tiểu Phàm dứt khoát quyết nhiên nghịch đám người tiến lên một bước, trực tiếp xuất ra ngân châm đâm vào Phạm Băng nũ trung huyệt bên trong. Chu Đình Đình đang lo không có bậc thang hạng, nhìn thấy Tăng Tiểu Phàm tiến lên lập tức kêu lên, đại gia đều thấy được à? là Tăng Tiểu Phàm gia hỏa này cầm kim châm loạn đâm bệnh nhân a. Ta nhưng không có cho bệnh nhân làm cái gì trị liệu a. Một hồi bệnh nhân xảy ra chuyện, tất cả đều là của hắn trách nhiệm, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào a. Chu Đình Đình cao giọng hô một lần, hoàn toàn rũ sạch chính mình quan hệ, lúc này mới trợn nhìn Tăng Tiểu Phàm một cái, cười lạnh nói, tiểu tử, như thế yêu làm náo động đúng không? Lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Bệnh nhân này mắt thấy lập tức liền muốn tắt thở, ngươi còn đi lên gót, ngươi không chịu trách nhiệm người nào chịu trách nhiệm mặc cho hắc hắc, chờ xem, có ngươi khóc thời điểm đâu. Chu Đình Đình nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Tăng Tiểu Phàm lại không để ý đến nàng chế giễu, chỉ hai ngón tay bóp kim châm, tập trung tinh thần, trong đầu không ngừng hiện lên trong truyền thừa thần ý tri thức, trong lúc nhất thời hành châm như nước chảy, vừa nhanh vừa chuẩn. Ngay tại Tăng Tiểu Phàm đem một cái thật dài ngân châm đâm vào Phạm Băng vùng đan điền lúc, Phạm Băng đột nhiên mánh một tiếng ho khan, lại phun ra một lớn đống máu đen, cả người lại trực tiếp tỉnh lại. Nguyên bản nín thở kìm nén đến bầm đen mặt cũng trong nháy mắt khôi phục hồng nhuận, nguyên bản xinh đẹp dung nhan cũng thể hiện ra vốn có sở sở động lòng người đến. Khu khu, là ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi. Tiểu huynh đệ thì ra Phạm Băng trước đó hôn mê cũng không hề hoàn toàn mất đi ý thức, đối với vừa rồi phát sinh mọi thứ đều biết rõ vô cùng. Sau khi tỉnh lại trước tiên muốn đối Tăng Tiểu Phàm quỳ lạy hành lễ. Lần này chung quanh tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này cũng quá thần kỳ a. Tiểu Phàm vậy mà thật đem người cứu sống, quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Tiểu Phàm y thuật lúc nào thời điểm biến nhu như vậy? Đúng vậy a. Cái này có thể so cái gì xuất thân chính quy còn trâu nhiều nha. Chu Đình Đình nghe nói như thế trên mặt lúc trắng lúc xanh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phải biết cái này vốn là nàng thu hoạch được Bích Thủy tập đoàn ân tình cơ hội thật tốt ta, bây giờ chỉ có thể mắt thật thật nhìn xem Tăng Tiểu Phàm độc chiếm một phần thật to ân tình, còn mạnh hơn ra một phen tiếng tăm. Bắt đầu so sánh càng là ra vẻ mình bản này trước bác sĩ không có tác dụng gì. Từ đầu đến cuối, Tăng Tiểu Phàm đều không có con mắt nhìn Chu Đình Đình một cái, nhưng Chu Đình Đình lại cảm giác mặt đều bị Tăng Tiểu Phàm phiến sưng lên. Phạm tiểu thư không cần phải khách khí, ta chỉ là vừa đem ngươi cứu tỉnh mà thôi, trong cơ thể ngươi dư độc còn chưa hoàn toàn thanh trừ đâu. Vừa rồi chậm trễ thời gian quá lâu, tăng thêm bị người lung tung thao tác, dẫn đến bộ phận nọc độc đã tiến vào tim phổi chỗ sâu, chỉ dựa vào ngân châm bức độc đã không cách nào hoàn toàn bài xuất, nhất định phải dùng ngân châm lại phối hợp một chút ngoại lực mới có thể đem nọc độc hoàn toàn sắp xếp ra ngoài thân thể. A. Phạm Băng chớp chớp mắt to như nước trong eo, vẻ mặt khẩn trương nói, cái này, đây là ý gì? Ngươi làm như thế nào trị liền làm sao chữa, ta tuyệt đối phối hợp. Tăng Tiểu Phàm khẽ gật đầu, trầm giọng nói, ý tứ chính là đâm xong kim châm sau, còn muốn có người hỗ trợ dùng miệng đem dư độc hút ra đến cái này đến tìm được trước nguyên thủy vết thương ở nơi nào mới được. Tăng Tiểu Phàm dừng một chút, khẽ cau mày nói, ta không nhìn lầm, ngươi bên trong hẳn là độc rắn. Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, vừa rồi tại trên đường có phải hay không có bị rắn cắn qua. Phạm Băng đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, làm trầm tư trạng, một lát sau vẫn lắc đầu một cái, hẳn không có a. Trên đường đi ta đều đặc biệt cẩn thận, cũng không có thấy rắn a, nếu như bị rắn cắn, khẳng định sẽ đau nhức a, hơn nữa ngươi xem ta tay cùng chân đều không có vết thương a. Phạm Băng nói vươn chính mình nở nang thon dài tay cho Tăng Tiểu Phàm nhìn, còn bỏ đi chính mình ngoài trời giày chơi bóng, lộ ra kiểu nộn trắng nõn chân, bên trên da thịt quả nhiên còn như sữa bò đồng dạng tuyết trắng, chân bóng không tí vết, không có bất kỳ cái gì vết thương. Tăng Tiểu Phàm thấy thế khẽ lắc đầu, kiên trì nói, nếu như trên tay chân không có vết thương, như vậy vết thương liền nhất định tại địa phương khác, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, tuyệt đối là có miệng vết thương. Phạm Băng cắn cắn môi dưới, cẩn thận nghĩ, đột nhiên thân thể mềm mại run lên bần bật, gương mặt xinh đẹp chỉ một thoáng đỏ bừng lên, ách, chẳng lẽ là không trùng hợp như vậy a. Phạm Băng ấp úng nói một mình lấy, đỏ mặt đến mấy muốn chảy máu. Tăng Tiểu Phàm thấy thế ý thức được đối phương khả năng không tiện trước mặt mọi người nói, liền quay đầu đối Chu Đình Đình nói, ngươi sơ tán một chút đám người, bệnh nhân tiếp xuống trị liệu cần một cái yên tĩnh tư mật địa phương, cho nên phải dùng các ngươi một chút thôn ủy vệ sinh đứng văn phòng. Chu Đình Đình không dám đắc tội Phạm Băng, chỉ có thể ngoan ngoãn đem người tới vệ sinh đứng lại. Vây xem đám người bị nữ thư ký cùng Chu Đình Đình cách tại thôn ủy lâu bên ngoài, vệ sinh đứng trong phòng chỉ còn Phạm Băng cùng Tăng Tiểu Phàm hai người. Tăng Tiểu Phàm lúc này mới ôn nhu nói, hiện trong phòng chỉ còn hai người chúng ta, ngươi có gì có thể nói thẳng đi. Phạm Băng cắn cắn môi, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, nhưng nàng cũng biết lúc này không phải nhăn nhó thời điểm, chỉ có thể túi đầu âm thanh nhỏ như mỗi kêu nói, trước đó trên đường lúc ta bỗng nhiên có chút mắc tiểu khụ khụ, sau đó ta liền chạy tới một cái bụi cỏ rậm rạp địa phương ngồi xổm xuống thuận tiện xuống. Phạm Băng nói đến đây rất ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Tăng Tiểu Phàm một cái, Tăng Tiểu Phàm nhưng như cũ vẻ mặt nghiêm mặt, trầm giọng nói, sau đó thì sao? Sau đó khụ khụ, sau đó bên ta liền thời điểm cảm giác giống như bị cái gì nhói một cái, ta lúc ấy còn tưởng rằng là ngọn cỏ quá cao, ta hướng xuống một ngồi xổm liền cuốn tới, lúc ấy liền đau một cái mắt, ngay sau đó có đôi chút ngứa ma chính là hẳn không phải là bị rắn độc cắn a. Tăng Tiểu Phàm nghe nói như thế mày nhíu lại đến càng phát ra gấp, không đúng, ngươi nói loại tình huống này đang phù hợp bị rắn độc cắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật, chân chính kịch độc rắn độc cắn người thường thường đều không phải là rất đau, bởi vì nọc độc lập tức liền đem chung quanh thần kinh cho tê dại, cho nên dựa theo lời giải thích của ngươi lời nói, ngươi rất có thể chính là ngồi xổm xuống thuận tiện thời điểm bị rắn độc cắn bị thương a. Phạm Băng nghe nói như thế lập tức mặt đều tái rồi, thật hay giả? Kia, vậy cũng muốn hút đi ra không? Tăng Tiểu Phàm cũng mặt lộ vẻ xấu hổ, khụ khụ. Đúng vậy, nhất định phải hút ra đến khả năng hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Bất quá ngươi đến cùng phải hay không bị rắn độc cắn, cũng phải ta tận mắt qua mới biết được. A. Phạm Băng vô ý thức một tiếng tiểu khiếu, xấu hổ căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Tăng Tiểu Phàm. Chương 7, đoạn mệnh 10 năm chương 7, đoạn mệnh 10 năm tiểu huynh đệ. Cái này, đây không phải là nhìn không thể sao? Phạm Băng nhăn nhăn nhò nhò nói, dù sao chúng ta mới lần đầu gặp mặt cái này thật sự là có chút xấu hổ. A Tăng Tiểu Phàm trên mặt cũng hơi hơi như bị phỏng, nhưng rất nhanh liền nghiêm mặt nói, ngươi đi bệnh viện nhìn bác sĩ chẳng lẽ mỗi lần đều có thể là người quen sao? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, trong mắt ta ngươi chính là bệnh nhân mà thôi. Đương nhiên nếu như chính ngươi có thể xác nhận không phải rắn độc cắn, vậy thì không cần nhìn, nhưng ngươi phải hiểu rõ, nếu như làm trễ nải trị liệu thời cơ, ngươi thật là sẽ không toàn mạng. Ừ, Phạm Băng cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là âm thanh nhỏ như mỗi kêu nói, kia vậy vẫn là làm phiền ngươi giúp ta nhìn một chút á. Phạm Băng nói quay lưng đi. Tăng Tiểu Phàm mặc dù một lòng chữa bệnh, nhưng trông thấy mỹ nữ như thế ở ngay trước mặt chính mình dạng này, tâm thần cũng là một mảnh rung mạnh. Trong lúc nhất thời, trong phòng hai người đều không nói, chỉ có lẫn nhau thô trọng tiếng hít thở tại không gian thu hẹp bên trong quanh quẩn. Trung quanh an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phạm Băng quần jean rơi trên mặt đất, dây lưng chụp rơi xuống đất giòn vang đều lộ ra phá lệ chói tai. Kia cái gì tiểu huynh đệ, ngươi muốn làm sao nhìn? Khụ. Tăng Tiểu Phàm cũng có chút xấu hổ, nói lẩm bẩm, ngươi chỉ một chút cho ta xem một chút thôi ư? Liền chính là chỗ này. Trong lúc nhất thời không khí hiện trường càng phát ra mập mờ kỳ quái. Qua một hồi lâu, Tăng Tiểu Phàm dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, chỉ là mới mở miệng thanh âm đều có chút thô trọng khàn khàn. Khụ. Cái này, đây quả thật là chính là rắn độc cắn bị thương. A Phạm Băng trong nháy mắt cảm giác mắt tối sầm lại, đây là nàng sợ nhất nghe được đáp án. Bởi vì một khi xác nhận vết thương này là bị rắn độc cắn bị thương lời nói, cũng liền mang ý nghĩa sau đó phải phiền phái Tăng Tiểu Phàm. Hết lần này tới lần khác sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trong lúc nhất thời Phạm Băng xấu hổ muốn tự tử đều có. Tăng Tiểu Phàm cũng ý thức được đối phương khó xử, vì không làm cho đối phương khó xử, dứt khoát chính mình chủ động tới gần. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, vệ sinh đứng cửa mới bị mở ra. Tăng Tiểu Phàm cùng Phạm Băng đều đỏ bừng mặt từ giữa bên cạnh đi ra, nhất là Phạm Băng sắc mặt, một mảnh đường đỏ, liền cái cổ áo đều là đỏ bừng. Mà Tăng Tiểu Phàm thì đỏ mặt sau khi, tóc cũng rối bời, như bị người mạnh mẽ nắm chặt qua như thế. Nhìn thấy hai người đi tới đi ra, nhất là nhìn thấy Phạm Băng sắc mặt hồng nhuận, Thiên Điểu Bá Mị đi tới, vây ở ngoài cửa tất cả mọi người sợ ngây người, ông trời ơi, nàng thật bị Tiểu Phàm chữa khỏi hại. Còn không phải sao, trước đó còn hôn mê phải tùy thời muốn mạng, bây giờ lại nhảy nhót tương bừng có thể đi bộ. Hơn nữa còn sắc mặt như thế hồng nhuận, Tiểu Phàm ý thuật cũng quá trâu bỏ đi. Tiểu Phàm, ngươi thật tuyệt. Tiểu Phàm, ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta. Các hương thân từ đấy lòng cho Tăng Tiểu Phàm vỗ tay, chỉ có Chu Đỉnh Đỉnh đứng ở trong góc nhỏ, mặt mũi tràn đầy chua không lưu thu vẻ mặt. Kia ghen ghét phẫn hận ánh mắt, cơ hồ hận không thể đem Tăng Tiểu Phàm ăn một miếng. Cùng lúc đó, thành phố tới xe cứu thương cũng vừa vặn chạy tới hiện trường. Phạm Băng còn chưa kịp cùng Tăng Tiểu Phàm nói lời cảm tạ, liền bị trên kệ xe cứu thương đưa đi bệnh viện đi. Tăng Tiểu Phàm nhìn xem đi xa xe cứu thương, trong lòng thở dài một hơi đồng thời, cũng mừng thầm vạn phần. Trong truyền thừa tất cả đều là thật. Nói như vậy, từ nay về sau, ta không những có tuyệt thế y thuật, còn nắm giữ võ công tuyệt thế. Càng có một quả kỳ lân thận, chờ một chút. Vừa nghĩ đến đây, Tăng Tiểu Phàm trong mắt liền không khỏi tản mát ra vẻ hưng phấn, ba ba, mụ mụ, gia gia, ta nhất định sẽ tìm tới các ngươi. Tương lai ta nhất định sẽ làm cho các ngươi vượt qua nhất vinh hoa phú quý sinh hoạt. Còn có Trường Quý Thúc, Giao Di, Lộ Muội, Bích Ngàn Tỷ, gặp rủi ro tung lũng các ngươi hộ ta, bây giờ liền để ta hộ các ngươi cả một đời a. Tăng Tiểu Phàm nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ thật tốt báo đáp đã từng đối với mình người tốt. Nói đến Tăng Tiểu Phàm thân thế còn có chút phức tạp, từ nhỏ hắn chính là bị gia gia Lý Trung Thật theo bên ngoài nhận nuôi trở về. Khi còn bé là theo chân gia gia cùng cha mẹ nuôi cùng nhau lớn lên, tới mười mấy tuổi thời điểm, cha mẹ nuôi ra ngoài làm công lại không có trở về. Mấy năm sau gia gia Lý Trung Thật đi trong thành thị, cũng là từ đây lại không có trở về. Tăng Tiểu Phàm trực tiếp thành một đứa cô nhi, một cái nho nhỏ hài tử căn bản không có cách nào độc lập sinh tồn, lúc này còn tốt có dưỡng mẫu khuê mật Bạch Thanh Giao chiếu cố, nàng thậm chí đem Tăng Tiểu Phàm tiếp vào nhà mình ở, lúc này mới đem tuổi nhỏ Tăng Tiểu Phàm chậm rãi nuôi lớn. Ngay tại Tăng Tiểu Phàm đắm chìm trong hồi ức lúc, một cái đại nương sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới, lôi kéo Tăng Tiểu Phàm thở không ra hơi hô, "Tiểu Phàm, ra, xảy ra chuyện, ra, xảy ra chuyện lớn." Tăng Tiểu Phàm nghe vậy nhướng mày, trầm giọng nói, "Đại nương, xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng có gấp, nói rõ ràng." Cái kia Triệu Thanh Long mang theo một nhóm người đi tìm ngươi Giao Di phiền toái. Khí thế hung hăng, nói cái gì không trả tiền lại liền phải để ngươi Giao Di thịt thưởng gì gì đó, ngươi mau trở về xem một chút đi. Ta nhìn xảy ra đại sự đâu. Cái gì? Tăng Tiểu Phàm nghe nói như thế lập tức hướng Bạch Thanh Giao nhà chạy tới. Hắn biết Triệu Thanh Long lưu manh này vô lại bình thường việc các bất tận, là cái gì sự tình đều làm ra được xuất sinh. Hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận chính mình Giao Di bị khi phụ. Ngay tại Tăng Tiểu Phàm hướng trở về thời điểm, Bạch Thanh Giao trong nhà, hai vợ chồng đã bị Triệu Thanh Long người trói lại. Bạch Thanh Giao thân cao hơn 1 thước 7, dáng người cao gầy thon thả, trước sau lồi lõm, quả thực chính là siêu cấp người mẫu nữ đồng dạng đỉnh cấp dáng người. Tăng thêm dung mạo của nàng cũng là cực đẹp, mặt trái xoan mày liễu, sống mũi cao, xinh đẹp môi đỏ, đẹp đến mức yêu nhã, đẹp đến mức tươi mát thoát tục. Dung nhan tuyệt mỹ cùng đỉnh cấp dáng người tổ hợp lại với nhau, khiến cho cả người nàng đều tản ra một cỗ cực hạn vưu vật bất bị. Tuổi hơn 40 niên kỷ, rơi vào những nữ nhân khác trên thân, sợ là tàn hoa bại liễu, nhưng rơi vào Bạch Thanh Giao trên thân, tuổi tác lại hoàn toàn biến thành thêm điểm hạng. Nhưng nàng vốn là cực hạn vưu vật mỹ, tăng thêm mấy phần thuộc nữ bất bị. Loại này tuế nguyệt lắng đọng ưu nhã thong dong, bao dung thuộc nữ tư vị càng là nhất tuyệt. Người khác bị trói đều sẽ có vẻ chật vật không chịu nổi, mà Bạch Thanh Giao bị trói sau, kia đôi chân dài cùng đỉnh cấp dáng người lại bị siết đến càng phát ra dụ hoặc. Triệu Thanh Long thấy trợn cả mắt lên, ánh mắt càng là không nhúc nhích nhìn chằm chằm Bạch Thanh Giao gợi cảm bộ vị, dường như hận không thể lập tức nào tới. Đồng hành mấy cái ác nam cũng là mắt lộ ra dâm quang, ta đi. Nữ nhân này thật cực phẩm a. Nếu có thể cùng nàng ngủ một giấc, ta tình nguyện đoạn mệnh 10 năm. Chương 8, bức trả nợ chương 8, bức trả nợ hắc, mấy ca hôm nay thật sự là đi đại vận. Nữ nhân này xác thực cực phẩm a, cái này nhan trị cùng dáng người, dù là đặt vào giới văn nghệ đều là đỉnh lưu a. Khỏi cần phải nói, liền bèn bèn cái này hai cái cặp đùi đẹp đều đủ ta chơi một năm, còn phải là lòng ca á dạng này cực phẩm đều có thể tìm tới không không thôi. Mấy cái hèn mọn thôn hán nhìn xem Bạch Thanh Giao thân thể thẳng nuốt nước miếng. Một bên Bạch Thanh Giao lão công Tiêu Trường Quý tức giận đến mặt đều tái rồi, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ đem mặt đường hướng ở bên, không muốn nhìn thấy thê tử chịu đủ. Cũng là Bạch Thanh Giao mặc dù nói chuyện thanh âm điệu đà mềm nu, nhưng thái độ lại hết sức cứng ngạnh. Triệu Thanh Long, các ngươi đây là bị ổi phụ nữ, các ngươi đây là phạm pháp. Triệu Thanh Long nghe vậy khinh thường cười, đưa tay trực tiếp bước lên Bạch Thanh Giao kiểu nộn cái cằm, trong mắt dâm quang bắn ra bốn phía nói, phạm pháp. Tại Đào Hoa thôn cái này một mẫu ba phần đất bên trong, ta Triệu Thanh Long chính là vương pháp. Lại nói, muốn nói phạm pháp, đó cũng là các ngươi phạm pháp trước đây. Triệu Thanh Long nói đem bàn tay tiến trong quần móc móc, lấy ra một tờ giấy vay nợ sáng cho đám người nhìn, đại gia đều thấy được. Đây là phiếu nợ, giấy trắng mực đen viết, Tiêu Trưởng Quý tại sòng bạc bên trong cho mượn tiền của ta. Đã thật lâu không cho ta lợi tức, tiền muốn cũng không trả, ta đây là đến thu sổ sách. Lời này vừa nói ra, vây xem các hương thân đều một hồi run run. Cả đám đều đối Tiêu Trưởng Quý chỉ trỏ, nhao nhao lắc đầu. Nguyên một đám nhìn Bạch Thanh Giao ánh mắt cũng chỉ có bất đắc dĩ cùng đáng thương. Người trong thôn đều biết, Tiêu Trưởng Quý người là rất tốt, đối lao bà cũng tốt, chính là có một chút không tốt, liền là ưa thích đánh bạc. Nhưng ở nông thôn, một người đàn ông chỉ cần dính thích cờ bạc cái này một cái ham mê, cơ bản đời người liền xong rồi, dân cờ bạc cược tới cuối cùng cái gì đều làm ra được. Bạch Thanh Giao nhìn thấy phiếu nợ một máy mắt, tâm đều lạnh một nửa. Coi như nhà ta giải quý cùng ngươi vay tiền, nhưng đó là hắn thiếu ngươi tiền, ngươi buộc ta tính chuyện gì xảy ra? Triệu Thanh Long nghe nói như thế miệng méo cười một tiếng, lần nữa đem phiếu nợ giơ lên cao cao, chỉ vào phía dưới một hàng chữ nhỏ nói, đều biết chữ a. Hàng chữ này là cái gì nha? Như quá hạn chưa còn, chủ nợ có quyền tịch thu thế chấp vật. Tiêu Trưởng Quý thế chấp vật làn đền nhà một gian, ruộng đồng 5 mẫu, sơn lâm 12 mẫu, lao bà một cái, họ Bạch, tên Thanh Giao. Triệu Thanh Long chỉ vào hàng chữ nhỏ kia càng phát ra dữ tợn cười lên, nói cách khác, Tiêu Trưởng Quý không trả tiền lại, ta liền có quyền lợi tịch thu phòng ốc của hắn. Còn có vợ của hắn, Bạch Thanh Giao. Nàng thật là thế chấp vật, giấy trắng mực đen biết. Ta tịch thu lão bà ngươi hợp pháp hợp uy. Triệu Thanh Long càng phát ra phách lối nở nụ cười. Đám người nghe nói như thế lại là một mảnh xôn xao, Bạch Thanh Giao càng là tức giận đến toàn thân run rẩy, quay đầu nhìn hằm hằm Tiêu Trưởng Quý, Tiêu Trưởng Quý, ngươi không có lương tâm. Ngươi đánh bạc đem lão bà đều thế chấp đi ra ngoài. Ngươi cái thằng trời đánh. Không phải ta. Ta không có a. Tiêu Trưởng Quý nói lẩm bẩm, Long ca, ngươi. Trước ngươi không phải nói như vậy a. Ngươi nói chỉ là thế chấp bất động sản điền sản ruộng đất mà thôi a, trước đó không có viết thế chấp lão bà a. Ngươi. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Triệu Thanh Long nghe nói như thế đưa tay chính là một bàn tay phiến Tiêu Trưởng Quý trên mặt, con miệng ngươi. Nơi này giấy trắng mực đen viết, vẫn là ta oan uổng ngươi không thành. Ta hỏi ngươi, danh tự này có phải hay không là ngươi ký? Khụ khụ. Là Tiêu Trưởng Quý cúi đầu. Vậy cái này thủ ấn có phải hay không là ngươi ấn? Là. Nhưng là phía dưới hàng chữ kia Tiêu Trưởng Quý còn muốn giải thích vài câu, lời còn chưa nói hết, liền bị Triệu Thanh Long trực tiếp cắt ngang, là được rồi. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Cái khác cũng đừng cùng ta mù nói nhảm. Ta hiện tại liền hỏi ngươi, cả gốc lẫn lãi, 10 vạn khối, ngươi bây giờ có thể hay không còn? Không phải. Long ca. Ta chỉ cùng ngươi cho mượn 5.000 khối, làm sao lại biến thành 10 vạn khối? Nhiều tiền như vậy, ta chỗ nào trả nổi a? Tiêu Trưởng Quý vẻ mặt đau khổ, nước mắt đều muốn rớt xuống. Triệu Thanh Long hừ lạnh một tiếng, hừ. Trong sòng bạc quy củ ngươi không biết sao? 9 ra 13 bể, lãi mẹ để lãi con. Chính ngươi bao nhiêu ngày không trả tiền, trong lòng không có điểm bức số sao? Lãi mẹ để lãi con còn chưa hết 10 vạn, ta đây là cho ngươi đi số lẻ. Tranh thủ thời gian, đổi tiền. Không trả tiền lại có thể cũng đừng trách ta tịch thu láo bà ngươi. Triệu Thanh Long nói liền muốn đưa tay đi bắt Bạch Thanh Giao ngực. Bạch Thanh Giao dọa đến một tiếng thở gấp, vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng lại bị mấy người đại hán cứng rắn ấn trở về. Mắt thấy Bạch Thanh Giao liền phải chịu đục, bên cạnh một cái đại gia thực sự nhìn không được, tiến lên nhỏ giọng khuyên nhủ, "Thanh Long à, ngươi liền cho người ta một chút thời gian hoãn một chút a, 10 vạn khối cũng không phải con số nhỏ, nông thôn nhân nhà ai có thể tạm thời lâm gấp xuất ra nhiều như vậy đi, đều là hương thân hương lý thân mẹ ngươi thân." Triệu Thanh Long không chờ lão đại gia nói hết lời, liền một cước đem hắn đạp té xuống đất, nghiêm nghị nói, "Cha mẹ ruột thân không bằng tiền mặt thân. Có tiền đại gia thân, không có tiền ai mẹ hắn cùng người thân. Lão bất tử, ngươi thay hắn trả tiền có phải hay không? Ngươi nếu là thay hắn trả tiền, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi nếu là còn không, liền câm miệng cho lão tử." Tại lão tử trước mặt cha người tốt bụng, bố mày đem mày răng đều đánh rụng. Lời này vừa nói ra, mọi người vây xem cũng đều câm như hến, lại không ai dám lên tiếng. Lão đại gia ôm bụng, đau đến co quắp một trận, cũng chỉ có thể đỏ bừng mặt bị người đỡ mở. Triệu Thanh Long hừ lạnh một tiếng, lần nữa đem ánh mắt quét đến Bạch Thanh Giao kia thẳng tắp trên chân đẹp, thâm trầm cười nói như vậy, hôm nay các ngươi là không có năng lực trả tiền đúng không? Thì nên trách không được ta rồi, chỉ có thể để ngươi lão bà thị thường rồi hát 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 như vậy đi. Thanh Giao,
lấy ngươi tư sắc, ta theo địa phương bên trên giá cao nhất cùng ngươi đổi số. Thịt thương một lần 1.000 khối, đây coi là ta đủ hiền hậu a. Triệu Thanh Long nói tới gần Bạch Thanh Giao trên cổ hít một hơi thật sâu. Ân Thanh Giao à, ngươi thật là thơm a, 1.000 khối một lần, 10 lần chính là 1.000.000 khối, 10 vạn khối chính là 100 lần, ta không có tính sai a. Hôm nay ta mang các minh đệ cùng nhau chơi đùa, cho ngươi thêm bổ điểm bất bả phí, một lần chống đỡ 2 lần là được rồi. Hôm nay ta tự mình một người liền phải trước làm ngươi 10 lần a. Ha ha ha, ngươi chuẩn bị xong chưa? Triệu Thanh Long vừa nói vừa hít một hơi thật sâu Bạch Thanh Giao trên người mùi thơm, đung nhiên bắt lại Bạch Thanh Giao bờ eo thon. A, Bạch Thanh Giao xấu hổ giận dữ không thôi kêu thành tiếng. Triệu Thanh Long, ngươi lưu manh, ngươi hỗn đản, ngươi thả ta ra. Bạch Thanh Giao liền tiếng thét chói tai đều là làm nũng, nghe được Triệu Thanh Long một đám càng phát ra hưng phấn lên. Kéo vào đi, trước lột sạch. Triệu Thanh Long ra lệnh một tiếng, mấy cái tráng hán lập tức nắm kéo Bạch Thanh Giao hướng trong phòng đi. A, không cần a, không thể, không cho phép sở ta nơi đó. Bạch Thanh Giao thét lên dãy rủa âm thanh, một thanh âm vang lên qua một tiếng. Trung quanh các hương thân nghe xong đều nhao nhao ghé mắt, chỉ là lại không có một người dám lên trước ngăn cản, cả đám đều bất đắc dĩ lắc đầu chuẩn bị rời đi. Không người nào nguyện ý lại nghe lấy Bạch Thanh Giao bị người trả đạp tiếng kêu thảm thiết. Đúng lúc này, một đạo thanh tịnh nam tử thanh âm theo đám người phía sau vang lên, Triệu Thanh Long. Ngươi, tìm, chết. Chương 9, còn có ai chương 9, còn có ai đám người theo tiếng quay đầu, đám người giống như thủy triều hướng hai bên tách ra, nơi cuối cùng xuất hiện một đạo ngọc thụ lâm phong thân ảnh, người tới chính là Tăng Tiểu Phàm. Ai, đây không phải Tiểu Phàm sao? Ánh mắt của hắn tốt. Đúng vậy a. Ánh mắt của hắn không mù sao? Thế nào cảm giác hắn hôm nay có chút không giống a, ánh mắt như vậy có thần. Đúng vậy a, nhìn xem vẫn rất xoáy đâu. Uy phong như vậy lẫm lẫm ra sân Tăng Tiểu Phàm, nhường thôn cô nhóm đều cảm giác có chút lạ lẫm. Bạch Thanh Giao cũng là hết sức kinh ngạc, Tiểu Phàm, ngươi, con mắt của ngươi tốt. Tăng Tiểu Phàm đối Bạch Thanh Giao trịnh trọng gật gật đầu, lại quay đầu lạnh lùng nhìn chăm chú Triệu Thanh Long, gàn từng chữ một, cho ngươi 5 giây, lập tức đem ta Thanh Giao a di thả. Thử Triệu Thanh Long khinh thường cười ra tiếng, Tăng Tiểu Phàm, ngươi còn thật sự coi chính mình tính là thứ gì? Vừa rồi tại trong phòng hư, là ta nhất thời chủ quan, ngươi còn tưởng rằng ta thật sợ ngươi rồi. Ha ha ha, còn dám ra lệnh cho ta. Ta nhìn ngươi là không có làm rõ ràng tình trạng a. Triệu Thanh Long cười lạnh hướng Tăng Tiểu Phàm phương hướng nổ ngụm đàm, bên người mấy cái tráng hán lập tức hướng Tăng Tiểu Phàm vây lại. Các tráng hán một bên tới gần, còn một bên móc ra hỏa, có người cầm thảm đao, có người cầm côn sát, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Tăng Tiểu Phàm xem xét trận thế này, lập tức minh bạch Triệu Thanh Long chính là xông chính mình tới. Không phải sẽ không sớm không tới ép trả nợ, muộn không tới ép trả nợ, bị chính mình đánh một trận sau lập tức liền tìm đến mình giao di phiền toái. Tiểu tử, hiện tại biết sai đi. Dám phá hỏng ta chơi tiểu quả phụ chuyện tốt, vậy ta liền chơi ngươi gì? Ha ha ha, ngươi gì tư sắc có thể tuyệt không so tiểu quả phụ trên người a, vóc người này, chậc chậc chậc. Chân này ta đều có thể liếm 3 ngày a, ha ha ha. Triệu Thanh Long cười dâm liếc nhìn Bạch Thanh Giao một cái, lại quay đầu nhìn về Tăng Tiểu Phàm, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống đến cho ta dập đầu 3 cái, có lẽ ta sẽ cân nhắc chỉ phế ngươi 3 cái chân. Bằng không mà nói, hôm nay ta muốn ngươi lại mủ trở về. Một bên Bạch Thanh Giao thấy thế cũng là gấp đến độ thẳng dậm chân, Tiểu Phàm, ngươi chạy mau nha. Bọn hắn nhiều người, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ngươi chạy mau. Không cần phải để ý đến a gì, chạy mau a đồng đốc. Trung quanh một đám các hương thân cũng nhao nhao mở miệng khuyên đủ, đúng vậy à, Tiểu Phàm, song quyền nan địch tứ thủ, ngươi đánh không lại bọn hắn chạy mau a, thật vất vả ánh mắt tốt, không cần thiết lại bị đánh mù nha, chạy mau a. Hai tử nhưng mà, Tăng Tiểu Phàm trên mặt lại một bộ thản nhiên chi sắc, đối mặt một đám tráng hán vây quanh, Tăng Tiểu Phàm không những không lùi, ngược lại chậm rãi nên đón tiếp lấy, trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, Triệu Thanh Long, thời ra ta cho ngươi tới. Triệu Thanh Long nghe xong càng phát ra cười đến miệng đều sai lệch, trang, tiểu tử ngươi lại cho ta trang, trả lại cho ta thời gian, con mẹ nó chứ ba. Triệu Thanh Long lời còn chưa nói hết, Tăng Tiểu Phàm một bên một cái tát hai mạnh mẽ phiến tại trên mặt hắn. Một tát này rất nặng, tát đến mặt mũi hắn tràn đầy dữ tợn đều là run lên, một quả răng cửa lớn của ứng thanh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người sợ ngây người. Ta, mẹ nó, con mẹ nó ngươi còn dám động thủ trước đánh ta. Triệu Thanh Long mặt mũi tràn đầy không thể tin vẻ mặt, rõ ràng là người một nhà nhiều bao vây đối phương, vẫn là mang ra hỏa. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tăng Tiểu Phàm vậy mà dưới loại tình huống này còn sẽ chủ động ra tay. Ngay tại Triệu Thanh Long khiếp sợ không thôi lúc, Tăng Tiểu Phàm đưa tay lại là một cái tát hai quả tới, ba. Đánh ngươi lại như thế nào? Đùng đùng đùng. Hôm nay đánh chính là ngươi. Đùng 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 đùng. Tăng Tiểu Phàm trực tiếp tả hữu khai cung, tát đến Triệu Thanh Long mặt tựa như đốt pháo như thế lốt bốt vang lên không ngừng. Ngoa tào, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cho ta giết chết hắn. Triệu Thanh Long tức giận đến như muốn thổ huyết, điên cuồng mà nổi giận gầm lên một tiếng, những đồng bọn lập tức cơ lấy ra hỏa trực tiếp hướng Tăng Tiểu Phàm trên thân chào hỏi. A Tiểu Phàm cẩn thận a. Bạch Thanh Giao mắt thấy khảm đao liền phải chặt tới Tăng Tiểu Phàm trên thân, doa đến tại chỗ thét lên nghẹn ngào, hai chân đều kẹp chặt. Vây xem các hương thân đều vì Tăng Tiểu Phàm lau một vệt mồ hôi, thậm chí rất nhiều người đã âm thầm lắc đầu, cho rằng Tăng Tiểu Phàm hôm nay chỉ định muốn bị chém chết. Nhưng mà, chỉ thấy Tăng Tiểu Phàm bước chân khẽ rời đi, hướng phía trước một cái tiến bộ, đường chân một đỉnh, song trưởng đánh ra. Vâng. Dẫn đầu cầm đao tráng hán liền trực tiếp bị đập bay ra ngoài, trực tiếp nện vào 7-8 mét bên ngoài ruộng nước bên trong, nện đến bùn nhão bắn ra bốn phía. Trong ngay mắt, tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Mấy cái đại gia cũng nhịn không được manh xoa ánh mắt, cho là mình nhìn hoa mắt. Ông trời ơi, người này đều bay ra ngoài. đây là công phu gì? Cũng quá mạnh a. Bạch Thanh Giao cũng là thấy hô hấp dồn dập, ngạo nhân bộ ngực theo khí tức kịch liệt phập phồng, mê người môi đỏ càng là hợp đều không khép lại được. Tiểu Phàm, ngươi thế nào biến mạnh như vậy? Tiểu Phàm, ngươi trưởng thành, ngươi là một cái nam nhân chân chính. Ngươi quá cứng, giống ngươi cường ngạnh như vậy nam nhân mới là chân nam nhân, không giống ngươi trưởng quý thúc cái kia đồ vô dụng. Bạch Thanh Giao nhìn xem tăng Tiểu Phàm ngọc thụ lâm phong bóng lưng, tiêu sái lưu loát bản lĩnh, nội tâm bỗng nhiên nổi lên một chút chưa từng có phức tạp tình cảm. Triệu Thanh Long càng là cả kinh, cái cằm đều muốn rớt xuống đất, mặt mũi tràn đầy không thể tin nuốt một ngụm nước bọt. Ngoại tảo, tiểu tử này uống thuốc đi. Cái này sao có thể, hắn rõ ràng là mù lòa phế vật tới. Thế nào đống nhiên liền biến thành lớn mãnh nam, không thể nào. Là tuyệt đối không thể. Ta nhất định là nằm mơ. Triệu Thanh Long còn tại chấn kinh lắc đầu, chưa từng nghĩ một giây sau Tăng Tiểu Phàm liền đi tới Triệu Thanh Long trước mặt. Triệu Thanh Long chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, một giây sau toàn thân liền mất trọng lượng bay lên, lại một giây sau trực tiếp đầu hướng xuống đập đầm ầm tiến vào ruộng nước bên trong. Thẳng đến rơi xuống đất trước một giây, Triệu Thanh Long mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, dọa đến há mồm kêu to. A. Nhưng mà, ngay tại hắn hé miệng trong nháy mắt, đầu liền rơi xuống đất, thật vừa đúng lúc, rơi xuống đất vị trí vừa vặn có một đám tươi mới trâu nước phân. Chỉ nghe Triệu Thanh Long tiếng kêu thảm thiết, vừa kêu đi ra liền im bặt mà dừng, một giây sau trực tiếp biến thành. Nấc. Lộc cộc. Lộc cộc lộc cộc. Triệu Thanh Long cả người bị nã lộn nhào đồng dạng cắm vào ruộng nước bên trong, hai cước bánh lắc, bỏ rơi cất trâu bay lầy trời. Như thế buồn cười một màn, trêu đến đám người cười ha ha. Liền Bạch Thanh Giao đều buồn cười kiểu mị cười một tiếng, ngạo nhân trô khe run lên, thục nữ muốn mỹ vận vị triển lộ không bỏ sót. Trong ngay mắt, cầm vũ khí các tráng hán đều bị Tăng Tiểu Phàm khi đứng khi nằm ném vào ruộng nước bên trong. Tăng Tiểu Phàm nhẹ nhàng vỗ vô góc áo, chậm rãi ngẩng đầu lên, ngạo nghệ phun ra ba chữ, còn có ai? Vừa dứt tiếng, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Triệu Thanh Long mang tới 10 cái tráng hán, lại không ai dám ra nửa câu âm thanh, đều chỉ yên lặng ôm Triệu Thanh Long chân, y đồ đem hắn rút ra. Vài giây đồng hồ ngắn ngủi lặng im sau, không biết hai chiếc vô trưởng, một giây sau tiếng vỗ tay lôi mình. Các gương thân nhao nhao là Tăng Tiểu Phàm vỗ tay hoan hô. Tiểu Phàm, ngươi thật sự là quá ưu. Tiểu Phàm, làm được tốt. Cái này ác bá bình thường trong thôn làm nhiều việc ác, đã sớm nên cho hắn chút giáo huấn. Tiểu Phàm tốt. Đại gia các đại thúc nhao nhao là Tăng Tiểu Phàm gọi tốt. Tuổi trẻ thôn tỷ thôn tẩu nhóm thì thấy hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Tiểu Phàm, ngươi rất đẹp a. Ban đêm ngươi trụ tử ca không ở nhà, tới giúp ta mài đậu hũ a. Tiểu Phàm, nhà chúng ta nam nhân cũng ra ngoài làm việc, ban đêm ngươi vẫn là tới nhà của ta giúp ta toàn diện khe nước a. Xong việc ta mời ngươi ăn sủi cảo. Tiểu Phàm, còn có ta. Cô nương trẻ tuổi nhóm nhau nhau hướng Tăng Tiểu Phàm vây lại. Chương 10, nợ sầu chương 10, nợ sầu đống nhiên bị nhiều như vậy các hương thân khen, Tăng Tiểu Phàm đều có chút xấu hổ. Tăng Tiểu Phàm đối chung các hương thân chắc tay, lại đi đến bị Triệu Thanh Long đả thương đại gia bên người, trực tiếp cho đại gia tới một phen xoa bóp xoa bóp. Lão đại gia lập tức cảm giác toàn thân thoải mái cũng không tiếp tục đau. Tăng Tiểu Phàm đối với đại gia cung kính hành lễ, chân thành nói, tạ ơn đại gia là a di của ta nói chuyện, ngài trên lưng nhiều năm vết thương cũ ta đã giúp ngươi chữa khỏi. Về sau trời mưa xuống ngài sẽ không bao giờ lại đau thắt lưng. Thật sao? Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Lão đại gia cười đến không ngậm miệng được, mặc dù hắn không biết rõ Tăng Tiểu Phàm là thế nào làm, ngược lại bây giờ bị hắn xoa bóp qua đi, toàn thân cảm giác chưa từng có thoải mái dễ chịu. Tăng Tiểu Phàm gật gật đầu, chậm rãi đi đến ruộng nước bên cạnh. Ruộng nước bên trong một đám tráng hán đều hai mặt nhìn nhau, đã không dám lên đến, cũng không dám nhìn thẳng Tăng Tiểu Phàm ánh mắt. Triệu Thanh Long cũng đã bị đám người rút ra, ngay tại móc tiết hầu nôn phân châu. Triệu Thanh Long, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta trưởng quý thúc thiếu tiền của ngươi, ta đến trả. Ngươi nếu là còn dám quấy rối trưởng quý thúc cùng ta giao gì, ta không tha cho ngươi. Tăng Tiểu Phàm vừa dứt tiếng, bá đạo chi khí tràn ngập toàn trường. Triệu Thanh Long bị dọa đến dùng mình một cái, mặc dù trong lòng chợt dạ, nhưng miệng vẫn là rất cứng. Đi. Vậy ta liền lại cho các ngươi một ngày thời gian. Nếu là sau một ngày các ngươi còn không lên, đến lúc đó giật đến đều vô dụng. Ta nói. Triệu Thanh Long phô trương thành thế đều gào nói. Tăng Tiểu Phàm mày kiếm hơi nhíu, tiếng nói trầm xuống. Ngươi nói cái gì? Triệu Thanh Long trong nháy mắt sợ, ánh mắt chỉ nhìn chân của mình nói lẩm bẩm. Ta nói hôm nay ta yết hầu có chút không thoải mái lăn. Tăng Tiểu Phàm ra lệnh một tiếng, Triệu Thanh Long như nhặt được đại xá, lập tức mang theo các tiểu đệ lộn nhào chạy. Các hương thân lại là một hồi reo hò, bình thường các hương thân không ít bị Triệu Thanh Long ức hiếp, lần thứ nhất nhìn thấy hắn kinh ngạc, cả đám đều cảm thấy mười phần hạ giận, nhao nhao vây quanh Tăng Tiểu Phàm mánh giơ ngón tay cái. Tăng Tiểu Phàm liên tục khuyên bảo, mọi người mới hoàn toàn tán đi. Trong bất chi bất giác, đã mặt trời lặn phía tây, một đạo ánh nắng chiều đỏ treo ở chân trời, chiếu khắp núi lò bừng. Khói bếp lờ lờ, lão Nưu trở về nhà, trong không khí tràn ngập khai hoang thảo hương vị, rất là dễ ngửi. Tăng Tiểu Phàm vừa quay đầu, lúc này mới phát hiện Giao Di cùng trưởng quý thúc đều đang mở to hai mắt nhìn xem chính mình. Khu khu. Thế nào? Thúc thúc, a Di. Là trên mặt ta có đồ vật gì sao? Tăng Tiểu Phàm có chút ngượng ngùng cười nói. Bạch Thanh Giao nở nụ cười xinh đẹp, cũng không nói chuyện, chỉ đi thẳng tới Tăng Tiểu Phàm trước mặt, hai tay trực tiếp bưng lấy Tăng Tiểu Phàm kia anh tuấn mặt, dịu dàng ánh mắt chăm chú nhìn qua Tăng Tiểu Phàm ánh mắt. Tăng Tiểu Phàm không tự giác toàn thân siết chặt, chóp mũi truyền đến Bạch Thanh Giao tú mỹ ngón tay nhàn nhạt mùi thơm ngát. Khoảng cách gần như vậy nhìn xem Bạch Thanh Giao kia ánh mắt mê người, nhìn xem mũi của nàng, nhìn xem nàng có chút nết lên gợi cả môi đỏ, chỉ một cái, Tăng Tiểu Phàm liền khẩn trương đến nhịp tim bao táp, căn bản không dám nhìn thẳng Bạch Thanh Giao hai mắt, vô ý thức cúi đầu. Nhưng cúi đầu xuống,
lại trong lúc vô tình thoáng nhìn Bạch Thanh Giao cổ áo sự nghiệp tuyến, kia tuyết trắng kiều nộn run run rẩy rẩy mỹ cảnh càng phát ra làm hắn như ngồi bàn trông. Khu khu, làm sao rồi? A Di phốc, Bạch Thanh Giao nở nụ cười xinh đẹp, giận điệu đà nhu nói, tiểu tử ngốc, A Di sờ một chút ngươi cũng còn thẹn thùng đâu. Đồng ngốc, A Di là nhìn xem con mắt của ngươi đâu. Ánh mắt ngươi thực sự tốt lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào đột nhiên ánh mắt tốt, hơn nữa còn cứng như vậy? Kiên cường có thể đánh. Bạch Thanh Giao đang khi nói chuyện ngón tay không cẩn thận cọ tới Tăng Tiểu Phàm cơ bụng, lập tức trong lòng hiện lên một tia cảm giác khác thường, cũng không tự giác gương mặt từng đỏ. Tăng Tiểu Phàm gãi đầu một cái, chi ngô đạo, ách, ta, đầu ta không cẩn thận đập tới, khả năng vừa lúc đã thông cái gì thần kinh mạch máu loại hình, ánh mắt liền phục mình, về phần cứng rắn, ta bình thường làm việc nhà nông luyện thôi. A Di ngươi quên, ta duy nhất một lần có thể con ba túi hạt thóc đâu. Bạch Thanh Giao khẽ gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, cái này có thể thật sự là quá tốt. Đây là ông trời phù hộ ngươi a, Tiểu Phàm. Ánh mắt tốt liền tốt, ánh mắt tốt cũng sẽ không bị người xem thường. Đến lúc đó ta lại đi nói với ngươi nàng dâu, ngươi cũng trưởng thành. Tăng Tiểu Phàm ngu ngơ cười một tiếng, a gì? Nói cái gì đó nói cái gì nàng dâu, ta mới không nghĩ tới chuyện này đâu. Đúng rồi, Trường Quý Thúc, ngươi thiếu tên kia tiền, sao không sớm cùng chúng ta nói sao? Triệu Thanh Long tên kia là có tiếng hấp huyết quỷ, dính vào một chút cũng sẽ bị hắn rút xương hút tủy nha. Tiêu Trường Quý nghe nói như thế càng phát ra xấu hổ cúi đầu, thanh âm khàn khàn nói, ta đây không phải sợ cho các ngươi thêm phiền toái đi, ta nghĩ đến chỉ phải cho ta được mấy cái, liền nhất định có tiền còn cho hắn, không nghĩ tới lãi mẹ đẻ lãi con lợi hại như vậy. Lập tức liền mời bạn đúng rồi, cái kia thế chấp lao bà sự tình, ta thật không biết rõ tình hình, hàng chữ nhỏ kia là chính hắn phía sau thêm. Tiêu Trường Quý mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nhìn một chút Bạch Thanh Giao, Bạch Thanh Giao tự nhiên không có sắc mặt tốt cho hắn nhìn. Tiêu Trường Quý, ngươi ưng thuận với ta bao nhiêu lần không cá cược, ngươi đánh bạc thua bao nhiêu tiền người trong lòng mình không có số đi. Lần này ngược lại tốt, liền lao bà đều áp lên. Nếu không phải Tiểu Phàm kịp thời đổi tới, ta đều muốn bị Bạch Thanh Giao nói hốc mắt đỏ lên, mắt thấy là phải rơi lệ. Tăng Tiểu Phàm đội vàng an ủi, a di, ngươi yên tâm, từ hôm nay trở đi, có ta ở đây, không còn có người có thể ước hiếp ngươi. Ta hộ ngươi cả một đời. Bạch Thanh Giao nghe nói như thế trong lòng có hơi đãng, cũng hết giật chút, nhưng rất nhanh lại đôi mi thanh tú nhíu chặt lên. Tiểu Phàm, ngươi xúc động. Vừa rồi ngươi không nên đánh bọn hắn, Triệu Thanh Long nhóm người kia không dễ trọng, bị bọn hắn ghi nhớ, sớm muộn sẽ bị trả thù. Ngươi càng không nên đem nợ nần nắm vào trên người mình, đây chính là 10 vạn khối a. Hơn nữa còn là lãi mẹ đẻ lãi con, chúng ta đến tích lũy bao nhiêu năm mới có 10 vạn khối a, chúng ta nợ còn chưa tính, ngươi còn trẻ như vậy, a di thật không nguyện ý nhìn thấy ngươi trôi qua đắng như vậy a. Tăng Tiểu Phàm nghe xong chỉ là khỏe miệng có chút dương lên, thản nhiên nói, thúc thúc a di, các ngươi yên tâm đi. Hiện tại ta không phải so trước kia, việc này ta có thể xử lý tốt, các ngươi yên tâm đi. Ai ngươi đứa nhỏ này, đây chính là 10 vạn khối a, ngươi lấy cái gì tranh? Vẫn là ta đến nghĩ một chút biện pháp a. Thực sự không được chỉ có thể tìm thôn trưởng cho mượn. Bạch Thanh Giao cắn môi anh đào thở dài nói, nàng biết thôn trưởng một mực ngấp nghé chính mình sắc đẹp, chỉ cần mình mở miệng lời nói, hắn hẳn là sẽ mượn cho mình. Chỉ là kia bộ dáng, thôn trưởng chắc chắn sẽ không buông tha cái này nắm cơ hội của mình, làm không tốt sẽ còn bị chiếm có thai. Không phải bạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Bạch Thanh Giao là tuyệt đối sẽ không cân nhắc bước này, nhưng vì Tiểu Phàm, nàng cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Bạch Thanh Giao trong lòng âm thầm quyết định chủ ý. Chương 11, dài xa hoa chấp niệm. Chương 11, dài xa hoa chấp niệm không cần. Tăng Tiểu Phàm vỗ ngực nói, yên tâm đi, chuyện tiền các ngươi đều không cần phải để ý đến, giao cho ta là được rồi. Bạch Thanh Giao còn muốn khuyên mấy câu, nhưng lại sợ đả kích đến Tăng Tiểu Phàm, liền không dài dòng nữa, chỉ mỉm cười nói, được thôi, đi được tới đâu hay tới đó thôi, vậy ta đi tắm trước, mới vừa rồi bị những tên khốn kiếp kia đem ta toàn thân đều làm bẩn. Bạch Thanh Giao nói, túi người vỗ nhẹ nhẹ hạ ống quần, xoay người trong nháy mắt cổ áo thuận thế rủ xuống. Tăng Tiểu Phàm lơ đạm thoáng nhìn, trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc, tranh thủ thời gian quay mặt qua chỗ khác, khụ khụ, cái kia ta đi cấp ngươi nấu nước. Tăng Tiểu Phàm nói xong đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng như chạy trốn chui vào trong phòng bếp. Bạch Thanh Giao đôi mi thanh tú hơi nhíu, đứa nhỏ này làm sao rồi? Thế nào mặt như vậy đỏ? Vội vội vàng vàng. Tiêu Trường Quý cũng không chú ý tới Tăng Tiểu Phàm thoáng nhìn cái gì, chỉ vui mừng cười nói, đứa nhỏ này, đoán chừng là ánh mắt tốt thật là vui a. Ai? Hôm nay còn tốt có Tiểu Phàm tại a. Bạch Thanh Giao nghe nói như thế cũng là rất tán thành gật đầu, còn không phải sao, Tiểu Phàm thật là chúng ta nhà phúc tinh đâu. An tâm lại chịu khó, Tiêu Trường Quý gật gật đầu, tiếp lấy lại sâu sắc thở dài, cho nên nói trong nhà vẫn là phải có cái nam nhân mới được. A Bạch Thanh Giao khẽ cho mày, ngẩng đầu nhìn qua Tiêu Trường Quý nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tiêu Trường Quý cười khổ lắc đầu, không có, liên thuận miệng nói mà thôi, chúng ta nếu là có một cái con trai ruột của mình liền tốt tại nông thôn, trong nhà không có nam đinh, thật sự là khắp nơi đều muốn bị khi phụ à. Bạch Thanh Giao trợn nhìn Tiêu Trường Quý một cái, hừ lạnh nói, ngươi đây là trách ta rồi, muốn sinh con trai có thể à, ngươi cũng là cùng ta sinh a. Tiêu Trường Quý nghe vậy đỏ mặt lên, ngượng ngùng cười cười, lão bà, ngươi cái này không phải làm khó ta đi, ta tình huống ngươi cũng không phải không biết, theo ngươi gả cho ta ngày đó trở đi, ta liền không còn dùng được, nếu không phải về sau chúng ta lặng lẽ tại bên ngoài nhận nuôi lộ lộ trở về, đừng nói con trai, chính là nữ nhi đều không có à. Tiêu Trường Quý nói lên chuyện tương tâm, trong mắt tràn đầy bi thương, trách ta không phải cái nam nhân, không cách nào thực hiện một cái trượng phu nên thực hiện trách nhiệm, liền cơ sở nhất vợ chồng sinh hoạt cũng không thể cho tới ngươi, toàn đều tại ta, người không biết đều nói ta diễm phúc không cạn, có thể nắm giữ ngươi dạng này tuyển sắc thế tử, ai có thể nghĩ đến, giờ này ngày này, ngươi đều vẫn là hoàng hoa đại khuê nữa đâu. Tiêu Trường Quý hổ thẹn cúi đầu, "Thanh Giao a, là ta có lỗi với ngươi." Bạch Thanh Giao nghe nói như thế cũng yếu ớt thở dài, nhưng rất nhanh liền thoải mái nói, "Giải Quý ca, những sự tình này ngươi đừng nói là. Năm đó ta trượt chân rơi xuống nước, ngươi là nhảy xuống nước cứu ta, mới không cẩn thận bị đá ngầm đụng không có nam nhân căn bản nếu là không có ngươi, ta đã sớm mất mạng, cho nên ta gả cho ngươi không có chút nào hối hận. Không có vợ chồng sinh hoạt liền không có vợ chồng sinh hoạt, không có thân sinh con cái cũng không sao cả, những này ta đều có thể chịu được. Nhưng là ngươi thật không thể lại đi cược, cái này thói quen ngươi nhất định phải từ bỏ, được không?" Tiêu Trường Quý nghe vậy cảm động hết sức, chỉnh trọng gật đầu nói, "Thanh Giao, ta bằng lòng ngươi, ta về sau đều không cá cược." "Ừ, vậy là tốt rồi." Bạch Thanh Giao gật đầu nói, "Về phần ngươi nói nhi tử gì gì đó chúng ta cũng không bắt buộc, ngược lại hiện tại Tiểu Phàm đều cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt, ta đã sớm đem hắn xem như con của mình." Tiêu Trường Quý nghe nói như thế lại có chút xem thường, lắc đầu nói, "Nói thì nói như thế, nhưng con ruột chính là con ruột, không giống Tiểu Phàm hắn hiện tại đối với chúng ta cho dù tốt, đó cũng là người khác tốt. Tương lai cha mẹ hắn ra loại hình trở về, hắn vẫn là phải chuyển về nhà mình ở, lại nói, hắn về sau kết hôn sinh con nữa nha chúng ta cuối cùng không phải thân nhân của hắn à." Bạch Thanh Giao nghe nói như thế không hiểu cũng có chút không vui, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi lại không có khả năng sinh đẻ, ta một người có thể đem nhi tử sinh ra sao? Ngươi để cho ta mua những cái kia lộn xộn cái gì tình thú nội y xuyên cho ngươi xem, nói nhìn xem có thể hay không kích thích ngươi lần nữa phát dục. Ta cũng xuyên cho ngươi xem nhiều lần, nhưng ngươi vẫn là không được ta. Ta có biện pháp nào khụ khụ?" "Thanh Giao, ngươi đừng nội, ta cũng không phải trách ngươi, ta chính là nhìn thấy Tiểu Phạm tốt như vậy, nhất thời biểu lộ cảm xúc mà thôi." Tiêu Trường Quý nói linh cơ khẽ động, "Đúng rồi, ta nghe nói hiện tại có cái gì ống nghiệm hài nhi loại hình kỹ thuật. Nói không chừng cái này kỹ thuật có thể giúp được chúng ta đây, ngươi đây cũng đừng nghĩ." Bạch Thanh Giao trực tiếp ngắt lời nói, "Ống nghiệm hài nhi mép nước đều muốn mười mấy 20 vạn, chúng ta có thể xuất ra nổi số tiền kia sao? Lộ Lộ lên đại học cũng chính là dùng tiền thời điểm, tương lai nàng tốt nghiệp tìm việc làm gì gì đó cũng muốn dùng tiền. Tăng thêm ngươi bây giờ lại thiếu một thân tiền nợ đánh bạc, chúng ta nơi nào có tiền làm ống nghiệm hài nhi? Lại coi như có thể làm, ngươi, ngươi tận gốc cũng không có, không phải cũng là phải dùng nam nhân khác loại?" Tiêu Trường Quý nghe vậy lần nữa thật sâu thở dài, "Nói cũng phải." Ai hai vợ chồng đều thở dài, đối lập không nói gì. Đúng lúc này, Tăng Tiểu Phàm từ phòng bếp bên trong đi ra, hai vợ chồng đội vàng dừng lại chủ đề, không lại thảo luận. "A Di, nước nó tốt, ta giúp ngươi đem nước nâng lên tắm phòng đi, ngươi nhân lúc còn nóng tẩy a." Tăng Tiểu Phàm nói tới cửa lâu bên trong cầm lấy hai cái lớn thùng sắt lại tiến vào phòng bếp múc nước đi, chỉ chốc lát sau, Tăng Tiểu Phàm liền một tay một thùng, mang theo tràn đầy hai thùng nước từ phòng bếp đi ra, hướng tắm phòng đi đến. Bạch Thanh Giao nhìn xem Tăng Tiểu Phàm rắn chắc phía sau lưng, nhìn xem cái kia chặt chẽ lại linh hoạt chó được eo, nội tâm không tự giác nổi lên một chút gợn sóng. Một bên Tiêu Trường Quý cũng chú ý tới Bạch Thanh Giao ánh mắt dị dạng, theo Bạch Thanh Giao ánh mắt nhìn lại, Tiêu Trường Quý cũng nhìn thấy toàn thân tản ra hormone khí tức, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thanh niên tốt Tăng Tiểu Phàm. Đột nhiên, Tiêu Trường Quý trong lòng lại là linh cơ khẽ động, một cái to gan ý nghĩ theo trong đầu của hắn xông ra. "Giao Di, ngươi mau tới tắm rửa a, còn thất thần làm gì vậy?" Một hồi nước lạnh, Tăng Tiểu Phàm tại tắm trong phòng thuốc dục nói. "A a." Ta lập tức đến. Bạch Thanh Giao trên mặt có hơi hơi bỏng, tranh thủ thời gian hướng tắm trong phòng đi. Tiêu Trường Quý cũng là ngu ngơ cười một tiếng, "Ừ, ngươi tắm rửa, ta đi vườn rau xanh bên trong hái điểm lục sắc rau xanh trở về. Ăn cơm không có điểm lục sắc ăn không thể được a, lục sắc khỏe mạnh nhất a." Tiêu Trường Quý như có điều suy nghĩ quay đầu đi ra ngoài, trong nhà trong lúc nhất thời chỉ còn lại Tăng Tiểu Phàm cùng Bạch Thanh Giao hai người. Giúp Bạch Thanh Giao chuẩn bị cho tốt nước tắm sau, Tăng Tiểu Phàm liền trực tiếp trở về mình bình thường ngủ gian phòng, chuẩn bị tĩnh tâm tu luyện một phen. Nhưng mà, hắn mới vừa ở trên mép giường ngồi xuống, cái mông đều không có che nóng. Bên ngoài liền vang lên lần nữa Bạch Thanh Giao tiếng gào, "Giải Quý A Di, có chuyện gì không?" Trường Quý thúc đi ra ngoài, Tăng Tiểu Phàm giớn cổ lên đáp lại nói. Bạch Thanh Giao nghe vậy dừng một chút, xấu hổ nói, "Kia Tiểu Phàm ngươi giúp ta thu mấy bộ y phục đến đây đi, ta vừa rồi đi rất gấp, quên cầm, hiện tại quần đều thoát, không phải rất thuận tiện ra ngoài thu quần áo." Chương 12, xấu hổ chương 12, xấu hổ tốt, lập tức tới ngay. Tăng Tiểu Phàm cũng không có mơ tưởng, đứng dậy trực tiếp hướng sân nhỏ đi đến. Người một nhà quần áo đều phơi tại sân nhỏ trên cây trúc, bình thường phơi quần áo thu quần áo sự tình đều là Bạch Thanh Giao làm. "A Di quần áo ở nơi nào đâu?" Tăng Tiểu Phàm nói thầm lấy đi đến cây gậy trúc trước, người còn chưa tới trên quần áo mùi thơm ngát liền chạm mặt tới. Loại kia bị mặt trời phơi qua sạch sẽ hương vị phi thường dễ ngửi, đột nhiên, Tăng Tiểu Phàm toàn thân chấn động mạnh một cái. Tại hắn nhìn thấy A Di kia đại mã đặt cơ sở quần áo trong nháy mắt, Tăng Tiểu Phàm cả người trong nháy mắt định trụ. Bởi vì Bạch Thanh Giao bình thường mặc quần áo tương đối bảo thủ, mặc dù dáng người rất tốt lại đều ẩn nấp rồi, thẳng đến Tăng Tiểu Phàm nhìn thấy những cái kia quần áo, Tăng Tiểu Phàm mới ý thức tới A Di dáng người xa so với hắn tưởng tượng bên trong thân thiết. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt. Tăng Tiểu Phàm trong đầu không tự giác hiện lên câu nói này, nhưng suy nghĩ xuất hiện trong nấy mắt, hắn lập tức vừa thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. "Tăng Tiểu Phàm, ngươi xuất sinh, đây chính là Giao Di a, ngươi suy nghĩ lung tung cái gì đâu, quả thực quá khốn nạn." Tăng Tiểu Phàm giơ tay lên mạnh mẽ đập chính mình một bàn tay, mau đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ bứt bỏ. Chỉ là đầu óc không suy nghĩ lung tung, nhưng chuyện vẫn phải làm. Tăng Tiểu Phàm đứng tại Bạch Thanh Giao quần áo trước, nhất thời lại có chút xấu hổ đến thật không tiện vươn tay ra cầm. Bởi vì đây không phải một cái bình thường quần áo, mà là tạo hình độc đáo, vốn là Bạch Thanh Giao mua được nghĩ đến kích thích lao công mình, nhìn có thể hay không chữa khỏi thân thể của hắn. Hiện tại ngược lại tốt, lao công không có kích thích tới, ngược lại kích thích tới Tăng Tiểu Phàm. Mặc dù Tăng Tiểu Phàm cực lực khống chế trong đầu ý nghĩ, nhưng trong đầu vẫn là không tự giác tưởng tượng ra Bạch Thanh Giao mặc y phục này hình tượng.
Ân,
không muốn thì đã, vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Tăng Tiểu Phàm lập tức cảm giác toàn thân khó chịu. Do dự hồi lâu, Tăng Tiểu Phàm cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, đột nhiên đem quần áo hái xuống, sinh sợ bị người khác thấy, chăm chú nắm trong tay, nắm đắc thủ tâm suất mồ hôi. Tăng Tiểu Phàm tả hữu xem xét, xác nhận cũng không có bị người khác trông thấy, lúc này mới thở dài một hơi. Cùng lúc đó, trên tay nắm nuốt a di quần áo, kia mềm mại cảm giác cũng làm hắn rất là xấu hổ. Thậm chí trong đầu còn không tự giác hồi tưởng lại trước đó chính mình không cẩn thận thoáng nhìn Linh Di xoay người lúc hình tượng. Không được, đây chính là a di a, ta tuyệt đối không thể lấy suy nghĩ lung tung khinh nhờn a di. Tăng Tiểu Phàm đột nhiên vẫy vẫy đầu, tâm tình rốt cục bình phục một chút, tranh thủ thời gian tiếp tục thu quần áo. Hiện tại áo đều thu, còn kém quần. Nhưng mà Tăng Tiểu Phàm tại trên cây trúc nhìn tới nhìn lui, đều không có phát hiện mục tiêu. Chẳng lẽ a di bình thường không thích xuyên quần bó? Khụ khụ, làm sao có thể, ta nghĩ gì thế? Thật là. Tăng Tiểu Phàm cười một cái tự dễ ước, vừa cẩn thận tìm kiếm, đột nhiên hắn trong góc phát hiện độc đáo một đầu, tạo hình có chút không giống lắm là quần bó dáng vẻ. Ai, kỳ quái, đây là vật gì? Tăng Tiểu Phàm vô ý thức đặt ở trước người mình khoa tay lên. Cùng lúc đó, tắm trong phòng Bạch Thanh Giao đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa, chỉ thấy nàng tiện tay bọc một cái khăn tắm liền đi ra. Tiểu Phàm đứa nhỏ này làm cái gì, nhường hắn thu hai bộ y phục, tại sao lâu như thế còn không thu hồi đến Tiểu Phàm ngươi thế nào? Bạch Thanh Giao nói thầm lấy đi ra, vừa vặn trông thấy Tăng Tiểu Phàm cầm chính mình quần bó trước người khoa tay một màn này. Trong ngay mắt, hai người đều ngây ngẩn cả người. Bạch Thanh Giao nhìn một chút Tăng Tiểu Phàm thân thể, lại nhìn một chút Tăng Tiểu Phàm trên tay quần, cuối cùng lại nhìn về phía Tăng Tiểu Phàm ánh mắt. Giờ phút này, dường như không khí đều đông lại, thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Vài giây đồng hồ sau, Bạch Thanh Giao mới hồi phục tinh thần lại. A, Tiểu Phàm, ngươi tại đối quần của ta làm gì? A, Bạch Thanh Giao hoàn toàn lộn xộn, vừa sợ lại nàng xấu hổ vô ý thức hai tay che mặt, ý đồ che ánh mắt của mình không nhìn Tăng Tiểu Phàm bị ở như vậy một màn. Nhưng mà, nàng quên đi trên người mình chỉ bọc lấy một cái khăn tắm, hai tay giơ lên trong ngay mắt. Khăn tắm liền thuận thế tuột xuống. A, lần này đến phiên Tăng Tiểu Phàm phát ra một tiếng kinh hoàng tiếng tê. A, Bạch Thanh Giao phát hiện khăn tắm trượt xuống, càng phát ra hét dầm lên. Tăng Tiểu Phàm cũng bị mang đến giống nhau a lên tiếng đến. Hai người một cái so một cái a đến lớn tiếng. Thét chói tai sau, Bạch Thanh Giao lộn xộn đến như muốn nổi điên, tranh thủ thời gian nhặt lên khăn tắm, quay đầu liền chạy. Tăng Tiểu Phàm cả kinh hoàn toàn nghẹn họng nhìn chân chối, anh tuấn gương mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, thẳng đến Bạch Thanh Giao thân ảnh biến mất hồi lâu sau, Tăng Tiểu Phàm mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng truy đi qua giải thích nói, a gì? Chuyện không phải như ngươi nghĩ, ngươi nghe ta nói, ta thật không có đối quần của ngươi làm chuyện gì. A Di, ngươi nghe ta giải thích. Tăng Tiểu Phàm đuổi tới tắm cửa phòng, vô cùng xấu hổ hổ thẹn gõ cửa, hắn cảm giác chuyện vừa rồi nếu là không giải thích rõ ràng, hắn tình nguyện đi chết. Một môn chi cách Bạch Thanh Giao dọa sợ, dùng thân thể chăm chú đỉnh lấy cửa, cáo giận nói, tiểu tử thúi, ngươi còn gõ cửa làm gì, là mới vừa rồi còn không thấy đủ sao? Chương 13, Thiên Cương Địa Sát Đại Đạo Quyết. Chương 13, Thiên Cương Địa Sát Đại Đạo Quyết. Nhìn đủ a? Bạch Thanh Giao hừ lạnh một tiếng, Tăng Tiểu Phàm càng phát ra nói năng lộn xộn, không phải, không có, không thấy đủ, nhìn không có đủ khu cụ. Không phải Tăng Tiểu Phàm thật sự là càng nhanh vượt ra sai, trong nháy mắt đầu đầy mồ hôi, không phải. Giao Di, ta không phải ý tứ kia, không phải có nhìn hay không vấn đề, ý của ta là, ngươi vừa mới nhìn đến ta cầm quần lót của ngươi ách. Không phải ngươi tưởng tượng như thế, ta không phải cầm quần lót ngươi làm cái gì chuyện xấu xa, ta chính là trong lúc nhất thời không chắc chắn lắm vậy có phải hay không đồ lót, cho nên liền so vạch xuống, dù sao kia tạo hình thật sự là quá độc đáo. A Bạch Thanh Giao lại là một tiếng tiểu khiếu. Nàng lúc này mới nhớ tới kia là Tiêu Trường Quý theo trên mạng mua được tìm kiếm kích thích trị liệu dùng tình thú tiểu khố, lúc ấy chính nàng vừa cầm tới tay thời điểm, đều khoa tay ngồi lâu, cuối cùng thật vất vả mới mặc. Cái này cũng khó trách Tăng Tiểu Phàm sẽ nhận không ra. Nghĩ đến đây, Bạch Thanh Giao nộ khí trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa, nhưng xấu hổ cảm giác lại càng phát ra mãnh liệt, ngươi cái tên này, ta để ngươi cầm quần áo mà thôi, lại không để ngươi cầm quần lót hơn nữa, ngươi vừa rồi đều cái kia, ta đều thấy được tiểu tử thúi, ngươi học xấu. Bạch Thanh Giao nói chính mình cũng có chút xấu hổ cắn môi anh đào, cúi đầu ở giữa. Đồng nhiên ý thức được chính mình cái này dùng mông trên đỉnh đầu động tác, mặc dù cách lấy cánh cửa, nhưng cũng trực tiếp đối với Tăng Tiểu Phàm, thực sự có chút bất nhã. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Thanh Giao càng phát ra xấu hổ đỏ mặt, ngươi đừng có lại gõ cửa, ngươi mau tránh ra. Tăng Tiểu Phàm thân người cong lại, tự biết đối lý liền cũng không còn giải thích. Dù sao khác đều có thể giải thích, nhưng thân thể của mình biến hóa lại là thế nào cũng giải thích không đi qua. Ừ, đối, thật xin lỗi, Giao Di hủ đến ngươi. Cái kia, y phục của ngươi, còn cần không? Bạch Thanh Giao không nói gì, chỉ là rắc một tiếng mở ra tắm phòng cửa. Một cỗ bước lên màu trắng hơi nước cùng Bạch Thanh Giao kia bạch khiết như ngọc tay cùng một chỗ theo trong khe cửa rõ ra đến. Tăng Tiểu Phàm vội vàng đem trong tay quần áo đưa tới, quần áo giao tiếp một mấy mắt, tay của hai người lơ đãng chạm đến. Ngón tay đụng vào trong nháy mắt, hai người đều là giống như bị chạm điện, thân thể khẽ run lên. Bầu không khí trong nháy mắt biến có chút kỳ quái. Cú may Bạch Thanh Giao tiếp nhận quần áo sau lập tức lần nữa đóng lại cửa gỗ, Tăng Tiểu Phàm cũng không tiện lại đứng cửa, tranh thủ thời gian quay người trở về gian phòng của mình. Về đến phòng hồi lâu sau, Tăng Tiểu Phàm nội tâm như cũ khó mà bình tĩnh. Trong đầu càng là không ngừng mà hiện hiện Bạch Thanh Giao khăn tắm rơi xuống lúc hình tượng. Tăng Tiểu Phàm trong lòng vừa thẹn lại hổ thẹn ảo não, thậm chí trực tiếp cầm lấy chăn mền đem đầu đều che lại, một lòng muốn vung đi cái kia hình tượng, nhưng bất đắc dĩ hình ảnh kia đối với hắn xung kích thật sự là quá khổng lồ. Bất luận hắn cố gắng thế nào đều vung đi không được. Kỳ thật giống nhau xấu hổ mâu thuẫn, cũng không ngừng tăng Tiểu Phàm một cái. Tam trong phòng Bạch Thanh Giao giống nhau nội tâm giống như là đổ ngũ vị bàn, hết sức phức tạp. Xấu hổ phẫn nộ chỉ là rõ ràng nhất cảm thụ, mà giấu ở xấu hổ cùng dưới sự phẫn nộ, vậy mà còn có chút ít kích thích, một chút chờ mong. Ý thức được chính mình đấy lòng lại tàng lấy những cảm giác này, Bạch Thanh Giao cũng giống nhau có chút không biết làm sao, một lần dúi đầu vào thùng nước nóng bên trong. Ta thật đáng chết. Tăng Tiểu Phàm mạnh gõ xuống đầu của mình, ta tại sao có thể đối giao gì có phản ứng đâu còn bị nàng nhìn thấy. A, Lao Thiên gia, người giết ta đi, không mặt mũi thấy người. Xoắn xuýt sau khi vì vứt bỏ tạp niệm, Tăng Tiểu Phàm dứt khoát trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện tiên đạo trong truyền thừa công pháp. Nhắc tới cũng kỳ quái, Tăng Tiểu Phàm tu luyện tâm niệm vừa động, cả trái tim lập tức bình tĩnh trở lại, lập tức tiến vào mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tiến tĩnh chuyên chú tâm lưu trạng thái. Theo Tăng Tiểu Phàm tâm niệm vừa động, thiên đạo y tổ lưu tại trong thức hải của hắn tu luyện công pháp giống một bức tranh đồng dạng khoan thai trải rộng ra. Đập vào mi mắt chính là Tiên Cương Địa Sát Đại Đạo Quyết bảy chữ to. Ngay sau đó chính là tu luyện tổng cương, nguyên một đám kim sắc văn tự chậm rãi sáng lên, Tam Chu Thiên Tam Thập Lục Tiên Cương Tinh Chi Cương đang tạo hóa, Nạp U Minh Thất Thập Nhị Địa Sát Tinh Chi Ngụy Biến Huyền Cơ. Lấy Thiên Cương đúc đạo cơ, Địa Sát luyện thần thông, Âm Dương tương tế, đang kỳ tương hợp, phương thành vô thượng hôn nguyên đại đạo. Tăng Tiểu Phàm mặc niệm lấy Đại Đạo Quyết tổng cương, nội tâm có chút hiểu được, xem ra Thiên Đạo Y Tổ lưu lại cho ta bộ này tu luyện công pháp, là cùng 36 Thiên Cương Thất Thập Nhị Địa Sát đem đối ứng. Hấp thu Thiên Cương tinh thần chi lực, Địa Sát chi lực, làm việc cho ta. Thiên gia trí tuệ thật sự là huyền diệu a. Tăng Tiểu Phàm âm thầm cảm thán, càng phát ra nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu đến, Thiên Cương vi cốt, Địa Sát là máu. Tinh khung là trải qua, Cửu Vũ là vĩ. Trường Can Khôn đang biến, ngự vạn pháp quý nhất. Đại Đạo Quyết chia làm 6 trọng cảnh giới, đệ nhất trọng, ngưng tinh cảnh. Thiên Cương tôi mạch, mặt bác mà ngồi, dẫn bác đầu tinh lực rửa sạch thập nhị chính kinh, hóa màu trắng bạc thiên cương linh hơi thở. Tăng Tiểu Phàm mặc niệm cầu quyết, dựa theo công pháp yêu cầu mặt hướng phương bắc, xuyên thấu qua cửa sổ hấp thu bắt đầu thất tinh tinh quang chi lực. Tăng Tiểu Phàm ý niệm tâm thần tất cả đều nhập định, dựa theo công pháp yêu cầu theo kinh mạch vận khí điều tức. Đương nhiên, hắn cảm giác được một cách rõ ràng bầu trời một đạo tinh quang chậm rãi vẩy xuống hắn cái trán, trên trán đông cảm giác một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ, cùng lúc đó đông cảm giác thần thanh khí minh, ngũ thể thông thái, có sức mạnh tràn đầy xương cốt chỗ sâu cảm giác. Tăng Tiểu Phàm nội tâm dần dần hưng phấn vui mừng như điên, thật sự là quá thần kỳ. Ta vậy mà thật cảm nhận được tinh thần chi lực. Tăng Tiểu Phàm hưng phấn sau khi càng phát ra chuyên chú tu luyện xong thiên cương tối thể, lập tức bắt đầu địa sát dấu thiếu. Mặt nam mà ngồi, nhất địa sát tận huy chìm vào dũng tuyển, cực khổ cung chờ 72 thiếu. Theo pháp quyết tôi động, nhắm chặt hai mắt Tăng Tiểu Phàm thình lình cảm nhận được đen nhánh lớn địa mặt ngoài lại ám kim tinh mang chậm rãi bốc lên. Cái kia chính là địa sát chi lực. Tăng Tiểu Phàm tâm niệm vừa động, tranh thủ thời gian vận công hấp thu. Theo tương ứng pháp quyết vận chuyển, quả nhiên cảm giác đến đại địa bên trên một đạo ám kim tinh mang như là nước chảy bị chính mình hút vào lỗ mũi. Cùng thiên cương tinh thần chi lực tràn đầy xương cốt khác biệt, cái này địa sát chi lực trực tiếp nhường huyết mạch của hắn trào lên, khí huyết chi lực đại thịnh. Không biết qua bao lâu, Tăng Tiểu Phàm như cũ tại gian phòng trên giường ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hắn chính mình cũng không biết, cái kia mở ra hai tay, lòng bàn tay vậy mà thình lình hiện hiện tinh văn chi tượng. Mà thân thể của hắn mỗi cái lỗ chân lông cũng chẳng biết lúc nào đã dịn ra giọt giọt ấu chọc chi vật, tản ra hỗn độn tanh hôi chi khí. Hiển nhiên, luyện công quá trình đối với thân thể cũng là một trận hoàn toàn của dựa. Chương 14, đầu óc có bệnh chương 14, đầu óc có bệnh Tăng Tiểu Phàm tại gian phòng lúc tu luyện, Tiêu trưởng bị đem cơm tối làm xong, trong lúc đó còn tới cửa gian phòng gõ mấy lần cửa, hô Tăng Tiểu Phàm ăn cơm, nhưng Tăng Tiểu Phàm đều không có trả lời. Bạch Thanh Giao coi là Tăng Tiểu Phàm là bởi vì chuyện vừa rồi không mặt mũi thấy mình, liền nhường Tiêu Trường Quý không cần phải để ý đến hắn, chỉ là nhường Tiêu Trường Quý trở lại điểm đồ ăn trong nồi nóng lấy, nghĩ đến trễ giờ nhường Tăng Tiểu Phàm chính mình đi ra ăn, chính mình tránh cho cùng gặp mặt hắn, cũng sẽ không như vậy xấu hổ. Nhưng mà, Tăng Tiểu Phàm cửa phòng một mực đóng chặt, mắt thấy là phải 12 giờ khuya, vẫn không có mở ra ý tứ. Tiêu Trường Quý có chút bận tâm, lại một lần tới Tăng Tiểu Phàm gian phòng gõ cửa, Tăng Tiểu Phàm vẫn không có đáp lại. Bạch Thanh Giao trong phòng nói lầm bầm, không cần phải để ý đến hắn. Hắn học xấu, nói một chút hắn cũng tốt. A. Tiêu Trường Quý có chút không hiểu, trở lại Bạch Thanh Giao trong phòng nhỏ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu Phàm làm gì sai sự tình chọc tới ngươi? Bạch Thanh Giao gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, do dự một chút, vẫn là đem trước Tăng Tiểu Phàm lấy chính mình quần lót sự tình cùng Tiêu Trường Quý nói. Chỉ là chính mình khăn tắm rơi xuống, toàn thân bị nhìn hết sự tình bị nàng tình lược rơi mất. Còn có Tăng Tiểu Phàm thân thể phản ứng nàng cũng không có ý tốt nói thẳng, chỉ nói Tăng Tiểu Phàm học xấu. Tiêu Trường Quý nghe đến mấy câu này cũng là hơi sững sờ, hơi suy tư qua đi, trong đầu cái kia to gan ý nghĩ càng phát ra mãnh liệt. Nghĩ đến đây, Tiêu Trường Quý trực tiếp cười ra tiếng. Ha ha ha, này làm sao có thể nói là học xấu đâu? Phải nói Tiểu Phàm đây là trưởng thành, sẽ muốn gái, đây là chuyện tốt ta. Ngươi tổng sẽ không hy vọng hắn cả một đời cô độc a. Bạch Thanh Giao thấy Tiêu Trường Quý phản ứng như thế, lập tức vẻ mặt không nói trận trắng mắt, thử ngươi ngược lại tốt, có người cầm lao bà ngươi đổ lót cái kia ngươi không những không tức giận, còn cười được. Thật sự là phụ Tiêu Trường Quý lại là ngu ngơ cười một tiếng, ôn thanh nói, người khác vậy khẳng định không được, nhưng Tiểu Phàm là chúng ta nhìn xem lớn lên, đứa nhỏ này không có cái gì ý đồ xấu, hắn chính là mới biết yêu, có chút ngây thơ mà thôi. Hơn nữa lao bà dung mạo ngươi đẹp như vậy, dáng người càng là nhất tuyệt, đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói đều là tuyệt đối cực phẩm ưu bận. Tiểu Phàm tuổi tác,
nội tâm đối ngươi có chút mông lung tình cảm không thể bình thường hơn được. Bạch Thanh Giao nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng, sang giọng: ngươi bệnh tâm thần, nói mỏ gì đâu, còn càng cái gì vật, ta đều 40 tính toán, lười nhắc cùng ngươi nói những này, thật sự là nhàm chán. Bạch Thanh Giao nghe được Tiêu Trường Quý những lời này, cảm giác có chút không được tự nhiên, tranh thủ thời gian ngừng lại chủ đề, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Nhưng mà Tiêu Trường Quý lại trong mắt quay tít một vòng, đi đến Bạch Thanh Giao trước mặt mang theo thần bí nói: lão bà, ta và ngươi nói một chút ép đấy lòng lời nói, ngươi có muốn hay không nghe?
Cái quỷ gì?
Có lời nói, có dám thả?
Thế nào đống nhiên lại ngại?
Bạch Thanh Giao đôi mi thanh tú nhíu một cái, hơi không kiên nhẫn nói. Tiêu Trường Quý gật gật đầu, chuyện này nói ra có thể so sánh kinh thế hai tục, ngươi tốt nhất có chút tâm lý chuẩn bị a. Ngươi cũng là nói a,
bán cái gì cái nút còn có cái gì so ngươi đánh bạc đem ta thế chấp ra ngoài càng lớn sự tình sao?
Tiêu Trường Quý cười ý vị thâm trường cười, nghiêm túc nhìn xem Bạch Thanh Giao ánh mắt nói: lão bà, ta muốn con trai, ngươi thân sinh cũng chính là ta thân sinh.
Bạch Thanh Giao nghe vậy mắt trợn trắng lên, thử nói cái gì đó.
Đề tài này chúng ta trước cơm tối không phải vừa tán gẫu qua sao?
Căn bản không đùa a, chúng ta không có tiền làm ống nghiệm.
Bạch Thanh Giao lời còn chưa nói hết, Tiêu Trường Quý liền trực tiếp ngắt lời nói: ai nói để ngươi làm ống nghiệm?
Vậy ngươi đều không được, không làm ống nghiệm làm sao làm?
Bạch Thanh Giao vô ý thức phản bác.
Tiêu Trường Quý không nói gì, chỉ là quay đầu đối với Tăng Tiểu Phàm cửa phòng phương hướng điếu điếu cái cằm.
A,
ý gì?
Bạch Thanh Giao nhất thời chưa kịp phản ứng. Tiêu Trường Quý lại cho Bạch Thanh Giao một cái ánh mắt ý vị thâm trường, gàn từng chữ một: Tiểu Phàm, bây giờ là nam nhân chân chính, thân thể tố chất của hắn tốt bao nhiêu chúng ta đều là rõ như ban ngày, hơn nữa hắn năm đó còn thi đậu qua trung y đại học, trí thông minh cũng là học bá cấp bậc, đủ loại phương diện đều có thể xác định hắn gen vô cùng ưu tú, hơn nữa hắn cũng là chúng ta hiểu rõ. Nam nhân khác ta không tiếp thụ được, nhưng Tiểu Phàm đứa nhỏ này, trong lòng ta không khó chịu chờ một chút.
Bạch Thanh Giao trực tiếp cắt ngang Tiêu Trường Quý lời nói, nuốt một ngụm nước bọt nói: ý của ngươi là?
Bạch Thanh Giao không có cụ thể hỏi ra lời, nhưng trong ánh mắt lộ ra nhưng đã đoán được Tiêu Trường Quý là có ý gì.
Tiêu Trường Quý cũng không nói rõ, mà là hướng về phía Bạch Thanh Giao trịnh trọng gật gật đầu, trầm giọng nói: đúng vậy, ngươi có thể hay không cùng Tiểu Phàm?
Tiêu Trường Quý nói đến đây cũng có chút xấu hổ, dứt khoát dùng tay trái dựng lên vòng, ngón trỏ tay phải xuyên vào: ngươi có thể hay không cùng Tiểu Phàm cái này?
Tiêu Trường Quý một bên nói, một bên làm lấy thủ thế.
A!
Bạch Thanh Giao nhìn thấy thủ thế này trong nháy mắt, lập tức nổi giận không thôi, nhấc chân chính là một cước đem Tiêu Trường Quý đạp đến dưới giường, nổi giận nói: ngươi, đầu óc ngươi có bệnh?
Ngươi,
ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi đây.
Ngươi sao có thể loại suy nghĩ này?
Thần kinh a,
đây chính là Tiểu Phàm a,
ta thật là vẫn luôn đem Tiểu Phàm xem như chính mình hải tử a,
cái này không phải liền là làm loạn đi?
Không thể nào,
là tuyệt đối không thể.
Không
phải nói ngươi muốn đều không nên muốn?
Ngươi láo hỗn đản,
lan ra ngoài.
Bạch Thanh Giao xấu hổ đến cực điểm, tức giận đến bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng.
Tiêu Trường Quý liền vội vàng tiến lên giải thích nói: không phải,
lão bà ngươi đừng vội đi, ngươi trước nghe ta nói.
Ta biết việc này ngươi vừa mới bắt đầu nghe được khẳng định khó mà tiếp nhận, nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đây không phải rất tốt sao? Chúng ta đã không cần bỏ ra phí làm ống nghiệm kia một số tiền lớn, hơn nữa việc này ngươi không nói ta không nói, Tiểu Phàm không nói, liền sẽ không có người biết. Đến lúc đó hải tử sinh ra, người ngoài chỉ nói là ta cùng ngươi sinh.
Ngươi vừa rồi không cũng đã nói, Tiểu Phàm đứa nhỏ này vụng trộm đối quần lót ngươi như thế nào?
Ngươi cũng có thể thừa cơ thật tốt khuyên bảo một chút hắn, nhường hắn đối loại sự tình này có chính xác nhận biết.
Lan.
Bạch Thanh Giao cũng mặc kệ Tiêu Trường Quý giải thích thế nào, chỉ là chỉ vào cổng nổi giận nói: lan ra ngoài,
lập tức cút ra ngoài cho ta,
không phải ta quất ngươi nha.
Bạch Thanh Giao tức giận đứng dậy liền phải đối Tiêu Trường Quý động thủ, nạo nhân dáng người càng phát ra chập trùng dập dần.
Tốt,
ta ra ngoài, ta ra ngoài. Tiêu Trường Quý vội vàng chịu vừa quay người đi ra ngoài.
Bạch Thanh Giao bành một tiếng vung lên cửa phòng, dựa lưng vào cửa phòng kịch liệt thở hào hẹn, trên mặt sớm đã ửng hồng một mảnh.
Chỉ thấy nàng không tự giác cắn chặt môi anh đào, nhắm chặt hai mắt, thần sắc trên mặt hết sức phức tạp, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Chương 15 thúc mời hỗ trợ
mà Tiêu Trường Quý lại tựa hồ như đối Bạch Thanh Giao sinh khí căn bản không có để ở trong lòng, quay đầu liền tới Tăng Tiểu Phàm cửa phòng.
Lúc này Tăng Tiểu Phàm vừa luyện qua Thiên Cương Địa Sát Đại Đạo Quyết, đang chuẩn bị nghiên cứu một chút thiên đạo ý tổ lưu cho mình cái kia thiên đạo hồ lô.
Tăng Tiểu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái toàn thân xanh biết hồ lô liền xuất hiện trên tay.
Chỉ thấy hồ lô rất nhỏ, chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng hình dạng lại cực kỳ đoan chính, lại hồ lô mặt ngoài hiện ra sáng quang trạch, xem xét chính là kiện đỉnh cấp bảo vật.
Chỉ là Tăng Tiểu Phàm còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu, Tiêu Trường Quý tiếng đập cửa liền lại một lần nữa vang lên.
Tiểu Phàm, ngươi đem cửa mở, thúc muốn thương lượng với ngươi chuyện gì?
Tăng Tiểu Phàm trước đó là luyện công quá chăm chú, cái gì đều không nghe thấy, cho nên không có mở cửa.
Bây giờ nghe Tiêu Trường Quý tiếng la, lập tức đứng dậy mở cửa.
Cửa vừa mở ra trong nháy mắt, Tiêu Trường Quý cả người cũng nhịn không được lui về sau hai bước, mánh quạt lô mũi nói, khụ khụ.
Cái này
vị gì a, tốt canh a, tiểu tử ngươi đến cùng trong phòng làm gì?
Tiêu Trường Quý mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Tăng Tiểu Phàm, trong lòng âm thầm nói thầm, chẳng lẽ tiểu tử này vừa mới nhìn Thanh Giao đồ lót, nhất thời nhịn không được chính mình tại gian phòng.
Tăng Tiểu Phàm cũng mới vừa chú ý tới mình bởi vì tu luyện, thân thể bài xuất rất nhiều ô trọc chi vật, nhất thời còn chưa kịp thanh tẩy.
Không có,
không làm cái gì, chính là vừa rồi tại luyện công, ra tương đối nhiều mồ hôi, khả năng buồn bực phải có chút thối. Tăng Tiểu Phàm thuận miệng giải thích nói.
Luyện công?
Tiêu Trường Quý hiển nhiên không phải rất tin tưởng, tự tiếu phi tiểu nói, luyện cái gì công?
Là tay trái luyện, vẫn là tay phải luyện?
Khu khu.
Hai tay cùng một chỗ luyện.
Mù luyện.
Kiện thân đi tăng Tiểu Phàm ngu ngơ gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, Trường Quý thúc, ngươi không phải tìm ta có việc nói sao?
Chuyện gì a?
Tiêu Trường Quý nhìn tăng Tiểu Phàm một cái, ý vị thâm trường nói, vừa rồi ta và ngươi giao gì nói chuyện, ngươi không đều nghe thấy được sao?
Tăng Tiểu Phàm khẽ cho mày, không có a.
Vừa rồi ta luyện công quá chăm chú, xác thực không có nghe được đâu. Tăng Tiểu Phàm ăn ngay nói thật, Tiêu Trường Quý lại không thể nào tin được, vừa ngươi giao gì gọi lớn tiếng như vậy, ngươi một chút cũng không có nghe thấy.
A a, vừa rồi ta còn mang theo hai nghe, cho nên thật sự là một chút cũng không có nghe được đâu.
Tăng Tiểu Phàm nghĩ thầm, chính mình cũng không thể nói cho hắn biết chính mình tu tiên quá chăm chú, cho nên không nghe thấy à, chỉ có thể tùy tiện tìm cái cớ.
Tiêu Trường Quý cũng không thâm cứu, chỉ chậm rãi ngồi vào trên ghế, thật sâu thở dài, ai ngươi có nghe hay không tới cũng không quan trọng, ngược lại ta cũng phải cùng ngươi nói rõ ràng rõ ràng. Trường Quý thúc cần ngươi giúp một chút.
Không đúng, nói chính xác là ta và ngươi giao di hai người đều cần ngươi giúp chuyện này.
Ngươi trước tiên có thể bằng lòng thúc sao?
Tăng Tiểu Phàm mỉm cười, thúc, ngài còn khách khí với ta cái gì?
Nhiều năm như vậy ta đều dựa vào hai người các ngươi giúp đỡ, khả năng sống tới ngày nay.
Cái gì hỗ trợ không giúp đỡ, chuyện gì, ngươi nói thẳng là được rồi, Tiểu Phàm có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó.
Việc này ngươi khẳng định có thể làm được, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng hơn nữa.
Ngươi hẳn là cũng sẽ rất ưa thích thúc, ngài liền đừng thừa nước đục thả câu, chuyện gì ngài liền trực tiếp nói đi, không, ngươi đáp ứng trước thúc trước.
Tăng Tiểu Phàm thấy Tiêu Trường Quý trịnh trọng như vậy, nhất thời cũng có chút lẩm bẩm, nhưng nghĩ lại, chỉ cần là giao di cùng Trường Quý thúc cần chính mình rút một tay, dù là lên núi đao xuống biển lửa lại như thế nào,
đầm rồng hang hổ vậy cũng nhất định phải xông vào một lần.
Vừa nghĩ đến đây, Tăng Tiểu Phàm vỗ ngực nói, đi.
Thúc, ta bằng lòng ngươi, bất luận các ngươi để cho ta hỗ trợ cái gì, ta đều nhất định giúp các ngươi hoàn thành.
Tốt tốt tốt.
Tiêu Trường Quý vui mừng vỗ vỗ Tăng Tiểu Phàm bả vai, Tiểu Phàm ngươi coi như không tệ, không lô thúc thúc cá gì thương ngươi nhiều năm như vậy.
Nhớ kỹ, ngươi bây giờ thật là đáp ứng ta, cũng không thể đổi ý a.
Yên tâm đi.
Nam tử hán, một miếng nước bọt một quả đinh, ta Tăng Tiểu Phàm tuyệt không đổi ý.
Tốt.
Vậy ta an tâm. Tiêu Trường Quý ung dung thở dài, chậm rãi nói, Tiểu Phàm à, ngươi biết ngươi giao di kỳ thật cũng không phải là nông thôn nhân sao?
Ách.
Cái này không rõ ràng lắm. Hải Tiêu Trường Quý dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, suy nghĩ dường như trở lại rất nhiều năm trước, khí hư nói, rất nhiều năm trước kia, ngươi giao di vẫn là hoa cúc tiểu cô nương, nàng theo trong thành đến tới chúng ta nông thôn đạp thanh, cầm bàn vẽ đến siêu tầm dân ca, lại không cẩn thận ngã lạc hà bên trong.
Khi đó chính vào kỳ nước lên, nước sông dị thường tấn mãnh, mắt thấy nàng liền bị hồng thủy cuốn đi.
Ta vừa vặn đi ngang qua, liền nhảy xuống sông cứu nàng, kết quả dòng nước thật sự là quá gấp. Trong sông còn có chút sắc bén đá ngầm đá nhọn, ta lôi kéo thanh dao cùng một chỗ bị dòng nước quyển đến đụng vào. Kết quả tại chỗ đem
nam nhân của ta đổ vật toàn bộ cắt sạch sẽ, về sau ta đem ngươi giao gì cứu đi lên, nhưng ta từ đây cũng không tiếp tục là một người đàn ông.
Về sau ta bốn phía cầu y không có kết quả, cả ngày sầu não bất ức, cũng không dám theo đuổi con gái, dù sao không có nữ nhân sẽ tiếp nhận một cái hoàn toàn vô dụng nam nhân. Tiêu Trường Quý nói thần sắc cảm đạm, hiển nhiên cho đến ngày nay hắn cũng như cũ vì chuyện này bi thương lấy, lúc ấy ta coi là đời ta đều muốn cô độc sống quãng đời còn lại, ta cũng không dám đem việc này nhường người khác biết. Về sau ngươi giao di từ bác sĩ nơi đó biết ta tình huống, sau đó nàng liền dứt khoát quyết nhiên lựa chọn gả cho ta,
thậm chí ta không đồng ý, nàng liền lấy cái chết bức bách.
Không có cách nào, cuối cùng chúng ta liền kết hôn.
Chỉ là từ nay về sau, ngươi giao di cũng lại không có nhắc qua nhà mẹ đẻ của nàng người, hiển nhiên nàng một cái trong thành đại tiểu thư hạ gả cho ta một cái lớp người quê mùa, cùng trong nhà là hoàn toàn trở mặt đoạn tuyệt quan hệ cái gì.
Tăng Tiểu Phàm nghe xong chấn động vô cùng, nhất thời lại không phản bắt được, cái này,
việc này,
kia Lộ Lộ là không sai, Lộ Lộ là hai chúng ta trước kia bên ngoài làm công lúc nhận nuôi trở về.
Tiêu Trường Quý cười khổ nói,
Tăng Tiểu Phàm nghe xong cũng là cho mày, việc này các ngươi trước đó thế nào không có nói qua.
Hiện tại chữa bệnh điều kiện như thế phát đạt, thân thể của ngươi có lẽ còn có thể trị cũng không nhất định.
Tiêu Trường Quý lắc đầu, cũng không phải cái gì quang vinh sự tình, có cái gì tốt nói.
Lại nói, ta không là nam nhân, việc này nếu như bị trong thôn người biết, chỉ có thể bị các loại giễu cợt, không có bất kỳ cái gì trợ giúp.
Thậm chí rất nhiều người sau khi biết tin này, khẳng định sẽ càng thêm điên cuồng quấy rối ngươi giao gì, hiện tại nàng đều thường xuyên bị quấy rối về phần trị bệnh sự tình, vậy thì càng không có thể. Bác sĩ nói, nếu là hỏng sai lệch gây bệnh, đều có cơ hội có thể trị. Nhưng hết lần này tới lần khác ta là không có.
Bị hồng thủy hoàn toàn cuốn đi, bây giờ chỉ còn một cái lớn sẹo.
Liên một chút chữa trị cơ hội cũng không có. Tiêu Trường Quý nói đến đây, hoàn toàn mặt xám như cho, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến chi sắc.
Chương 16, lung lay
Tăng Tiểu Phàm nhìn xem mặt mũi tràn đầy sầu bi Tiêu Trường Quý, trong lòng cũng là một hồi thổn thức.
Loại này mất đi nam nhân căn bản đau nhức, hắn chỉ có thể tưởng tượng, rất khó cảm động lây.
Nhưng là cái nam nhân đều có thể tưởng tượng, loại kia có lòng cảm giác vô lực, tất nhiên là một loại lớn lao bi ai.
Tăng Tiểu Phàm thổn thức sau khi, nội tâm cũng có chút hoang mang, vì cái gì Trường Quý thuốc sớm không cùng chính mình nói việc này.
Hết lần này tới lần khác lúc này nói.
Chẳng lẽ hắn biết mình thu hoạch được thần ý truyền thừa bí mật, cho nên muốn tìm chính mình hỗ trợ trị liệu.
Nói thật, loại tình huống này cho dù là đã thu hoạch được truyền thừa, Tăng Tiểu Phàm cũng không thể tránh được.
Bởi vì đồ vật là không có, không phải đơn giản bệnh hỏng, mong muốn trị tốt phương pháp duy nhất chính là tới ghép, nhưng nam nhân đồ vật tất cả mọi người chỉ có một bộ, người bình thường ai lại bằng lòng cấy ghép đâu.
Hơn nữa Tăng Tiểu Phàm rất rõ ràng, lấy chính mình trước mắt tu vi, căn bản là không có cách tiến hành tấy ghép chi thuật.
Kia là cần pháp lực mạnh mẽ gia trì, chính mình tu luyện vừa mới bắt đầu, về sau nói không chừng có thể.
Qua trong giây lát, Tăng Tiểu Phàm trong lòng đã nghĩ kỹ cách đối phó, lúc này mỉm cười nói, thúc, chuyện của ta ngươi đều biết. Tiêu trưởng quý cười ý vị thâm trường cười, đúng vậy, ta đều biết. Ngươi Giao Di đã đem mọi thứ đều nói cho ta biết ta. Tăng Tiểu Phàm khẽ cho mày, Giao Di nói cho ngươi. Nàng. Làm sao biết? Thử nàng đều tận mắt nhìn thấy, thế nào lại không biết? Lại nói, ta cũng không có ý định trách cứ ngươi, ngươi cũng không cần che giấu. Tiêu trưởng quý nghiêm mặt nói. Tăng Tiểu Phàm tưởng rằng chính mình vừa rồi luyện công thời điểm bị Giao Di thấy được, liền chấp nhận, thản nhiên nói, cho nên, ngươi biết chuyện của ta, liền đến mời ta hỗ trợ vậy sao? Đúng vậy, ngươi thông minh như vậy, ta lúc này nói cho ngươi chuyện này, muốn cho ngươi hỗ trợ cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng à. Tiêu trưởng quý nhìn qua Tăng Tiểu Phàm tự tiếu phi tiếu nói. Tăng Tiểu Phàm gật gật đầu, ta đã biết, thúc kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không có ý định giấu giếm các ngươi, bởi vì sợ các ngươi trong lúc nhất thời không tiếp thụ được coi ta là cái gì người điên, cho nên mới không có nói cho các ngươi biết, đã các ngươi đều biết, vậy ta liền ra tay trước thử một lần, nhưng ta không có thể bảo chứng nhất định sẽ thành công. Đương nhiên, một lần không thành công, về sau ta cũng sẽ cố gắng nghĩ biện pháp, nhiều thử một lần đứng phương án. Tiêu trưởng quý nghe xong lập tức thở dài ra một hơi, hắn không nghĩ tới Tăng Tiểu Phàm bên này sẽ nhẹ nhàng như vậy đáp ứng. Tốt tốt tốt, có câu nói này của ngươi ta an tâm. Một lần không thành công rất bình thường, mặc dù thân thể ngươi rất tốt, nhưng này sự tình cũng giảm sát suất không có việc gì, ngược lại đều là người một nhà, bỏ lớn cơ hội, một lần không được, liền nhiều đến mấy lần thôi. Tiêu trưởng quý nói nhẹ gật đầu, lại quay đầu nhìn một chút Bạch Thanh Giao phương hướng, nội tâm có chút ngũ vị tạp trần. Tăng Tiểu Phàm lại không chú ý tới Tiêu trưởng quý thần sắc dị dạng, chỉ thản nhiên nói, đi, vậy ngươi cởi quần ra à, ta cái này giúp ngươi xem một chút. A, Tiêu trưởng quý nghe nói như thế hơi sững sờ, có ý tứ gì? Cởi quần của ta? Tăng Tiểu Phàm gật gật đầu, đúng vậy à, ngươi không phải để cho ta hỗ trợ trị liệu cho ngươi một chút người nam căn vấn đề sao? Không cởi quần làm sao chữa? Tốt xấu để cho ta nhìn một chút xác nhận hạ bệnh tình a. Tăng Tiểu Phàm lời này vừa nói ra, Tiêu trưởng quý cả người đều phủ, hồ nháo. Ngươi sẽ trị liệu cái gì? Ai nói ta để ngươi hỗ trợ là trị liệu ta? Ta để ngươi hỗ trợ là muốn cho ngươi cùng ngươi Giao Di cái kia một chút, cho chúng ta muốn cái nam đinh. Tiêu trưởng quý nói đối với Tăng Tiểu Phàm lại manh so loại kia thủ thế. Tăng Tiểu Phàm nghe nói như thế, đầu óc trong nháy mắt ông một tiếng, cả người bị lôi đến kinh ngạc, cái gì? Thúc, ngươi nói mỏ gì quỷ? Ngươi không phải nói đều biết chuyện của ta sao? Không phải biết ta hiểu y thuật, cho nên mới để cho ta hỗ trợ trị liệu cho ngươi sao? Tiêu trưởng quý cũng là vẻ mặt ngộng, xì đều lúc này, Tiểu Phàm ngươi còn cùng ta nói đùa cái gì? Cái gì ngươi biết y thuật, ngươi trung y đại học đều không có bên trên xong, biết cái gì y thuật? Ta biết chuyện của ngươi, là ngươi Giao Di đều nói cho ta biết, ngươi cầm quần lót của nàng tự an ủi. A, ta làm gì có? Nói vậy, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện đó? Tăng Tiểu Phàm hoàn toàn bị lôi choáng, lúc này hắn mới ý thức tới, nói lâu như vậy, thì ra hai người đều hiểu lầm, đều là riêng phần mình đang giảng riêng phần mình sự tình. Tiêu trưởng quý cũng chậm chậm tỉnh táo lại, mang theo lung tung nói, ta nói sao, tiểu tử ngươi thế nào dễ dàng như vậy đáp ứng, không giống ngươi bình thường tính cách ta, ta còn tưởng rằng ngươi quá muốn ngươi Giao Di, cho nên mới nhanh như vậy đáp ứng chứ. Tính toán, cái khác đều chớ để ý, liền một sự kiện, ngươi vừa rồi đáp ứng ta. Ta muốn ngươi hỗ trợ sự tình, chính là ngươi giúp ta cùng ngươi Giao Di muốn con trai. Tăng Tiểu Phàm nghe nói như thế đầu góc đều là ông, thúc. Ngươi điên rồi đi. Cái này. Sao lại có thể như thế đây? Đây chính là A-Di của ta. Ta thật là vẫn luôn đem nàng xem như chính mình mẹ nuôi nha, không thể nào. Là tuyệt đối không thể. Tiêu trưởng quý nghe vậy nhướng mày, trầm giọng nói, cái gì mẹ nuôi, ai sẽ đối với mình mẹ nuôi lên phản ứng. Tính toán, những sự tình này ta cũng không cùng ngươi giật Tiểu Phàm, thúc những năm này đối với ngươi như vậy. Không phải, thúc. Ngươi đối với ta rất tốt, nhưng chuyện này ta thật sự là không có biện pháp giúp bận biểu. A lại nói, dù cho ta đồng ý giúp đỡ, Giao Di cũng khẳng định sẽ không đáp ứng. Không. Nàng đã đáp ứng. Tiêu trưởng quý không chút do dự thốt ra, ánh mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt. A. Tăng Tiểu Phàm nghe được tin tức này, đầu óc càng là ông một tiếng nổ. Giao Di. Nàng đáp ứng a. Cái này không được, tuyệt đối không được. Đây chính là Giao Di a. Tăng Tiểu Phàm liên tục khoát tay cự tuyệt, bước chân lảo đảo muốn phải thoát đi cái này người mang bom hiện trường. Tiêu trưởng quý lại một thanh nắm chắc Tăng Tiểu Phàm, trầm giọng nói, "Tiểu Phàm, thúc chưa từng có cầu qua ngươi chuyện gì. Chẳng lẽ chỉ như vậy một cái bận bịu ngươi cũng không chịu giúp chúng ta hay sao? Vẫn là ngươi ghét bỏ A Di, ngươi quá già rồi quá xấu." "Không không không. A Di mới bất lão, A Di là ta đã thấy có mị lực nhất nữ nhân. Trong lòng ta, nàng là trên thế giới nữ nhân đẹp nhất. Ngươi để cho ta là A Di đi chết đều được, nhưng ngươi để cho ta như thế khinh nhường nàng, ta làm không được." Tăng Tiểu Phàm nói xong trực tiếp hất ra Tiêu trưởng quý tay, cầm lấy hai kiện quần áo sạch trực tiếp chạy vào tắm trong phòng, liền cửa cũng không kịp quan, liền mở ra vòi nước dùng lạnh buốt nước suối vọt mạnh xoát đầu của mình. Dường như chỉ có dùng băng lánh nước suối mới có thể để cho hắn cảm thấy một chút bình tĩnh, mới có thể để cho trái tim của hắn không đến mức như vậy nóng nảy loạn. Không biết vọt lên nhiều ít băng lánh nước suối sau, Tăng Tiểu Phàm rốt cục tỉnh táo lại, trong đầu hồi tưởng lại trưởng quý thuốc tình cầu, lại nghĩ tới hắn nói Giao Di cũng đáp ứng, vừa nghĩ đến đây, Tăng Tiểu Phàm nội tâm cây kia kéo căng dây cùng cũng có chút buông lỏng. Chương 17, mất điện. Chương 17, mất điện. Tăng Tiểu Phàm trong lòng biết, nếu như nói chính mình đối Giao Di một chút tâm động cũng có, đó nhất định là lừa mình dối người. Đây chính là Giao Di a. Nếu như nói Lý Bích Nhàn là một cái ban đầu quen thuộc quả, toàn thân tản ra mê người khí tức lời nói, như vậy Giao Di liền là một cái chân chính chín muội quả, mà lại là vừa mới chín thấu, toàn thân trên dưới đều tản ra trí tử lượng thành thục dụ hoặc. Loại kia hormone nồng độ căn bản không phải Lý Bích Nhàn có thể so. Đương nhiên, không phải nói Lý Bích Nhàn không có mị lực, chỉ là so với tỷ tỷ mị lực, hiển nhiên A Di này càng làm cho người ta mong muốn làm cản. Tăng Tiểu Phàm đều đã nhớ không rõ chính mình bao nhiêu lần tại mộng thấy Giao Di, chỉ là trong hiện thực, hắn vẫn luôn đem phần tình cảm này chôn thật sâu dưới đáy lòng, bởi vì hắn vẫn luôn đem Giao Di xem như chính mình một cái chi tâm A Di, một cái thánh khiết không tì vết dịu dàng mỹ lệ A Di. Nhưng phần tình cảm này đè nén sâu bao nhiêu, một khi bị nhen lửa liền có nhiều điên cuồng. Mà một bên khác Bạch Thanh Giao cũng cách lấy cánh cửa nghe được hai người đối thoại. Nghe tới Tiêu Trường Quý bỗng nhiên nói mình đã đáp ứng lúc, Bạch Thanh Giao tức giận đến đều muốn nổ tung. Thật không thể lập tức lao ra phiến Tiêu Trường Quý hai thai quang, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì xấu hổ nhịn được. Chỉ là về sau nghe được Tăng Tiểu Phàm từ chối thẳng thắn lúc, Bạch Thanh Giao trong lòng âm thầm là Tăng Tiểu Phàm chính trực cảm thấy vui mừng. Chỉ là vui mừng sau khi, ở sâu trong nội tâm cũng có chút hứa không dễ dàng phát giác cô đơn cùng thất vọng. Bạch Thanh Giao nằm ở trên giường, cảm xúc từng đợt chập trùng. Bạch Thanh Giao là một nữ nhân bình thường, nàng tự nhiên cũng có nhu cầu của mình, nhưng qua nhiều năm như vậy, nàng đều lựa chọn một người yên lặng chịu đựng. Thậm chí vì bất loạn tâm thần, sớm liền cùng Tiêu Trường Quý chia phòng ngủ. Ngoại trừ ngẫu nhiên phối hợp Tiêu Trường Quý tiến hành kích thích trị liệu bên ngoài, nàng đều là độc thủ không giường. Không biết qua bao lâu, đêm tối hoàn toàn an tĩnh lại. Trăng sáng sao thưa, chỉ có xa xa hết kêu liên thành một mảnh. Bạch Thanh Giao xem chừng Tăng Tiểu Phàm hẳn là tắm rửa xong về đi ngủ, liền đứng dậy rón rén cũng hướng tắm phòng đi đến. Đắt Bạch Thanh Giao tiện tay mở ra tắm phòng công tắc điện, nhưng tắm phòng đèn cũng không có sáng lên. Thế nào làm? Lại bị cúp điện tính toán. Tẩy tắm nước lạnh liền tốt trên thân thấm mồ hôi, thật khó chịu đâu. Bạch Thanh Giao tự nhủ nói thầm lấy, đi vào tắm phòng. Bạch Thanh Giao mở ra vòi nước, hướng trong đầu tóc bắt điểm nước gội đầu liền nhắm mắt lại bóp xoa lên. Thơm nào ngạt màu trắng bọt biển theo cái cổ chảy xuống, Bạch Thanh Giao thoải mái mà ngâm nga tiểu khúc. Nhưng mà, nàng là dễ dàng, thật tình không biết nàng phen này hành vi trực tiếp nhường ở tại tắm trong phòng Tăng Tiểu Phàm như muốn sụp đổ. Thì ra hắn sau khi tắm xong vẫn luôn không hề rời đi tắm phòng, còn nghĩ lại yên tĩnh một hồi, không ngờ ngay sau đó liền bị cúp điện, lại ngay sau đó Bạch Thanh Giao liền tiến đến. Bởi vì lúc trước những sự tình kia, Tăng Tiểu Phàm trong lúc nhất thời thật không tiện lên tiếng cùng Bạch Thanh Giao chào hỏi. Chờ hắn lúc lấy lại tinh thần, đã chậm. Trong nháy mắt đó, Tăng Tiểu Phàm kém chút tại chỗ chảy máu não. Nhưng vì để tránh cho chuyện biến đến không cách nào thu thập, hắn chỉ có thể cố nén kích động, ngừng thở, ngồi ở một bên trên ghế trúc, không dám thở mạnh. Ngay tại Tăng Tiểu Phàm mặt đỏ tía tai lúc, xấu hổ một màn xuất hiện. Chỉ thấy Bạch Thanh Giao đống nhiên đi đến Tăng Tiểu Phàm ngồi cái ghế trước mặt, Tăng Tiểu Phàm còn cho là mình bị phát hiện, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, đang nghĩ nên như thế nào giải thích, Bạch Thanh Giao nhưng lại một cái phiêu nhiên quay người, trực tiếp hướng trên ghế ngồi xuống. Thì ra Bạch Thanh Giao một mực nhắm mắt lại gội đầu, căn bản không có trông thấy Tăng Tiểu Phàm, chỉ là dựa vào quen thuộc ký ức muốn ngã ngồi trên ghế trúc. Nhưng mà, nàng nhưng lại không biết, trên ghế trúc đã sớm ngồi Tăng Tiểu Phàm. Bạch Thanh Giao rắn rắn chắc chắc ngồi xuống, dưới thân cảm giác khác thường lập tức làm nàng toàn thân run lên. Cùng lúc đó, Tăng Tiểu Phàm cũng là hổ khu chấn động mạnh một cái. Bạch Thanh Giao sợ ngây người, cả người cương ngay tại chỗ, vô ý thức đưa tay sờ sờ, quả nhiên sờ đến chính mình là ngồi trên người một người. A! Bạch Thanh Giao trong nháy mắt dọa đến hoa dung thất sắc, giống như bị chạm điện nhảy dựng lên, muốn chạy trốn. Nhưng mà trong bóng tối lại có hai bàn tay to theo phía sau mình ôm lấy, lại đem chính mình ôm ngồi xuống lại. Bạch Thanh Giao cơ hồ muốn dọa điên rồi. Ngay tại nàng sụp đổ phải cuồng loạn mở miệng kêu to lúc, ôm nàng tay lại che miệng nàng lại. Bạch Thanh Giao hoàn toàn dọa điên rồi, tưởng rằng người nào muốn cưỡng gian nàng. Mà giờ này phút này, tình cảnh này, không thể nghi ngờ là cường bạo thời cơ tốt nhất. Bạch Thanh Giao tâm hoàn toàn mắt ấu, thậm chí đều có chút nhận mệnh, nhưng mà, đúng lúc này, bên tai lại vang lên một cái thanh âm quen thuộc, "Giao Di, không cần gọi, là ta Tiểu Phàm." Bạch Thanh Giao nghe vậy càng là thân thể mềm mại run lên bần bật, đầu óc một hồi mê muội. Trong lúc nhất thời hai người hô hấp đều không tự giác thô trọng dồn dập lên. Tăng Tiểu Phàm run rẩy thanh âm nói, "Thật xin lỗi, A Di, ta không phải cố ý không có điện, ta ngồi trên ghế chờ điện đến, không nghĩ tới ngươi bỗng nhiên tiến đến ta nhất thời không dám gọi ngươi, kết quả ngươi lập tức liền gọi đầu, ta liền lại không dám kêu, cho nên đánh bậy đánh bạn. Thật xin lỗi, ngươi đừng kêu có thể chứ? Lúc này ngươi vừa gọi, chúng ta liền thật nói không rõ ràng a ta. Ta cái này liền bung ra ngươi." Tăng Tiểu Phàm nói chậm rãi bung ra che Bạch Thanh Giao miệng tay, nhưng mà tay vừa bung ra, còn không có lấy xuống, Bạch Thanh Giao lại đột nhiên há mồm chính là một ngụm, mạnh mẽ cắn Tăng Tiểu Phàm ngón tay cái. Chương 18, đêm chạy a. Lần này đến phiên Tăng Tiểu Phàm đau đến kêu to, thời khắc mấu chốt hắn chỉ có thể dùng một cái tay khác che miệng của mình. Nhưng mà Bạch Thanh Giao cũng không có ý định tùy tiện bỏ qua cho hắn, nghiến chặt hàm răng càng phát ra dùng sức. Dường như nàng vừa ngoan tâm đều muốn đem Tăng Tiểu Phàm ngón tay cắn đứt nuốt mất. Không có cách nào, Tăng Tiểu Phàm mặc dù đau, cũng chỉ có thể cố nén không dám kêu thành tiếng. Chỉ là đau đến thực sự lợi hại, lông mày không khỏi nhăn quá chặt chẽ. Mà Bạch Thanh Giao còn đang tức giận, ánh mắt càng phát ra trừng đến tròn trịa, bất quá mặc dù sinh khí, nhưng như trước vẫn là đẹp như thế. Tăng Tiểu Phàm trên tay đau, trong lòng lại có chút mỹ, có chút lại đau lại mỹ. Thứ Bạch Thanh Giao cũng là hừ lạnh một tiếng, rốt cục buông lòng ra miệng. Mà Bạch Thanh Giao như thế hừ lạnh một tiếng, Tăng Tiểu Phàm càng phát ra xấu hổ. Tranh thủ thời gian hai tay đỡ dậy Bạch Thanh Giao, chỉ là bận bịu bên trong có lỗi, lúc đầu muốn đỡ Bạch Thanh Giao tay, không cẩn thận liền bắt được bà bay. A, Bạch Thanh Giao lại là hừ lạnh một tiếng, quay đầu mạnh mẽ trừng Tăng Tiểu Phàm một cái, oán hận nói, tay hướng chỗ nào bắt đầu? Nhanh buông ra. A, thật không tiện. Tay trượt Tăng Tiểu Phàm đội vàng giải thích nói. Chớ lộn xộn. Bạch Thanh ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, móng ngón tay mạnh mẽ bóp lấy Tăng Tiểu Phàm, trịnh trọng cảnh cáo nói, để ngươi đừng động cũng đừng động. ngươi loạn động đợi chút nữa không cẩn thận đụng phải không nên đụng phải địa phương ta sẽ giết ngươi. Bạch Thanh Giao nói đỏ mặt đến mấy muốn chảy máu. Chỉ là chung quanh quá tối, Tăng Tiểu Phàm căn bản thấy không rõ Bạch Thanh Giao biểu lộ, chỉ có thể cảm nhận được nàng bối rối thở hào hẹn. Ừ, ta không động, A Di chính ngươi chậm rãi lên thôi. Tăng Tiểu Phàm cũng là nhịp tim biểu tới cực hạn, thanh âm càng phát ra rung động, thân thể cũng là phá lệ nóng hổi. Cảm nhận được Tăng Tiểu Phàm ấm áp quan tâm, Bạch Thanh Giao cũng dần dần tỉnh táo lại. Ừ, Bạch Thanh Giao một tiếng hừ nhẹ, rốt cục đứng lên. Cùng lúc đó, vừa vặn một đạo ánh trăng trong sáng theo cửa sổ đánh vào đến, rơi vào Bạch Thanh Giao trên thân, trong nháy mắt nhường Bạch Thanh Giao tuyệt mỹ dáng người triển lộ ở dưới ánh trăng. Tăng Tiểu Phàm lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn xem Bạch Thanh Giao tuyệt mỹ dáng người, trong chớp nhoáng này, hắn cảm thấy Giao Di đẹp đến mức cả người đều đang phát sáng. Giống từ trên trời giáng xuống thỏ ngọc, giống tiên nữ, giống tất cả trong truyền thuyết thần thoại đẹp nhất nữ thần. Bạch Thanh Giao thật vất vả đứng dậy, vừa thở dài một hơi, đột nhiên lại cảm giác Tăng Tiểu Phàm một đôi thon dài đại thủ lần nữa đáp tới trên tay của nàng. Ân. Bạch Thanh Giao giật nảy mình, vừa sợ vừa giận nói, tiểu tử thối, ngươi còn muốn làm gì? Tăng Tiểu Phàm run giọng nói, Giao. Giao Di ngươi nói để cho ta giúp, giúp các ngươi bận điệu sự tình ta. Ta hiện tại có thể Tăng Tiểu Phàm kích động đến nói không nên lời một câu đầy đủ, nhưng chộp vào Bạch Thanh Giao trên tay tay lại càng ngày càng dùng sức. Bạch Thanh Giao tự nhiên minh bạch hắn là có ý gì, lúc này thân thể mềm mại run lên bần bật, ánh mắt hiện lên một tia mê ly. Nhưng trong mắt mê ly cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, một giây sau Bạch Thanh Giao liền một thanh đẩy ra Tăng Tiểu Phàm tay, nổi giận nói, kia là Tiêu Trường Quý cái kia trời đánh lửa cả ngươi. Ta mới không có đáp ứng chứ. Ngươi muốn thế nào, ngươi tìm hắn đi. Bạch Thanh Giao nói xong lập tức nhấc lên một thùng nước lạnh hướng trên người mình xông lên, cầm khăn tắm đem thân thể một bao liền vội vàng đi ra ngoài. Lần này tắm trong phòng chỉ còn lại Tăng Tiểu Phàm tự mình một người, ngắn ngủi ngạc nhiên sau, Tăng Tiểu Phàm cũng lấy lại tinh thần đến, lập tức thẹn đến muốn chui xuống đất. A, đáng chết, ta vừa rồi làm sao lại làm ra loại sự tình này? Ta liền nói Giao Di làm sao lại đáp ứng chứ? A, Trường Quý thúc, ngươi hại chết ta rồi. A, Tăng Tiểu Phàm càng nghĩ càng phát điên, cũng không biết về sau làm như thế nào đối mặt Giao Di. Nhưng mà, một bên là vô cùng xấu hổ, một bên khác Tăng Tiểu Phàm lại không chế không nổi, không tự giác hồi tưởng đến vừa rồi hai người xấu hổ tiếp xúc cảm giác. Cái này mâu thuẫn cảm giác nhường Tăng Tiểu Phàm đặc biệt khó chịu, cuối cùng hắn thực sự không chịu nổi, vọt thẳng đi ra cửa, tại đêm khuya đồng ruộng bên trong phi nước đại. Một mực chạy đến mồ hôi đầm địa, thở hổn hển, Tăng Tiểu Phàm tâm tình mới dần dần bình phục lại. Chỉ là đêm nay vô luận như thế nào hắn cũng không tiện lại trở về, nhìn xem ngôi sao đầy trời, nhìn xem ánh trăng như ngân sơn thôn đồng ruộng, Tăng Tiểu Phàm nhất thời không biết nên đi nơi nào, đột nhiên, hắn nhớ tới một nữ nhân khác nở nàng thân ảnh. Suýt nữa quên mất. Nhà tỷ để cho ta đêm nay đi tìm nàng tới. Tăng Tiểu Phàm nhẹ nhàng vô đầu mình, tự giễu cười. Tăng Tiểu Phàm chạy tới Lý Bích Nhàn nhà trên đường, khắp nơi đều là hết xanh gọi. Tăng Tiểu Phàm vô ý thức học trên TV thế giới động vật phối âm giải thích, mùa xuân tới, lại đến động vật. Mùa phốc. Tăng Tiểu Phàm đọc lấy lần nữa cười ra tiếng, nghe đạo bên cạnh con nít tiếng kêu, Tăng Tiểu Phàm trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Ân, liền cái này xử lý. Đêm nay trước tìm Nhàn tỷ thật tốt xử lý một làm chuyện này, trước Nhàn tỷ khẳng định đồng ý giúp đỡ. Tăng Tiểu Phàm quyết định chủ ý, dưới chân bộ pháp càng phát ra vui sướng. Lý Bích Nhàn nhà tại một mảnh rừng trúc phía sau, ven đường không có quá nhiều người ta, Tăng Tiểu Phàm còn không có tới gần, liền gây nơi rất xa chó sủa liên tục không ngừng. Dù sao người ta là tiểu quả phụ, Tăng Tiểu Phàm lo lắng cho mình cứ như vậy đi qua, bị người bên ngoài thấy được sẽ nói xấu. Linh cơ khẽ động ở giữa liền thi triển lên vừa mới tu luyện Thiên Cương Địa Sát đại đạo quyết đến, theo chân khí thôi động tới hai cước hạ, Tăng Tiểu Phàm lập tức cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng, bước chân giống trên mặt đất đều là yên tĩnh. Xa xa chó sủa quả nhiên lập tức chìm xuống, mà Tăng Tiểu Phàm chính mình không có chú ý tới chính là, bước chân hắn dẫm qua địa phương, vậy mà trong bóng đêm tản ra nhàn nhạt ám kim tinh mang. Hiển nhiên, đó chính là hắn tu luyện địa sát chi lực bên ngoài xuất hiện tượng, tựa như hắn tu luyện Thiên Cương chi lực lúc lòng bàn tay xuất hiện tinh văn như thế. Có kinh công gia trì, Tăng Tiểu Phàm trong nháy mắt liền đi tới Lý Bích Nhàn cửa nhà. Nhà nàng đại hoàng cầu nhận ra Tăng Tiểu Phàm, trông thấy Tăng Tiểu Phàm đến gần, không những không sủa, còn nhiệt tình ngoắc ngoắc cái đuôi tiến lên hoan nghênh. Tăng Tiểu Phàm vui vẻ sờ lên đầu chó, thấp giọng cười nói, tốt đại hoàng, thật hiểu chuyện, hôm nào cho ngươi tìm chó nàng dâu. Đại hoàng cầu dường như nghe hiểu đồng dạng, càng phát ra nhiệt liệt với đuôi, còn khẽ kêu lấy liếm Tăng Tiểu Phàm tay. Tăng Tiểu Phàm thấy thế có chút buồn cười, nghĩ thầm quả nhiên là mùa xuân tới, liền chó đều nghĩ đến chuyện này. Tăng Tiểu Phàm sợ kinh động Lý Bích Nhàn cha mẹ, không dám lên tiếng, chỉ đi thẳng tới Lý Bích Nhàn dưới cửa sổ. Lúc này Lý Bích Nhàn cũng còn chưa ngủ, đang mở ra đèn trong phòng buồn bực ngắn ngẩm, thối Tiểu Phàm, thế nào còn chưa tới a, tỷ tỷ chờ ngươi thật tốt cho tỷ tỷ xâm nhập nghiên cứu một chút trung y đâu. Chương 19, giá ước. Chương 19, giá ước. Lý Bích Nhàn đũ đoán than thở, trong đầu cũng không ngừng hiện hôm nay tại phá nông trong phòng hình tượng. Vừa nghĩ tới Tăng Tiểu Phàm, nàng liền không khỏi ánh mắt mê ly, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê. Tiểu Phàm a, Tiểu Phàm ngươi cũng là mau tới a, Nhàn tỷ rất nhớ ngươi a. Lý Bích Nhàn tự nhủ nói thầm lấy, khoe miệng không tự giác lộ ra một chút ngượng ngùng nụ cười. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng mèo kêu, ngắm Lý Bích Nhàn vừa nghe được tiếng mèo kêu lúc hơi sững sờ, rất nhanh lại phốc phốc cười một tiếng, thân hình đột nhiên theo cửa sổ dò xét ra ngoài, một phát bắt được một người đàn ông tóc đem hắn nắm chặt. Ta chính là biết là ngươi cái này đại công tử mèo. Thành thật khai báo. Tránh bên ngoài bao lâu? Vừa rồi Nhàn tỷ thay quần áo ngươi có hay không nhìn lén? Tăng Tiểu Phàm đội vàng hạ giọng cười nói, Nhàn tỷ, làm sao ngươi biết là ta? Chẳng lẽ ta học tiếng mèo kêu không giống sao? Giống, cực kỳ giống phát xuân tao mèo. Lý Bích Nhàn trêu ghẹo đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ Tăng Tiểu Phàm cái trán. Tăng Tiểu Phàm cười ha ha một tiếng, như cũng không dám quá lớn tiếng, vậy làm sao ta mới kêu một tiếng, liền bị ngươi phát hiện. Phốc ngốc hả? Ngươi quên nhà ta có đại hoàng tại. Có đại hoàng tại, đừng nói một con mèo, liền đi ngang qua ngông trời đều muốn bị nó hao hạ mấy cọng tóc đi, nào có mèo to gan như vậy dám đến nhà ta đến, hơn nữa đại hoàng cũng không gọi, hiển nhiên là bị ngươi cái này lớn tao mèo đón mua thôi. Lý Bích Nhàn một phen nói đến Tăng Tiểu Phàm trực tiếp trợn tròn mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới đại hoàng lại là lợi hại như vậy một con chó, càng không có nghĩ tới Lý Bích Nhàn tâm tư như thế tinh tế tỉ mỉ, phản ứng còn nhanh. Nhan tỷ, ngươi thật thông minh. Mọi người đều nói ngực to mà không có não, ngươi liền không giống như vậy. Thật là đẹp sắc dáng người cùng trí tuệ cùng ở tại a. Tăng Tiểu Phàm từ đáy lòng mà đối với Lý Bích Nhàn giơ ngón tay cái lên. Lý Bích Nhàn phốc phốc cười một tiếng, sang giọng, lời này của ngươi, ta nhất thời đều không biết do ngươi là khen ta, vẫn là biếm ta. Lý Bích Nhàn mỉm cười ở giữa ngạo người vóc dáng khẽ run lên. Tăng Tiểu Phàm lúc này mới chú ý tới nàng chỉ mặc một bộ màu trắng tơ lụa đai đeo áo ngủ, dáng người đặc biệt tốt. Tiểu tử túi, ánh mắt tốt liền nhìn loạn đúng không? Lý Bích Nhàn hờn dỗi méo méo Tăng Tiểu Phàm cái mũi, ngoài miệng là trách cứ, thân thể không chút nào tị uy ý tứ đều không có, ngược lại eo thon lưỡn một cái, càng phát ra lộ ra được chính mình ngạo người bóc dáng. Cùng giao di cao gầy lồi lõm dáng người khác biệt, Lý Bích Nhàn dáng người nhất mượt mà đầy đặn, cả người bày biện ra một loại hơi thịt mỹ cảm. Tăng Tiểu Phàm nhìn đến mặt đỏ dần, vội vàng gãi gãi đầu, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, cái kia, Nhàn tỷ, ngươi đi với ta làm một cái hoa hoa kêu sự tình có được hay không? A, Lý Bích Nhàn cắn cắn môi, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng túi lầu nói, tiểu tử túi, ngươi chừng nào thì biến to gan như vậy? Trực tiếp như vậy sao? Tăng Tiểu Phàm mỉm cười, cái này có cái gì to gan, cũng sẽ không cắn người chính là một chảo liền hoa hoa gọi, có ít người lần thứ nhất bắt được cảm giác có chút khó chịu mà thôi, bắt nhiều mấy lần liền tốt nha. Lý Bích Nhàn sợ ngây người, liền vội vươn tay che Tăng Tiểu Phàm miệng, thẹn thùng vô hạn nói, ngươi tại sao có thể nói ra dạng này hổ lang chi từ đâu? Ngươi, tốt xấu xấu a, bất quá ta rất thích. Lý Bích Nhàn nói thân thể mềm mại khẽ run lên, cả người dịu dàng đến như là say rượu. Cái này có cái gì hổ lang chi từ? Tăng Tiểu Phàm có chút không hiểu, nhưng cũng không có truy đến cùng, chỉ mỉm cười nói, ngươi ưa thích liền tốt. Đã ngươi ưa thích, vậy chúng ta bây giờ liền đi làm cái này hoa hoa kêu sự tình a. Cái này, nhanh như vậy sao cái kia? Không cần chuẩn bị một chút không? Uống chút rượu loại hình nhà ta có mới nhưỡng hoàng tử đâu, nếu không ta đi bỏng một bình. Lý Bích Nhàn nhăn nhó cắn môi đỏ, trong mắt vũ mị cơ hồ có thể chảy ra nước. Tăng Tiểu Phàm nhìn xem nàng mỹ thái, nhất thời cũng là tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô. Rượu coi như xong đi, đừng lãng phí thời gian. Chúng ta vẫn là trực tiếp làm hoa hoa kêu sự tình à, ta muốn theo ngươi làm cả đêm hoa hoa kêu sự tình đâu. Một chút thời gian đều không muốn lãng phí đâu. A Lý Bích Nhàn nghe được trực tiếp thở gấp lên tiếng, thôi Tiểu Phàm. Chán ghét ghét tốt, A Lý Bích Nhàn ngực nuốt ngụm nước miếng, càng phát ra ôn nhu nói, kia. Vậy thì xử lý thôi chương 20, hoa hoa gọi chương 20, hoa hoa gọi thôi Tiểu Phàm. Ngươi xấu lắm. Chán ghét Lý Bích Nhàn thẹn thùng sau khi trực tiếp cho Tăng Tiểu Phàm một cái hồi thủ đạo. Ân. Tăng Tiểu Phàm kêu đau một tiếng, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, lời nói đều sẽ không nói. Lý Bích Nhàn cũng là cả kinh một tiếng thở gấp, hiển nhiên có bị hù dọa, một thời gian cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt không dám nói lời nào. Hai người đưa mắt nhìn nhau một hồi lâu, Tăng Tiểu Phàm mới dựng lên thủ thế, trước đi ra ngoài. Lý Bích Nhàn tranh thủ thời gian cầm mấy con rắn áo ra, cũng đi theo. Tiểu tử thúi vẫn rất có thực lực. Lý Bích Nhàn tự nhủ nói thầm lấy, thỉnh thoảng trộm cười ra tiếng. Tăng Tiểu Phàm mang theo Lý Bích Nhàn đi tới một cái vắng vẻ trong sân cốc, phủ cận đều không có người nào, liền rất nhiều ruộng nước đều thành ruộng hoang. Tăng Tiểu Phàm đứng vững thậm chí không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu cởi quần. Lý Bích Nhàn thấy thế càng phát ra ngượng ngùng, sáng giọng, ma quỷ như thế khỉ gấp làm gì? Một chút công tác chuẩn bị đều không có sao? Tăng Tiểu Phàm mỉm cười, chuẩn bị cái gì, trực tiếp làm liền xong rồi. Ngươi mặc váy rất tốt, cũng không cần thoát. A, bên trong đồ lót cũng không cần thoát sao? Lý Bích Nhàn chi ngô đạo. Tăng Tiểu Phàm nghe nói như thế toàn thân rung động, mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, lúng túng nói, khụ khụ. Xử lý chuyện này ngươi thoát đồ lót làm gì không cần thoát, thoát dễ dàng mát không nói, vạn nhất đợi chút nữa trong ruộng có địa, bỏ ngươi trên mông hút liền phiền toái cái gì? Không cần thoát thế nào làm việc? Lý Bích Nhàn cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu, hơn nữa còn muốn tại trong ruộng đến. Ruộng nước bên trong đều là bùn, làm sao làm đi? Ta đứng tại trong ruộng trồng mông lên làm việc sao? Tăng Tiểu Phàm phốc phốc cười một tiếng, đương nhiên à, ngươi không xoay người bệnh lên cái mông, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngã ngồi trong ruộng đi sao? Ha ha ha, bất quá không có việc gì rồi, không cần ngươi động thủ. Ngươi chỉ đánh lấy đèn tin chiếu vào cho ta nhìn là được rồi, còn lại sự tình liền giao cho ta. Khu khu cụ. Ngươi háo sắc ga còn muốn đánh lấy đèn tin cho ngươi xem lấy. Thật biến thái. Bất quá, ta cũng ưa thích. Lý Bích Nhàn vũ mị cười một tiếng, đưa tình nhận tình ánh mắt cơ hồ muốn đem dục hỏa phun ra ngoài. Tăng Tiểu Phàm thấy thế càng phát ra có chút không nghĩ ra, không phải. Nha tỷ, cái này cũng cùng sắc có quan hệ sao? Kia ở mức chân bóng, ngươi nếu không cầm đèn tin chiếu vào, ta khẽ động liền chạy đi nha. Ta nếu là một chút không có nắm vững, lập tức liền chân mượt không thấy nhà. Tới ngươi. Lý Bích Nhàn giơ lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn đập Tăng Tiểu Phàm một quyền, sang giọng, nói cái gì đó. Nào có như thế trượt. Lại nói, lại thế nào trượt cũng sẽ không thấy a từng ngày tận nói mò. A tính toán, ngươi dài dòng nữa, mau tới đi. Tỷ tỷ bị ngươi nói đều không chịu nổi. Tới đi, bảo bối Tiểu Phàm. Lý Bích Nhàn nói trực tiếp cong lên gợi cảm môi đỏ hướng Tăng Tiểu Phàm hôn qua đến. Tăng Tiểu Phàm đội vàng tránh đi, xấu hổ gò đầu nói, "Nhàn tỷ, ngươi đừng như vậy cái kia cái gì, thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian làm chính sự a." Lý Bích Nhàn nghe vậy nhướng mày, sang giọng, "Hừ, liên hôn một chút đều không có sao, liên không phải như vậy trực tiếp làm được sao?" được rồi, tới thì tới a." Lý Bích Nhàn nói cắn môi dưới xoay người sang chỗ khác, mân mê cái mông nhắm ngay Tăng Tiểu Phàm, lòng tràn đầy mong đợi chờ đợi cái gì. Nhưng mà, Lý Bích Nhàn đợi một hồi lâu, vẫn không có đợi đến Tăng Tiểu Phàm động tác kế tiếp. "Ôi, ngươi không phải nói phải nhanh lên một chút làm chính sự sao? Tại sao lại bất động nữa nha?" Lý Bích Nhàn không kiên nhẫn xoay đầu lại, đã thấy Tăng Tiểu Phàm sớm đã mặc quần đùi bỏ vào ruộng nước bên trong. "Nha tỷ, ngươi tranh thủ thời gian cầm đèn tin cho ta chiếu vào đến a. Ta đều không nhìn thấy rồi." "A." Lý Bích Nhàn cũng thấy lơ ngơ, "Ta chiếu cho ngươi xem liền chiếu cho ngươi xem thôi, ngươi chạy xa như thế làm gì? Tiểu tử ngươi sẽ không phải còn muốn chạy lấy đã a? Ngươi cái này không có lương tâm, đối tỷ tỷ ác như vậy sao?" Lý Bích Nhàn cười lắc đầu, cuối cùng vẫn là đem đèn tin chiếu hướng về phía sau mình. Tăng Tiểu Phàm theo đèn tin quang trông đi qua, trong nháy mắt cả người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ một cái, Tăng Tiểu Phàm trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc như sắt. "Không phải, nha tỷ, ta để ngươi chiếu trong ruộng hết xanh đâu ngươi? Ngươi chiếu vào chính mình cái mông làm gì?" "A." Lý Bích Nhàn cũng là toàn thân rung động, người đều choáng váng, "Ngươi nói cái gì? Chiếu hết xanh? Không phải đâu." Tăng Tiểu Phàm cũng có chút mắt trợn tròn. Lý Bích Nhàn mặt trong nháy mắt đen lại, lập tức thu hồi chính mình cao cao mân mê bằng ông, đứng thẳng người, lạnh lùng nói, "Ngươi nói muốn dẫn ta làm hoa hoa tiêu sự tình, chính là bắt hết xanh. Đúng a? Kia hết xanh không phải một chảo liền hoa hoa gọi sao? Hơn nữa hết xanh trong nước không phải ở ngấp chân bóng, rất dễ dàng chạy trốn a, cho nên để ngươi cầm đèn tin giúp ta chiếu vào a có cái gì không đúng sao?" Tăng Tiểu Phàm thấy Lý Bích Nhàn biểu lộ có chút không đúng, khẽ cau mày nói, "Làm sao rồi? Nha tỷ, ngươi thế nào đỗng nhiên tức giận? Ngươi không muốn cùng ta làm cái này hoa hoa tiêu sự tình sao? Không dễ chơi không kích thích sao?" "Kích thích? Quả thực trên sự kích thích này." Lý Bích Nhàn tức giận trợn nhìn Tăng Tiểu Phàm một cái, tức giận đến một câu đều không muốn nói thêm. "Ách." Tăng Tiểu Phàm gãi đầu một cái, nhỏ giọng thầm thì nói, "Đến cùng xảy ra chuyện gì vừa rồi còn rất tốt, nói thế nào sinh khí liền tức giận chứ?" Nói xong cầm đèn tin giúp ta chiếu vào, lại soi chính mình cái mông. Tăng Tiểu Phàm nói thầm lấy hồi tưởng lại Lý Bích Nhàn vừa rồi phản ứng, cùng hai người trước đó đối thoại, chậm rãi, Tăng Tiểu Phàm rốt cục lấy lại tinh thần. Bừng tỉnh hiểu ra mãnh nhìn về phía Lý Bích Nhàn, lúng ta lúng túng nói, "Không phải. Nha tỷ, ngươi sẽ không phải là cho là ta muốn cùng ngươi lần này đến phiên?" Lý Bích Nhàn xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, phát điên nói, "Cùng ngươi cái dám. Bắt hết xanh, bắt hết xanh. Ngươi cũng nhanh chút ta. Nhanh bắt ngươi lớn hết xanh đi thôi." Lý Bích Nhàn vừa thẹn vừa xấu hổ, trực tiếp giơ chân đá một cước Tăng Tiểu Phàm cái mông. "Ha ha ha ha." Tăng Tiểu Phàm nhìn thấy Lý Bích Nhàn phản ứng này, càng phát ra xác định trong lòng mình phỏng đoán, tỉnh táo lại hắn trực tiếp cười đến gãy lưng rồi, "Ha ha ha ha. Nhàn tỷ a, Nhàn tỷ, ngươi còn nói ta sắc, ta xem là chính ngươi quá sắc a. Ta chỉ nói là dẫn ngươi bắt tết xanh, ngươi cũng có thể nghĩ đến chuyện này đi. Còn cầm đèn tin chiếu vào đến. Ha 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 ha, cười chết ta rồi, ngươi chẳng những háo sắc, còn rất có sức tưởng tượng a. Bất quá ngươi khẩu vị cũng sắc thực mở ra. Ha ha ha." Chương 21, thắng lợi trở về. Chương 21, thắng lợi trở về. Từng nhỏ Phàm. Lý Bích Nhàn thẹn quá hóa giận, hàm răng cắn chặt hướng Tăng Tiểu Phàm bật tới, giơ lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn liền hướng Tăng Tiểu Phàm trên thân phách đầu cái náo nệ. "Ngươi còn dám cười ta? Tiểu tử thúi, còn không phải trách ngươi không có nói rõ ràng nha. Còn dám cười ta, ta đánh chết ngươi." Đùng 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 ba. "A Nhàn tỷ, ta không dám rồi, ngươi bất sắc. Ngươi không có chút nào sắc, ngươi thanh thuần, ngươi thiên hạ đệ nhất thanh thuần. Cái mông của ngươi cũng là thiên hạ đệ nhất thanh thuần bằng mông. Ha ha ha, tới ngươi." Lý Bích Nhàn càng phát ra phát điên, "Ta giết ngươi. Nha 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 nha. Hoa hoa gọi a rồi. Ta đánh cho ngươi hoa hoa gọi." Đùng 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 ba. Xuyệt. "Nhàn tỷ, nhỏ giọng một chút, đợi chút nữa chúng ta gọi lớn tiếng như vậy, bị người trong thôn nghe được không tốt." Tăng Tiểu Phàm vội vàng nói sang chuyện khác. Lý Bích Nhàn nghe nói như thế mới hơi hơi hòa hoãn chút, ánh mắt lại như cũ hung tợn chừng Tăng Tiểu Phàm một cái. Tăng Tiểu Phàm còn có chút buồn cười, còn tốt cuối cùng là nhịn được không có cười ra tiếng. "Không phải lại là dừng lại tốt đánh. Được rồi, Nhan tỷ, ngươi liền giúp một chút bận bịu đi, giúp ta dùng đèn tin chiếu một chút thôi, ta rất cần bắt chút hết xanh ngày mai đi trong thành bán ít tiền đâu." Tăng Tiểu Phàm nói đem trường bí thúc nhà thiếu Triệu Thanh Long chuyện tiền nói cho Lý Bích Nhàn. Lý Bích Nhàn cái này mới không có tiếp tục sinh khí, chỉ đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, "Thiếu nhiều tiền như vậy, ngươi sao không trực tiếp nói với ta đâu, ta còn có một hai vạn khối tích xúc, có thể cho ngươi cầm lấy đi dùng đến trước." Tăng Tiểu Phàm nghe nói như thế trong lòng một hồi cảm động, "Cảm ơn ngươi, Nhàn tỷ, bất quá ta trước tự suy nghĩ một chút biện pháp trước, thực sự không được rồi nói sau." "Nhàn tỷ, ngươi đối ta thật tốt, ta về sau cũng muốn cả một đời đối ngươi tốt." Lý Bích Nhàn gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, sang giọng, "Thử, nam nhân miệng, gạt người quỷ ta cũng không trông cậy vào ngươi còn. Ngươi cái tên này, đừng ức hiếp Nhàn tỷ liền tốt." "Ta làm sao lại ức hiếp Nhàn tỷ đâu? Ta che chở Nhàn tỷ còn đến không kịp đâu." Tăng Tiểu Phàm vỗ ngực nói, "Câu nói kia nói thế nào? Ngậm trong miệng sợ tan Nhàn tỷ, ta hiện tại đối ngươi chính là loại cảm giác này, ta đem ngươi ngậm trong miệng đều sợ hóa." "Si ai muốn ngươi ngậm trong miệng?" Lý Bích Nhàn nói trong đầu không biết do nghĩ tới điều gì, lại là phốc phốc cười một tiếng. được rồi, tranh thủ thời gian bắt hết xanh a, một hồi trời đều đã sáng." Lý Bích Nhàn thúc giục theo con nết tiếng kêu chiếu đi qua, quả nhiên phát hiện một cái to lớn hết xanh.
Tăng Tiểu Phàm thấy thế lập tức tay mắt lanh lẹ nhào tới, một tay lấy Hết Xanh bắt lấy. Hoa! Hết Xanh một tiếng hét thảm, hai chân đạp một cái, cũng rốt cuộc trốn không thoát. Tăng Tiểu Phàm đem Hết Xanh hướng túi sách ra rắn bên trong quăng ra, lỗ hổng một đâm, đối với Lý Bích Nhàn nhíu mày nói, thế nào, có phải hay không một chảo liền hoa hoa gọi a? Phi Lý Bích Nhàn cười tức giận đập Tăng Tiểu Phàm một chút. Nghĩ đến chính mình nghĩ lầm hoa hoa gọi, chính nàng cũng có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Cứ như vậy, Lý Bích Nhàn chiếu Hết Xanh, Tăng Tiểu Phàm bắt Hết Xanh, hai người ăn ý phối hợp, chỉ chốc lát sau liền bắt một túi lớn Hết Xanh. Tăng Tiểu Phàm cẩn thận đã kiểm tra, mỗi một cái Hết Xanh đều không phải là bảo hộ động vật chủ loại, lúc này mới đem cái túi đánh lên một cái kết, tiếp tục xuất ra một cái khác cái túi tóm lấy. Tăng Tiểu Phàm vốn là động tác nhanh nhẹn nông gia tiểu tử, tăng thêm bây giờ lại có truyền thừa mang theo, tố chất thân thể so trước đó càng là tăng gấp mấy lần không ngừng, bắt lại gọi là một cái nhanh chuẩn hung ác. Thậm chí có một ít Hết Xanh đều đã nhảy đến giữa không trung, đều bị Tăng Tiểu Phàm một bàn tay quét vào túi sách ra rắn bên trong. Tăng Tiểu Phàm tại đồng ruộng ở giữa tránh chuyển xê dịch bản lĩnh thấy Lý Bích Nhàn nhịn không được thét lên lớn tiếng khen hay, "A, Tiểu Phàm, ngươi thật giỏi a. A a a, nơi đó còn có một cái. A a a, ngươi bắt tốt chuẩn a. Quá lợi hại." Lý Bích Nhàn hưng phấn đến thẳng dậm chân, vốn là cực hạn sung mãn dáng người chấn động lên càng là tản ra cực hạn gợi cảm mị lực. Thậm chí nhiều lần nàng quá kích động, nhảy quá cao, váy đều phiêu lên, ngay cả bên trong màu đen đều nhìn thoáng qua. Chỉ tiếp Tăng Tiểu Phàm một mực chuyên tâm bắt Hết Xanh, cũng không có chú ý tới một chút tuyệt mỹ phong cảnh. Không bao lâu, Tăng Tiểu Phàm lại bắt lấy mấy túi, cùng lúc đó chân trời cũng dần dần trắng bệnh, chẳng mấy chốc sẽ trời đã sáng. Tăng Tiểu Phàm lúc này mới đem cái cuối cùng túi sách ra rắn bó chặt, vừa lòng thỏa ý nói, "Có thể, chúng ta trở về đi. Chờ trời sáng sau ta liền kéo đi huyện thành trong chợ bán, loại này thịt rừng nhất định có thể bán giá tốt." "Tiểu Phàm, ngươi thật giỏi giang." Lý Bích Nhàn từ đáy lòng tán dương. "Vậy vẫn là Nhàn tỷ đèn tin đánh thật hay Nhàn tỷ chiếu lên cho phép ta mới tóm đến nhanh đi." Tăng Tiểu Phàm cười tiếng nói nhất chuyển lại làm xấu vậy một cái lông mày nói, chính là lần sau tuyệt đối không nên không cẩn thận lại soi sáng ai trên ông. Đến lúc đó đừng làm đến ta không cẩn thận liền bắt đi lên a. Tiêu mông lớn, ta bắt hỏng không phải bồi a. Tới ngươi. Lý Bích Nhàn biết hắn lại tại cười chính mình, lập tức nâng lên cặp đùi đẹp lại đá một cước Tăng Tiểu Phàm cái mông, sang giọng, ngươi có lá gan cũng là bắt nhà ta hiện tại liền cho ngươi chiếu bảo, ngươi cũng là bắt nhà. Lý Bích Nhàn nói trực tiếp cầm đèn tin nhắm ngay bộ ngực mình. Tăng Tiểu Phàm phốc một chút, nước bọt đều muốn cười phun, khụ khụ. Được được được. Nhàn tỷ, ngươi lợi hại ta nhận thua. Tăng Tiểu Phàm cười lắc đầu, quay đầu liền ngồi xổm ở bờ ruộng cái khác mương nước bên cạnh tẩy lên tay đến. Nhưng mà hắn không có chú ý tới chính là, chính mình như thế một ngồi xuống, sau lưng quần lót tự nhiên kéo xuống, lộ ra một tiết khe mông. Lý Bích Nhàn tại phía sau nhìn xem đầu tiên là buồn cười phốc phốc cười một tiếng, ngay sau đó mắt to như nước trong veo liền hiện lên một tia vẻ giảo hoạt. "Tốt ngươi Tiểu Phàm, bảo ngươi dễ cận ta." Lý Bích Nhàn cười xấu xa lấy nhỏ giọng thầm thì lấy, lặng lẽ mở ra một cái túi sách ra rắn, từ giữa bên cạnh cầm ra một cái Hết Xanh, lại lặng lẽ đi tới Tăng Tiểu Phàm sau lưng. "Không có việc gì, Nhàn tỷ, không cần đi gần như vậy đánh cho ta đèn tin, ta liền tẩy tay mà thôi." Tăng Tiểu Phàm cười nói, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền cảm giác phía sau mát lạnh, quần lót lại bị người kéo ra. "Nhàn tỷ, ngươi làm cái gì?" Tăng Tiểu Phàm phản xạ có điều kiện mong muốn đứng lên, kết quả một giây sau trực tiếp cảm giác một cái lạnh lạnh ấm ướt chân bóng đồ vật tiến vào chính mình trong quần. Mấu chốt đồ vật vẫn còn sống, rơi vào trong quần sau còn hung hăng đập mạnh. Kia cảm giác quỷ dị khiến Tăng Tiểu Phàm một đại nam nhân đều cả kinh kêu thành tiếng. Mà sau lưng Lý Bích Nhàn sớm đã cười khanh khách nở hoa, trực tiếp cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, sóng lớn cuộn trào, lạc 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 lạc. "Thối Tiểu Phàm, bảo ngươi cười ta, còn không tranh thủ thời gian cởi quần. Một hồi lớn Hết Xanh muốn tiến vào bụng của ngươi bên trong đi rồi." "Ha ha ha ha." Chương 22, bảy quẩy bán hàng chương 22, bảy quẩy bán hàng. Tăng Tiểu Phàm tranh thủ thời gian eo hổ bại xuống, thật vất vả mới đưa Lý Bích Nhàn nhét vào hắn trong đoàn khố Hết Xanh quăng bay ra đi. Lý Bích Nhàn nhìn xem Tăng Tiểu Phàm cái này buồn cười một màn, càng phát ra cười đến gãy lưng rồi. "Ha ha ha ha." Nấc. Lý Bích Nhàn tiếng cười bỗng nhiên im bặt mà dừng. Thì ra ngay tại nàng cười đến gãy lưng rồi, cổ áo mở rộng trong nháy mắt, cái kia theo Tăng Tiểu Phàm trong đũng quần bay ra ngoài Hết Xanh, bất thiên bất ỷ vừa vặn lọt vào Lý Bích Nhàn trong cổ áo. "A." Lý Bích Nhàn tiếng cười lập tức biến thành hoảng sợ thét lên. Lý Bích Nhàn trong nháy mắt liền hỏng mất, tranh thủ thời gian kéo mạnh quần áo mạnh vung thân thể. Lần này đến phiên Tăng Tiểu Phàm cười đến gãy lưng rồi. "Ha ha ha. Nhàn tỷ, lần này chúng ta hòa nhau." "Ha ha ha." Lý Bích Nhàn lúc này có thể không để ý tới Tăng Tiểu Phàm chế giễu, chỉ thét chói tai vang lên điên cuồng dậm chân. "A Tiến Bảo, Tiến Bảo, mau ra đây, mau ra đây a. Thật lớn, thật lớn con Hết Xanh, cứu mạng a. Tiến, Tiến Bảo, nhanh giúp ta một chút a." Lý Bích Nhàn đều nhanh sắp điên, Tăng Tiểu Phàm thấy thế cũng không dám lại cười, nhanh lên đi hỗ trợ. "Nhàn tỷ, đừng sợ, ta tới giúp ngươi cầm ra đến." "Rơi chỗ nào?" "Cổ áo." "Theo cổ áo rơi vào, nhanh mau giúp ta cầm ra đến." Lý Bích Nhàn cuống quýt thúc giục nói, lúc này căn bản bất chấp gì khác. Tăng Tiểu Phàm chỉ là mỉm cười, cũng không có đưa tay hỗ trợ. Lúc này Lý Bích Nhàn cũng dần dần ổn định tâm thần, mở to mắt túi đầu xem xét. Thì ra nàng bản thân mặc chính là thật mỏng một cái tơ lụa đai đeo bao mùa bấy, bản thân liền là liên thể, kia Hết Xanh sớm theo váy rớt xuống đất. Trên đất Hết Xanh dường như thông nhân tính dường như, ngẩng đầu nhìn hai người một cái, hai cái chân trước gãi gãi ánh mắt, một giây sau liền oa tiếng thứ nhất nhảy vào mương nước bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tăng Tiểu Phàm cùng Lý Bích Nhàn lẫn nhau nhìn xem ánh mắt của đối phương, bầu không khí trong nháy mắt biến mập mờ vô hạn.
Hai người đều không nói, con mắt thần nhiệt liệt mà nhìn xem lẫn nhau, Lý Bích Nhàn càng là miệng nhỏ khẽ nhếch, hơi thở như lan. Một giây sau, hai người đột nhiên hôn ở cùng nhau. Loạn. Hô hấp của hai người hoàn toàn loạn. Tiểu Phàm. Ân ân. Nhan tỷ mắt thấy hai người triển miên càng diễn càng cháy mạnh. Nhưng mà, đúng lúc này, cách đó không xa vang lên một hồi tiếng chó sủa, ngay sau đó một chiếc xe gắn máy tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, hóa ra là trời đã sáng, bán thịt heo đang lôi kéo thịt tới cửa thôn bảy quầy bán hàng. Hai người thấy thế chỉ có thể lưu luyến không rời tách ra. Hai người trong lúc lơ đãng liếc nhau, đều mập mờ cười. Cái kia, ta muốn đi trong thành bán hết xanh sớm làm. Không phải chậm, nhiều như vậy hết xanh sợ nín chết tăng tiểu phàm lưu luyến không rời giải thích nói. Lý Bích Nhàn cũng là cười một tiếng, sáng giọng, đi thôi ai bảo ngươi sớm không nắm chặt thời gian. Liền nhớ kỹ bắt hết xanh. Tăng tiểu phàm cũng là ngu ngơ cười một tiếng, cái kia, ta tận mau trở lại ử ta. Ta chờ ngươi vô luận như thế nào, trong vòng 3 ngày, ngươi nhất định phải đem ta. Lý Bích Nhàn nói ánh mắt lóe lên một tia sầu lo, dường như nói ra suy nghĩ của mình, muốn nói lại thôi, tính toán, không nói những cái khác, ngược lại ngươi trên đường cẩn thận, tận mau trở lại. Lý Bích Nhàn nói xong cầm lên dép lê, cẩn thận mỗi bước đi hướng nhà mình đi đến. Nếu không phải sợ sau khi trời sáng bị người thấy được nàng mặc như thế thanh lương áo ngủ dáng vẻ, nàng đều muốn theo Tăng Tiểu Phàm cùng một chỗ vào thành. Thẳng đến Lý Bích Nhàn bóng lưng hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong sau, Tăng Tiểu Phàm mới cầm lên mấy túi sách ra dặn đế xanh hướng trong huyện thành đi. Trên đường đi nhớ tới Lý Bích Nhàn, Tăng Tiểu Phàm trong lòng đều là ngọt lịm. Từ khi sáng sớm hôm qua tại phá nông phòng lấy được truyền thừa về sau, một ngày ngắn ngủi, Tăng Tiểu Phàm cảm giác cùng Nhàn tỷ tình cảm quả thực là phi tốc ấm lên. Một ngày ngắn ngủi, hắn cũng cảm giác toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Nghĩ đến Nhàn tỷ đầy đặn thân thể mềm mại, không biết rõ vì cái gì, Tăng Tiểu Phàm lại chợt nhớ tới Giao Di. Trong lòng càng là không giải thích được cảm giác giống như có chút thật xin lỗi Giao Di. Nghĩ đến Giao Di, lập tức lại nghĩ tới Trường Quý Thúc để cho mình hỗ trợ sự tình, tiếp lấy lại nghĩ tới tối hôm qua mất điện sau, Giao Di không cẩn thận ngồi vào trên người mình hình tượng. Tăng Tiểu Phàm tâm lại một lần nữa loạn. Nếu như tương lai Trường Quý Thúc cùng Giao Di thật mời ta giúp bọn hắn cái kia bận bịu làm sao bây giờ? Giúp hay là không giúp? Vạn nhất, nếu thật là giúp lời nói, về sau làm như thế nào đối mặt Giao Di a? Vạn nhất chính mình nếu là không giúp, Trường Quý Thúc đi tìm người khác đâu? Lấy tính cách của hắn là làm được ra loại sự tình này, kia đến lúc đó Giao Di không là phải bị người khác. Tăng Tiểu Phàm càng nghĩ càng xoắn xuýt, càng nghĩ càng bực bội, căn bản nghĩ không ra cái gì hoàn toàn kế sách. Cũng may theo Đảo Hoa thôn tới Đảo Viên huyện thành chỉ có hơn một cái chuông đường xe, Tăng Tiểu Phàm cũng không có xoắn xuýt quá lâu, xe liền lái vào huyện thành. Tính toán, đi được tới đâu hay tới đó a. Tăng Tiểu Phàm lắc đầu, không nghĩ thêm cái này phiền lòng sự tình, trực tiếp cầm mấy túi hết xanh tới Tây Ngoại Ô xe đứng cửa bày lên bày đến. Tây Ngoại Ô nhà ga ở vào một đầu trọng yếu trên quốc lộ, qua lại cỗ xe đông đảo, phụ cận cũng có chút trường học, cho nên tương đối náo nhiệt một chút. Tây Ngoại Ô nhà ga chẳng những mở đại lượng mau lẹ khách sạn, còn có thật nhiều một đủ trung tâm hưu nhàn, trời vừa tối liền có thể cách cửa thủy tinh, nhìn thấy bên trong tiểu hồng đèn tỏa ra các loại tuyết trắng cặp đùi đẹp. Đương nhiên, hiện tại là vừa sáng sớm, một đủ cửa hàng vui thích thời gian đã kết thúc, một đủ cửa tiệm đã bị các loại bán đồ ăn bác gái chiếm lĩnh. Tăng Tiểu Phàm thật vất vả mới tại một cái bác gái bên cạnh tìm tới một vị trí, đem túi sách ra rắn mở ra, buộc ra mấy cái hết xanh sau, trực tiếp yêu uống, hoang dại lớn hết xanh, hoang dại lớn hết xanh. Nam nhân ăn đỉnh cao, nữ nhân ăn một đóa hoa. Đi qua đường tuyệt đối đừng bỏ lỡ a. Nữ nhân thẩm mỹ viện, nam nhân trạm xăng dầu a. Chương 23, 501 cân chương 23, 501 cân Tăng Tiểu Phàm thanh âm cao vút trong nháy mắt hấp dẫn người qua đường chú ý, không ít người đều vây quanh. Một cái bụng vệ đầu bóng đại thúc treo gẹo nói, tiểu hòa tử, người bán nết xanh liền bán nết xanh, thổi đến cũng quá khoa trương đi. Còn nam nhân chạm xăng dầu đâu, không phải liền làm một chút thịt dừng đi, có thể thêm cái gì dầu? Tăng Tiểu Phàm mỉm cười, cất cao giọng nói, đại thúc, ta còn thực sự không cùng người khoác lác. Người khác bắt nết xanh có thể hay không cho nam nhân cố lên ta không biết rõ. Ngược lại ta cái này nết xanh, 80 tuổi lão đại gia ăn đều muốn ra cửa rửa chân. Phúc đại thúc nghe xong trực tiếp cười ra tiếng, tiểu hòa tử, ngươi liền thổi a. Ngươi làm như vậy chuyện làm ăn không được, đây không phải thuần dựa vào lửa gạt đi. Tăng Tiểu Phàm cười hắc hắc, có tác dụng hay không, nói miệng không bằng chứng, đại thúc ngươi mua 2 cân trở về thử một chút thì biết. 500 khối một cân, mua 2 cân đưa 1 cân. Thế nào, đến mấy cân? Cái gì? Đại thúc cho là mình nghe lầm, ngẩng đầu lên nói, ngươi nói bao nhiêu tiền 1 cân? 500 một cân, mua 2 cân đưa 1 cân. Tăng Tiểu Phàm gần từng chữ một. Lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao, đại thúc càng là tại chỗ cười ra tiếng, tiểu tử, là ngươi ngốc vẫn là ngươi đem tất cả làm đồ đần? 500 một cân. Ngươi hết xanh nạm bằng sao? Tưởng cho ngươi có ý tốt nói ra miệng à, đây không phải đem chúng ta đều làm coi tiền như rác làm thì sao? Thử quả thực bệnh tâm thần đi đi. Đại thúc khoát tay một cái nói, mọi người tất cả giải tán đi, tiểu tử này đầu óc có bệnh, quá xấu bụng. 500 một cân hết xanh, nhường hắn tự mình một người nằm mơ a. Đám người nghe xong đều nhao nhao lắc đầu, đều đúng lấy Tăng Tiểu Phàm chỉ trỏ lên, tiểu tử này muốn tiền muốn điên rồi a. Đúng thế, 500 một cân, hắn tại sao không đi đoạn? Nhìn xem nhã nhặn, không nghĩ tới tâm can đen như vậy. Mọi người ở đây cở trách lấy Tăng Tiểu Phàm, chuẩn bị lúc rời đi, Tăng Tiểu Phàm lại đem đại thúc gọi lại, đại thúc chấm đã, ngươi có phải hay không mỗi lúc trời tối đều khó mà ngủ, mỗi ngủ 1-2 chuông liền sẽ tỉnh tới một lần a? Đại thúc hơi sững sờ, làm sao ngươi biết? Tăng Tiểu Phàm mỉm cười, kia ngươi có phải hay không còn nước tiểu nhiều lần, mắc tiểu nước tiểu không hết? A, cái này đại thúc mặt lộ vẻ xấu hổ, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng biểu lộ đã chứng minh Tăng Tiểu Phàm nói chúng. Tăng Tiểu Phàm gật gật đầu lại nói, kia ngươi có phải hay không còn cùng lão bà ngươi tình cảm không tốt, đang náo ly hôn?
Ta đi.
Đại thúc trợn tròn mắt, không phải.
Ngươi đây đều biết.
Ngươi vụng trộm điều tra ta.
Tăng Tiểu Phàm lắc đầu, không hiểu điều tra, ta nhìn một chút liền biết.
Ngươi có phải hay không đã nhiều năm không ngẩng đầu được lên làm nam nhân?
Hoặc là thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, hoặc là liền căn bản không có một điểm động tĩnh, lão bà làm việc mấy năm đều giao không được một lần.
Tình huống này, tình cảm vợ chồng làm sao lại tốt đâu?
Đơn giản mà nói, ngươi chính là được bất lực chứng bệnh, ta nói không sai chứ?
Lời này vừa nói ra, khu khu cụ.
Ngươi,
làm sao ngươi biết?
Đây không có khả năng a.
Việc này ta chưa từng có nói với người qua a. Đại thúc vừa sợ vừa thẹn thùng, trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. Bên cạnh lại truyền tới một chút cười ngượng ngùng âm thanh, nhường đại thúc càng phát ra như ngồi bàn chông, nhưng hắn cũng không ngốc, biết Tăng Tiểu Phàm đã nhìn ra được bệnh của hắn, đoán chừng liền có biện pháp trị. Hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, thì phản ứng hắn lập tức cầm thật chặt Tăng Tiểu Phàm tay, tha thiết nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi là bác sĩ sao? Đã ngươi có thể nhìn ra bệnh của ta, liền nhất định có biện pháp trị liệu a.
Cầu ban ngươi, giúp ta một chút a, bao nhiêu tiền ta đều bằng lòng cho ngươi.
Chỉ cần ngươi để cho ta có thể một lần nữa ngẩng đầu lên làm nam nhân, ta bao nhiêu tiền đều cho.
Cầu ban ngươi, tiếp tục như vậy nữa lời nói, lao bà của ta thật muốn ly hôn với ta.
Coi như không ly hôn cũng sớm muộn sẽ cho ta chụp mũ." Tăng Tiểu Phàm gật gật đầu, mỉm cười nói, "Cho nên ngươi bây giờ biết vì cái gì ta hết sành bán 500 khối một cân a."
Đại thúc nghe vậy hơi sững sờ, cau mày nói, "Ý của ngươi là, ăn ngươi hết sành có thể trị hết bệnh của ta?"
Tăng Tiểu Phàm gật gật đầu, "Không sai, chỉ cần ngươi mua ta hết sành, ta liền cho ngươi mở một cái phương thuốc.
Ngươi dựa theo phương thuốc của ta đem thuốc chụp tới, mài thành phấn điều tốt vị làm thành đồ nướng đồ gia vị, bôi đến hết sành trên thân nướng ăn.
Ăn xong ngươi liền đỉnh cao."
Lời này vừa nói ra, hiện trường lại là một mảnh xôn xao, rất nhiều người cũng làm trận cười ra tiếng.
Phương ăn nết xanh chữa bệnh tiểu tử này cũng thật sự là sẽ thổi a.
Nếu thật là ăn nết xanh có thể chữa bệnh, còn muốn bệnh viện làm gì?
Chính là, ta nhìn tiểu tử này vì kiếm tiền cái gì nói dối đều có thể biên đi ra.
Đại thúc, tiểu tử này rõ ràng chính là gạt ngươi chứ, ngươi có thể tuyệt đối đừng mắc lừa a.
500 một cân nết xanh, đồ đần mới mua đâu.
Đám người vừa nói vừa là một hồi cười vang, kia đại thúc cũng đầy mặt hoài nghi nhìn về phía Tăng Tiểu Phàm.
Đối mặt đám người chất vấn, Tăng Tiểu Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng, cất cao giọng nói, 500 khối một cân nết xanh các ngươi chế đắt, 500 khối một cân chữa bệnh thần dược các ngươi sẽ còn chê đắt sao?
Đại thúc ngươi muốn là không tin lời nói, ngươi bây giờ liền theo ta toa thuốc này tới đối diện thuốc đông y cửa hàng đi đem thuốc chụp tới, ta tự mình làm mẫu cho ngươi xem.
Tốt. Đừng nói có thể hoàn toàn chữa khỏi, chỉ cần có từng điểm dùng, ta đều 1000 khối một cân mua ngươi hết xanh đều được.
Đại thúc tài đại khí thô vô ngực nói.
Tăng Tiểu Phàm cũng nghiêm túc, lập tức hiện trường cho đại thúc mở một cái phương thuốc, đại thúc lập tức cầm phương thuốc đi đối diện lấy thuốc đông y trở về, còn sớm nhường tiệm thuốc người trước mài thành phấn.
Tăng Tiểu Phàm nhanh nhẹn giết mấy cái hết xanh, bên đường liền lên một đống lửa nướng.
Nhắc tới cũng kỳ quái, vốn là chữa bệnh thuốc đông y đi, tại Tăng Tiểu Phàm một phen xoát dầu dùng lửa đốt thao tác xuống tới, lập tức tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi thơm.
Loại kia bên trong mùi thuốc bên trong mang theo gia vị hương vị mười phần đặc biệt, không nói trước chữa bệnh hiệu quả thế nào, chính là nghe liền khiến cho mọi người muốn ăn đại động, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều.
Chỉ chốc lát sau, Tăng Tiểu Phàm liền nướng xong mấy cái hết xanh, trực tiếp đưa cho bất lực đại thúc ngửi ngửi kia mùi thơm, trực tiếp liền một ngụm cắn.
"Ân, thật là thơm a.
Tiểu tử,
tay nghề không tệ.
Chỉ bằng mùi vị kia, coi như không thể trị bệnh cũng đáng.
Tới tới tới, bao nhiêu tiền ta quét cho ngươi?"
Đại thúc ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, trực tiếp móc ra điện thoại liền phải trả tiền.
Tăng Tiểu Phàm lại chỉ cười không nói, đột nhiên đại thúc ăn nhướng mày, thân thể chậm rãi cung xuống dưới.
Người chung quanh thấy thế hơi kinh hãi, "Chuyện ra sao?"
"Ăn xấu bụng.
Tiểu tử ngươi cầm thuốc đông y làm gia vị, đây không phải hại người sao?"
Chính là, lại nghi kiếm tiền cũng phải có điểm ranh giới cuối cùng a.
Ngay tại đám người dần dần bạo động thời điểm, đại thúc kia nhăn thành làm quýt ra mặt chợt giãn ra.
Chương 24, vệ sinh phí chương 24, vệ sinh phí ngoại tảo.
Cái này con đế thị thật đúng là có tác dụng a.
Ta thật cảm thấy.
Ta mạnh mẽ lên.
Ha 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 ha.
Ta thật mạnh mẽ lên.
Ha 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 ha.
Đại thúc hưng phấn đến cười ha hả, lập tức cầm ra điện thoại bấm lao bà điện thoại.
Uy.
Lao bà. Người ở đâu?
Lập tức về nhà.
Ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi xử lý đi làm.
Trước cái giám ban,
tranh thủ thời gian trở về.
Ta có kinh hỉ lớn muốn cho ngươi xem.
Bất lực đại thúc nói xong lập tức đối với Tăng Tiểu Phàm thiên ân bạc tạ, giao trả tiền sau lập tức như bay hướng trong nhà chạy đi.
Hiển nhiên, một trận đại chiến không thể tránh được.
Vây xem toàn bộ đều sợ ngây người, thật hay giả.
Như vậy linh,
kia đại thúc nên không phải hắn năm a.
An con nết còn có thể trị bất lực.
Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi.
Đám người vẫn đối Tăng Tiểu Phàm ôm lấy hoài nghi, Tăng Tiểu Phàm chỉ mỉm cười, thản nhiên nói, "A gì, ngươi có tử cùng cơ liệu rất lớn, nắm chặt đi bệnh viện làm giải phẫu áp vị đại gia này, ngươi tuyến tiền liệt có vấn đề.
Vị này lao ca, ngươi mai sự tình cũng đừng chạy loạn khắp nơi à, nắm chặt trị liệu vị tiểu thư này tỷ, ngươi sữa bò lòng trắng chứng dị ứng, một hộp sữa bò liền phạm viêm mũi không sai à."
Tăng Tiểu Phàm tiện tay điểm hạ bên người mấy người đi đường, một vừa nói ra bệnh của các nàng chứng.
Lần này tất cả mọi người sợ ngây người.
Cái này,
người đây đều biết,
liền dị ứng cũng nhìn ra được.
Cái này,
đây quả thực là thần nhân a.
Ta muốn
ngươi hết xanh,
cho ta đến 10 cân.
Cái kia mai chuyện lớn ra kịp phản ứng sau lập tức cùng Tăng Tiểu Phàm muốn 10 cân hết xanh.
Tăng Tiểu Phàm cũng nhanh nhẹn viết một cái phương thuốc cho lão đại gia, phía trên đem thuốc đông y cùng ít xanh như thế nào ăn liệu phương pháp viết rõ rõ ràng ràng. Đại gia như nhặt được trí bảo cầm ít xanh đi ra, những người khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao bắt đầu tranh mua. Lão bản, ta cũng muốn 5 cân. Lão bản, ta muốn 20 cân. Lão bản, ta 30 cân. Tăng Tiểu Phàm thấy thế lắc đầu cười nói, ta cái này ít xanh 500 một cân à, các ngươi nhất định phải nhiều như vậy sao? Xác định xác định. Có thể chữa bệnh thần con ít, đừng nói 500 khối, chính là 5 vạn khối ta cũng muốn. Đúng đúng đúng. Lưu cho ta một chút. Ta cũng muốn. Đám người điên cuồng tranh mua, không đến 5 phút thời gian, Tăng Tiểu Phàm mang tới chừng 100 cân ít xanh trong nháy mắt tiêu thụ không còn. Đến thời điểm Tăng Tiểu Phàm trong điện thoại di động số dư còn lại vẫn là vị trí, trong nháy mắt số dư còn lại liền trở thành 7-8 vạn. Tăng Tiểu Phàm nhìn điện thoại di động bên trong số dư còn lại, nội tâm cũng là một hồi thổ thức, mặc dù cách thiếu Triệu Thanh Long 10 vạn khối còn có chút chênh lệch, nhưng cái này tốc độ kiếm tiền đã vượt qua tưởng tượng. Ngắn ngủi mấy phút, dẫn kiếm 7-8 vạn, không nghĩ tới ta Tăng Tiểu Phàm cũng có hôm nay a. Tăng Tiểu Phàm tự suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhớ ngày đó hắn vạn thanh khối học phí đều sầu đến tóc đều bạch. Tìm các lộ thân thích vay tiền càng là nhận hết bạc nhãn, hôm nay lại dễ dàng liền kiếm được 7-8 vạn, cái này khiến hắn cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Ngay tại Tăng Tiểu Phàm lòng tràn đầy vui vẻ, khẽ hát chuẩn bị lúc rời đi, một đầu côn sắt lại nhẹ nhàng đặt ở trên bả vai hắn. Tăng Tiểu Phàm nhìn lại, đã thấy một người mặc sau lưng tráng hán chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng mình. Chỉ thấy sau lưng tráng hán trên cánh tay hoa văn một đầu siêu siêu vẹo vẹo lòng, chỗ cổ tay còn hoa văn một cái chữ tình. Trung quanh đám lái buôn nhìn thấy tráng hán trong nấy mắt, nguyên một đám sắc mặt đều dọa trợn nhìn, nhao nhao trốn về sau. Kết thúc, chú bái bị tới. Tiểu tử này phiền phải suyệt. Nhỏ giọng một chút, muốn tìm cái chết ta. Ừ. Chúng ta nếu không trước tiên đem sạp hàng thu a, đám lái buôn nhao nhao lặng lẽ lui về sau. Tăng Tiểu Phàm thấy thế biết đến từ bất thiện, mày kiếm hơi nhíu lại, thản nhiên nói, ngươi tốt, có chuyện gì sao? Hắc hắc, ngươi cứ nói đi. Sau lưng tráng hán miệng méo cười một tiếng, lộ ra miệng đầy hắc nhà, trong tay côn sắt càng phát ra khiêu khích tại Tăng Tiểu Phàm trên đầu khoa tay lên, phản phất tại chuẩn bị bài lấy một hồi hướng chỗ nào đánh. Có ý tứ gì? Ngươi là đến mua con đết sao? Thật không tiện, ta con đết bán xong, ta phải đi. Tăng Tiểu Phàm nói nhẹ nhàng đẩy ra tráng hán trong tay côn sắt, tráng hán trong nháy mắt nổi giận, thảo mẹ ngươi. Tiểu tử, ngươi cho lão tử dạng ngu đâu? Nhanh, quét cái này mã. Tráng hán nói đem một chương mã hai chiều hình ảnh ném đến Tăng Tiểu Phàm trước mặt. Tăng Tiểu Phàm cau mày nói, có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Tráng hán miệng méo cười nói, ngươi là thật không biết hay là giả không biết rõ? Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, đây là địa bàn của lão tử, ngươi không biết sao? Tăng Tiểu Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, không hiểu ta đi. Tiểu tử ngươi thật điên a. Cái này Tây Ngoại Ô nhà ga là ta Chu Tiểu Hổ bảo bọc, ngươi không biết rõ. Không biết rõ ngươi còn dám tới nơi này bày quầy bán hàng. Tăng Tiểu Phàm gật gật đầu, hiện tại biết, Chu Tiểu Hổ đúng không? Là đến thu phí bảo hộ đúng không hả? Khu khu. Cái gì phí bảo hộ? Xã hội pháp trị ở đâu ra phí bảo hộ? Mù mấy cái nói, ta đây là vệ sinh quản lý phí của ta. Ngươi bày quầy bán hàng không ảnh hưởng bộ mặt thành phố a. Vệ sinh làm bẩn, không cần mời người làm vệ sinh a. Bớt nói nhảm, mau đánh tiền. Chu Tiểu Hổ thúc giục mãnh đẩy Tăng Tiểu Phàm một thanh. Bên cạnh thương gia thấy thế tranh thủ thời gian cho Tăng Tiểu Phàm mấy mắt, nhỏ giọng nhắc nhở, mau đưa tiền a. Hắn là có tiếng. Ngươi không chọc nổi dùng tiền tiêu thai. Không phải đợi chút nữa rất phiền toái. Tăng Tiểu Phàm lườm Chu Tiểu Hổ một cái, cũng không nguyện ý nhiều chuyện, chỉ thản nhiên nói, được thôi, bao nhiêu tiền, ta quét cho ngươi. Thử Chu Tiểu Hổ miệng méo cười một tiếng, thư lệnh nói, ta nhìn ngươi mắt phản phản, còn tưởng rằng ngươi khối xương cứng đâu, không nghĩ tới vẫn là nhuyễn đản một cái, hôm nay đã kiếm bao nhiêu tiền, toàn bộ chuyển ta mã 2 triệu a. Lần này niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, liền tha cho ngươi một lần, lần sau còn dám không đánh với ta chào hỏi liền bán đồ, ta đem ngươi chân đều cắt ngang. Chu Tiểu Hổ hung tợn đâm Tăng Tiểu Phàm lồng ngực gần từng chữ một. Tăng Tiểu Phàm nghe vậy nhướng mày, ngươi nói cái gì? Muốn ta đem hôm nay tất cả buôn bán ngạch đều giao cho ngươi? Nói nhảm. Không phải đâu. Con mẹ nó ngươi một cái bắt chuyện không có đánh với ta, ta không cắt ngang chân chó của ngươi liền coi như số ngươi gặp may. Thế nào? Con mẹ nó ngươi còn muốn lấy tiền đi? Ta nhìn con mẹ nó ngươi chính là không có làm rõ ràng tình trạng a. Tăng Tiểu Phàm khỏe mắt có hơi hơi co lại, trầm giọng nói, thật dễ nói chuyện, đừng mở miệng một tiếng mẹ nhà hắn. Ôi đậu xanh rau muống. Tiểu tử ngươi còn không phục a? Ta chính là thảo mẹ ngươi. Làm sao rồi? Thảo mẹ ngươi, thảo mẹ ngươi, thảo mẹ ngươi. Chu Tiểu Hổ trực tiếp đối lấy Tăng Tiểu Phàm mặt mắng, hôi thối khí tức cùng nước bọt đều trực tiếp phun đến Tăng Tiểu Phàm trên mặt. 3. Tăng Tiểu Phàm không chút nào nung chiều, đưa tay chính là một bàn tay đem Chu Tiểu Hổ miệng đều phiến sai lệch. Trong nháy mắt, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 25, ân nhân chương 25, ân nhân cái gì? Tiểu tử này lại dám đánh Chu bái bỉ. Ta đi, ta không phải nhìn hoa mắt ta. Tiểu tử này lần này là bày ra chuyện còn không phải sao, người phía sau nhà có thể là có người bà bọc, không phải sao có thể tại mặt đường bên trên hoành hành bá đạo, tiểu tử này cuối cùng còn quá trẻ, xúc động nha. Cái này căn bản không phải hắn chọc nổi người a. Vây xem đám người nghị luận ầm ĩ, đều vì Tăng Tiểu Phàm lau một vệt mồ hôi. Chu Tiểu Hổ càng là vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không thể tin được có người dám tại hắn địa bàn bên trên động thủ với hắn. Ngươi, con mẹ nó ngươi dám đánh ta? Chu Tiểu Hổ nhìn hằm hằm Tăng Tiểu Phàm, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, Tăng Tiểu Phàm không có trả lời, mà là đưa tay lại một cái tát. 3. Thanh âm thanh thúy vang dội. Đánh ngươi liền đánh ngươi nữa. Đánh ngươi còn muốn chọn thời gian sao? Đánh chính là ngươi cái này miệng đầy phun phân tạt bã. 3. 3 3. Đùng đùng đùng. Tăng Tiểu Phàm một bàn tay tiếp lấy một bàn tay, tát đến tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người.
Cuồng.
Quả thực thật ngông cuồng.
Phách lối.
Thật sự là quá phách lối. Hắn so Chu Bái Bỉ còn muốn phách lối a.
Còn không phải sao?
Nói trở lại, cái này có thể thật hạ giận a, chỉ tiếc hạ giận có làm được cái gì, nhất thời xúc động hậu hoạn vô tận a. Chu Bái Bỉ phía trên có thể là có người mọi người thấy Tăng Tiểu Phàm cuồng ngạo bộ dáng, nhao nhao lắc đầu, trong lòng đều cho rằng Tăng Tiểu Phàm hôm nay khẳng định xong đời. Chu Tiểu Hổ cũng là hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, từ trước đến nay chỉ có hắn khiến người khác phần, đâu chịu nổi cái loại này bị quất.
Đậu xanh rau muống mẹ ngươi.
Con mẹ nó ngươi.
Con mẹ nó ngươi chết chắc.
Chu Tiểu Hổ xem chừng chính mình không phải Tăng Tiểu Phàm đối thủ, đụng mặt lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, một chiếc chở đầy người xe van liền phạch một cái đình chỉ tới bên đường. Cửa xe mở ra trong nháy mắt, một đám đại hán vạm vỡ cầm khảm đao côn sắt vọt xuống tới, cấp tốc đem Tăng Tiểu Phàm bao bọc vây quanh.
"Tiểu tử,
ta thao mẹ ngươi,
ngươi không phải mới vừa rất điều sao?
Có loại hiện tại lại điều cho ta nhìn a."
Chu Tiểu Hổ ỉ vào người một nhà nhiều, lập tức phách lối la ầm lên.
Tất cả mọi người coi là Tăng Tiểu Phàm lúc này khẳng định sẽ thu liễm một chút, nhưng mà Tăng Tiểu Phàm chỉ là khóe miệng có chút dương lên, lạnh lùng nói, "Tốt, ta liền điều cho ngươi xem."
Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Tăng Tiểu Phàm đưa tay lại một cái tát quạt đi lên.
Hoắc.
Đám người lại là một hồi run run, không ai có thể nghĩ đến đều cái này tình thế, Tăng Tiểu Phàm như cũ như thế cuồng.
Chu Tiểu Hổ càng là giận đi lên, giận dữ hét, chém chết hắn,
đánh gãy chân hắn,
cắt ngang hắn mấy cái,
phế đi hắn.
Chu Tiểu Hổ điên cuồng mà gầm lên giận dữ, chính mình theo bên cạnh thủ hạ trong tay đoạt lấy một thanh khai sơn đao, xung phong đi đầu hướng Tăng Tiểu Phàm chém tới.
Những người khác thấy thế càng là tranh nhau chen lấn xuống tới, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, gầm rú liên tục.
Mọi người vây xem dọa đến thét lên liên tục, một chút nữ hài tử càng là thét chói tai vang lên trực tiếp chạy ra.
Tất cả mọi người coi là Tăng Tiểu Phàm đối mặt nhiều như vậy cầm trong tay vũ khí trắng hán, tất nhiên khó mà may mắn thoát khỏi.
Nhưng mà Tăng Tiểu Phàm đã giáng cuồng, tự nhiên có hắn lực lượng, chỉ thấy thần sắc hắn thản nhiên, thấy mọi người chặt đi qua, không những không tránh, còn trực tiếp nên đón tiếp lấy.
Một cái phải đang đạp, trực tiếp đem Chu Tiểu Hổ đạp té xuống đất, ngay sau đó một trận khoái quyền nhanh như gió, trắng hán trong nháy mắt ngã xuống một mảng lớn.
Quần chúng vây xem không tự giác phát ra trận trận tiếng ồ lên.
Một phen quyền cước xuống tới, đám người đều bị Tăng Tiểu Phàm bản lĩnh chấn nhiếp rồi.
Cái này, tiểu tử này rốt cuộc là người nào?
Cái này cũng quá trâu bò đi.
Hắn là biết võ công a?
Chẳng những có thể đánh, còn đánh cho đẹp trai như vậy.
Quả thực thần nhân vậy ngưu bức.
Ngưu bức Glass.
Đám người thấy ăn no thỏa mãn, trong lúc nhất thời đều quên Chu Bái Bỉ lực chấn nhiếp, nhao nhao cho Tăng Tiểu Phàm vỗ tay.
Trong nháy mắt, dám lên trước tráng hắn đều bị Tăng Tiểu Phàm đánh ngã, còn lại thấy tình thế không đúng đều nhao nhao lòng bàn chân bôi dầu chạy đi.
Tăng Tiểu Phàm lúc này mới từng bước một chậm rãi đi đến Chu Tiểu Hổ trước mặt, lạnh lùng nói, có phục hay không?
Không phục ngươi tiếp tục vào người,
ta chờ ngươi.
Chu Tiểu Hổ hung tợn gật gật đầu, tốt.
Tiểu tử ngươi như bức đúng không?
Xem ra ngươi thật đúng là chưa ăn quá cay cương.
Có thể đánh đúng không?
Ta nhìn ngươi có thể đánh nhiều ít.
Chu Tiểu Hổ lần nữa cầm điện thoại lên bắt đầu hô người, mấy phút sau, lại tới 7-8 xe minibus.
Các tráng hán trực tiếp gấp bội nữa, đen nghịt lại có bên trên 100 người đem Tăng Tiểu Phàm vây lại.
Lần này liền vây xem người đi đường đều lẫn mất xa xa, hiện trường một mảnh túc sát chi khí.
Chu Tiểu Hổ cười lạnh nói, tiểu tử, không nghĩ tới a.
Không nghĩ tới cha ngươi ta nhiều người như vậy a.
Dám ở của ta trên bàn dương oai, cũng không hỏi thăm một chút ta là ai.
Chu Tiểu Hổ nói ngạo nghễ cười lạnh, đừng nói lao tử không cho ngươi cơ hội, hiện tại ngươi quỳ xuống đến cho ta dập đầu 3 cái.
Ta cho ngươi giữ lại một cái chân, bằng không mà nói, ta để ngươi vĩnh viễn cũng đứng không dậy nổi.
Tăng Tiểu Phàm miệng méo cười một tiếng, chậm rãi duỗi ra ngón tay đối với Chu Tiểu Hổ nhẹ nhàng nhất câu, miệng bên trong bình tĩnh phun ra 4 chữ, cùng lên đi.
Ngoa tạo,
còn dám cùng ta mạnh miệng.
Tốt,
cho ta đánh trước nát miệng của hắn.
Chu Tiểu Hổ ra lệnh một tiếng, bên trên 100 người lập tức liền phải cùng nhau tiến lên.
Đúng lúc này, đám người sau lưng vang lên một đạo thanh âm thanh thúy, dừng tay.
Đám người theo tiếng quay đầu, đã thấy một chiếc màu trắng lao vụt chẳng biết lúc nào dừng ở bên đường, trên xe đi xuống một người mặc màu trắng bó sát người của tây, hai bên bờ mông siết đến tròn trịa đỉnh cấp mỹ nữ.
Đây không phải Bích Thủy tập đoàn Phạm Băng Phạm tổng sao?
Chính là nàng, ngoại hiệu Phạm gia tuyệt mỹ nữ tổng giám đốc.
Nàng tại sao lại ở chỗ này?
Trời ạ, bản thân nàng nhìn so trên tivi càng đẹp a.
Còn không phải sao, vóc người này thật tốt, thật màu mỡ a.
Ta dọn ngoan ngoãn, đến như thế nào nam nhân mới có thể hưởng thụ Phạm Băng nữ nhân như vậy a? Có người trước nhận ra Phạm Băng, một đám lập tức một hồi run run.
Xem như Đào Nguyên huyện lớn nhất nộp thuế xí nghiệp công ty mẹ, Bích Thủy tập đoàn nữ tổng giám đốc, Phạm Băng ngay tại chỗ thiên nhiên cố có nhất định danh vọng. Tăng thêm nàng tại lập nghiệp trước đó còn tại ngành giải trí chơi qua, đập qua không ít nổi danh phim ảnh TV kịch, một lần vẫn là thai to mặt lớn. Chỉ là về sau bởi vì một số sự tình thối lui ra khỏi ngành giải trí, nhưng lực ảnh hưởng vẫn là ở, cho nên vừa ra trận tự nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Chu Tiểu Hổ đương nhiên cũng không ngoại lệ, khi nhìn đến Phạm Băng một cái mắt, trong mắt của hắn liền không tự giác bắn ra một hồi cuồng nhiệt mà tham lam quan mang.
Chỉ là tham lam cùng cuồng nhiệt ánh mắt rất nhanh liền bị hắn che giấu, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy kính sợ tôn trọng, thậm chí còn mang theo định nói,
Phạm tổng,
ngài mới vừa rồi là đang nói chuyện với ta phải không?
Hành ngộ.
Kính đã lâu.
Chu Tiểu Hổ lập tức gật đầu xoay người mà đưa tay duỗi tới, mong muốn cùng Phạm Băng nắm tay.
Nhưng mà Phạm Băng lại không nhìn thẳng Chu Tiểu Hổ, cùng Chu Tiểu Hổ gặp thoáng qua sau đi thẳng tới Tăng Tiểu Phàm trước mặt, xoát,
trực tiếp một cái thẳng cắp cúi đầu, ân nhân,
ta ơn ngài ngày hôm qua ân cứu mạng.
Chương 26, Phạm Băng báo đáp chương 26, Phạm Băng báo đáp cái gì?
Ân nhân.
Chu Tiểu Hổ người đều choáng váng, cái này mẹ hắn tình huống như thế nào?
Phạm tổng, ngài có phải hay không sai lầm?
Tiểu tử này chính là bán đế xanh lớp người quê mùa mà thôi, thế nào lại là ngài ân nhân đâu?
Ngài nhận lầm người a?
Phạm Băng xoay đầu lại, nghiêm túc nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai,
cũng mặc kệ ngươi là cùng ai lẫn vào, nhưng xin ngươi nhớ kỹ cho ta,
thứ này về sau, không cho phép ngươi lại tìm ta ân nhân phiền toái.
Bằng không mà nói, ta sẽ nghiêng Bích Thủy tập đoàn toàn tập đoàn chi lực để ngươi chịu không nổi.
Lời này vừa nói ra, toàn trường lại là một mảnh xôn xao.
Chu Tiểu Hổ càng là vừa sợ đến cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Mắt thấy chính mình cái này hơn 100 người liền phải lấy lại danh dự xử lý Tăng Tiểu Phàm, nhưng lúc này bỗng nhiên toát ra Bích Thủy tập đoàn nữ tổng giám đốc, đây quả thật là nhường hắn có chút đau đầu, mặc dù vũ lực trị bên trên song phương chênh lệch to lớn, nhưng Bích Thủy tập đoàn đầu tư thật là trực tiếp quan hệ tới Đào Nguyên huyện toàn huyện mạch máu kinh tế, đừng nói mình không thể chơi vào, chính là chỗ dựa của mình, thương sự cục phó cục trưởng đều không thể chơi vào. Nhưng nhường Chu Tiểu Hổ cứ như vậy rút lui, hắn lại không có cam lòng. Ngay tại hắn do dự lúc, Phạm Băng hai tay ôm một cái, độ ngực xưa khẽ run lên, lanh lẹ nói, thư ký, lập tức gọi cho Đào Nguyên huyện văn phòng, cho ta tiếp huyện trưởng đừng.
Chu Tiểu Hổ nghe nói như thế lập tức sợ, liền vội vàng khoát tay nói, Phạm tổng,
không cần có ngài một câu là được rồi, làm gì phiền phái huyện trưởng đại nhân đâu, ngài yên tâm, nếu là người của ngài, ta về sau không dám tiếp tục quấy rầy a.
Cái kia, chúng ta còn có chút việc, liền đi trước. A Chu Tiểu Hổ nói xong tranh thủ thời gian cười ha hả mang theo thủ hạ nhóm túi đầu không lưng đi.
Thẳng đến sau khi lên xe, Chu Tiểu Hổ mới hung dữ trừng mắt liếc Tăng Tiểu Phàm phương hướng, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng thầm thì nói, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, nhưng ngươi sẽ không một mực như thế gặp may mắn.
Chờ xem thấy Chu Tiểu Hổ bọn người hoàn toàn rời đi, còn chúng vây xem nhóm đều vì Tăng Tiểu Phàm thở dài một hơi, cũng đều càng phát ra hiếu kỳ Tăng Tiểu Phàm là lai lịch thế nào, vậy mà có thể khiến cho Bích Thủy tập đoàn nữ tổng giám đốc như thế che chở.
Tăng Tiểu Phàm nhìn trước mắt Phạm Băng, nội tâm không khỏi một hồi tim đập rộn lên. Tăng Tiểu Phàm chỉ là nhẹ khẽ liếc mắt một cái, liền bị Phạm Băng tuyệt mỹ dáng người cùng gợi cảm khí chất thật sâu hấp dẫn, trong lúc nhất thời vậy mà không tự giác có chút khẩn trương, nghĩ tới ngày đó chính mình giúp nàng xử lý độc rắn sự tình, càng là trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. Phạm Băng xem xét Tăng Tiểu Phàm xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng, cũng dây hiểu hắn khẳng định là nhớ tới ngày đó xử lý độc rắn hình tượng, Phạm Băng chính mình cũng là trong nháy mắt đỏ thấu gương mặt, dù sao đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên bị người. Trong lúc nhất thời hai người đều có chút ngầm hiểu ý, bầu không khí thoáng có chút xấu hổ.
Một lát sau Tăng Tiểu Phàm mới tỉnh táo lại, gãi gãi đầu cười ngây ngô nói, "Phạm tổng,
cảm ơn ngươi giúp ta giải vây." Phạm Băng nghe vậy phốc phốc cười một tiếng, sang giọng, "Ân nhân, ngươi nói những này liền khách khí, ta giúp điểm này chuyện nhỏ tính là gì? Mệnh của ta đều vẫn là ngươi cứu đây này. Bác sĩ nói ta kia vết thương,
đúng đúng ngân hoàn xà bương cắn, hoàng kim cứu giúp thời gian chỉ có 2 giờ, nếu không có ngươi kịp thời cứu chữa, ta hiện tại mệnh cũng bị mất. Hôm nay ta chính là đặc biệt tìm đến ngài, ở trước mặt thật tốt cảm tạ ngài."
Phạm Băng nói theo tùy thân lở vờ túi sách bên trong móc ra một trường kim quang chói mắt thẻ ngân hàng đưa cho Tăng Tiểu Phàm, trịnh trọng nói, "Ân nhân, trong thẻ này có 50 vạn, một chút tâm ý còn mời ngài cần phải nhận lấy. Mặc dù trong tấm thẻ này tiền mặt chỉ có 50 vạn, nhưng tấm thẻ này cũng là ta tư nhân phụ thuộc thẻ, uy tín hạn mức có thể tùy tiện soát. Hơn nữa tấm thẻ này còn gọi nước xanh thiên vương thẻ, tại chúng ta Bích Thủy tập đoàn dưới cờ bất kỳ sản nghiệp nào đều có được chí tôn VIP thân phận đánh dấu, thấy tấm thẻ này như thấy ta bản nhân, có thể điều động trong tập đoàn tùy ý tài nguyên."
Tăng Tiểu Phàm nghe vậy khẽ chau mày, lắc đầu nói, "Phạm tổng ngươi cái này quá khách khí.
Thiện tay mà thôi, làm gì nói đến. Thẻ này quá quý giá. Ta không thể nhận ân nhân không cần phải khách khí, chẳng lẽ bản cô nương mệnh còn không đáng cái này một trương thẻ sao?
Vô luận như thế nào, xin ngươi nhất định phải nhận lấy, không phải ta tại tâm khó có thể bình an á, hoặc là nói, ngươi không muốn thẻ, mong muốn khác, ngươi cũng cứ việc nói, ta nhất định hài lòng ngươi."
Phạm Băng nói mỉm cười trêu ghẹo nói, "Ngươi nếu là kiên trì không cần thẻ lời nói, hẳn là ngươi là muốn ta lấy thân báo đáp."
Tăng Tiểu Phàm nghe vậy lập tức kinh đến liên tục khoát tay, khụ khụ khụ.
Đâu có ta làm sao dám muốn cái này, Phạm tổng ngài nói đùa."
Phạm Băng thấy Tăng Tiểu Phàm trung thực như vậy hàm hàm bộ dáng, cũng nhịn không được cười ra tiếng, "Phước vậy ngươi tuyển rồi rốt cuộc muốn thẻ vẫn là phải người ta thân thể rồi, ngươi nếu là không thu tấm thẻ này lời nói, ta liền ngầm thừa nhận ngươi muốn người ta lấy thân báo đáp rồi không phải?"
"Ta thật không phải ý tứ này." Tăng Tiểu Phàm còn muốn giải thích một chút, lời còn chưa nói hết lại bị Phạm Băng cắt ngang, "Không có không phải, hoặc là cầm thẻ, hoặc là bắt người ngươi tuyển thôi, a còn có lựa chọn thứ ba, cái kia chính là liền người mang thẻ đều cầm thôi." Phạm Băng cố ý đùa Tăng Tiểu Phàm nói.
Tăng Tiểu Phàm không lay chuyển được, chỉ có thể đem tấm thẻ thu xuống dưới, "Tốt a.
Vậy thì cảm ơn Phạm tổng này mới đúng." Mà Phạm Băng nở nụ cười xinh đẹp, "Bách bị sinh." Thấy Tăng Tiểu Phàm lại là một hồi nhịp tim kịch liệt gia tốc.
"Ân nhân, ngươi cũng đừng láo gọi ta Phạm tổng, Phạm tổng.
Cảm giác quái lạ lắm, ta lớn hơn ngươi, ngươi nếu là không ghét bỏ, về sau liền gọi ta Băng Băng tỷ a." Tăng Tiểu Phàm gật gật đầu, "Ừ, Băng Băng tỷ ơi chào."
Phạm Băng điềm điềm làm nũng đáp lời, kia phong vận mỹ thái, nghe được Tăng Tiểu Phàm một hồi xương cốt mềm mại.
"Cái kia,
ngươi cũng đừng láo gọi ta ân nhân, nghe không tự nhiên ngươi trực tiếp gọi ta Tiểu Phàm là được rồi, được rồi."
Phạm đệ Phạm Băng đối với Tăng Tiểu Phàm nhe răng cười một tiếng, xinh đẹp càng phát ra động nhân.
Đang khi nói chuyện Phạm Băng xoay người một cái, không cẩn thận giẫm lên trên đất vỏ chuối, giày cao gót đột nhiên trượt đi à.
Phạm Băng rít lên một tiếng, mắt thấy là phải ngựa ra sau ngã sấp xuống.
Tăng Tiểu Phàm vô ý thức đưa tay đi đỡ Phạm Băng, bàn tay to hoàn toàn mở ra, trùng điệp ôm một cái.
Phạm Băng anh một tiếng, người là bị Tăng Tiểu Phàm đỡ lấy, chỉ là bận bịu bên trong có lỗi, Tăng Tiểu Phàm bàn tay không cẩn thận,
bất thiên bất ỷ vừa bản túi tại Phạm Băng trên thân.
Chương 27, náo tách ra chương 27, náo tách ra. A Phạm Băng một tiếng thở gấp, trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai. Bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, Tăng Tiểu Phàm cũng không tự giác địa hổ thân thể rung động, toàn thân giật mình. Chỉ là Tăng Tiểu Phàm hổ khu rung động, giật mình sau khi, lông mày cũng trong nháy mắt nhíu lại. Chỉ thấy hắn chẳng những không có buông tay, ngược lại càng phát ra nghiêm túc cảm thụ. Ngươi làm gì? Phạm Băng nhướng mày, vội vàng đẩy ra Tăng Tiểu Phàm tay. Mặc dù nàng trên miệng nói đùa nhìn giống như rất mở ra dáng vẻ, trên thực tế kia là nàng nhiều năm qua lắng động xã giao kỹ xảo, nàng chân chính nội tâm vẫn là tương đối bảo thủ người, cảm nhận được Tăng Tiểu Phàm tay không thành thật, Phạm Băng nội tâm lập tức sinh ra một chút mâu thuẫn tâm lý đến. Tăng Tiểu Phàm cũng lấy lại tinh thần đến, nhưng cũng không có mở miệng nói xin lỗi, ngược lại trịnh trọng mở miệng nói, "Băng Băng tỷ, trên người ngươi có mấy thứ bẩn thỉu cái gì?" Phạm Băng lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận nói, "Ngươi nói mò gì? Trên người của ta làm sao lại bẩn? Ta bình thường đáng yêu giảng vệ sinh, bất cứ lúc nào đều tắm đến sạch sẽ. Ngươi mới có mấy thứ bẩn thỉu đâu?" "Hừ, khô khụ, không phải ý tứ này, Băng Băng ngươi hiểu lầm. Ý của ta là, ngươi bị tà tuệ chi vật cuốn lên, tùy thời có họa sát thân đâu. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian mang ta về nhà ngươi, ta muốn đi khuê phòng của ngươi bên trong thật tốt cho ngươi kiểm tra một phen, tốt nhất là tại nhà ngươi trên giường lớn cho ngươi thật tốt kiểm tra một chút." Tăng Tiểu Phàm nghiêm mặt nói. Phạm Băng nghe nói như thế cả người đều ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu đôi mi thanh tú nhíu chặt nhìn qua Tăng Tiểu Phàm. Tăng Tiểu Phàm lại không chút nào mở ý đùa giỡn, Phạm Băng thấy thế lập tức nổi giận, "Ngươi nói cái gì đó? Ngươi còn thật sự coi ta là loại kia nữ nhân tùy tiện? Còn tới khuê phòng của ta bên trong tại trên giường lớn của ta kiểm tra cho ta? Ngươi quả thực quá vô lễ." Tăng Tiểu Phàm biết Phạm Băng hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, "Không phải. Băng Băng tỷ, ngươi thật hiểu lầm, ta là nói thật ngươi bị mấy thứ bẩn thỉu lên. Ta vừa rồi đụng ngươi thời điểm cảm nhận được, là vô cùng dâm tà đồ vật, lúc nào cũng có thể sẽ muốn ngươi mệnh." Phạm Băng khinh thường miệng méo cười một tiếng, trong lòng đối Tăng Tiểu Phàm hảo cảm hoàn toàn biến mất, "Thử Tăng tiên sinh, ngươi có phải hay không coi ta là ngốc nữ hài dễ gạt ta? Ta kính ngươi, nhưng ngươi như thế khinh bạc ta, thật không nghĩ tới ngươi là loại người này. Còn vừa rồi đụng ta thời điểm cảm nhận được, nhờ ngươi nói láo cũng gọi bản nháp có được hay không? Vừa mới chạm thử liền cảm nhận được, ngày đó cứu ta thời điểm, thân nhiều lần như vậy, hút nhiều lần như vậy, ngươi làm sao lại không có cảm nhận được đâu? Ta nhìn ngươi rõ ràng chính là cầm tới tiền, lười nhác trang chính phái, liền nghĩ đối ta dùng tới não cân đi. Ha ha, đáng tiếc ngươi chân ngựa lộ đến quá sớm. Có lẽ ngươi giả bộ một đoạn thời gian, nói không chừng ta còn thực sự bị ngươi lừa đâu. Không cần nói nữa, thiếu ngươi ân tình ta cũng trả lại ngươi, về sau đại gia liền không cần sẽ liên lạc lại." Phạm Băng nói xong quay người liền lắc lắc mông đẹp muốn đi, Tăng Tiểu Phàm liền vội vươn tay đưa nàng giữ chặt, "Không phải, Băng Băng tỷ, ngươi không thể đi. Trên người ngươi thật sự có nguy hiểm, nhất định phải để cho ta thật tốt cầm ra đến, xử lý sạch mới được. Trước đó trị bệnh cho ngươi thời điểm, ta còn không có tu luyện thế nào, cảm giác lực không đủ, cho nên không có phát giác được trên người ngươi mấy thứ bẩn thỉu, hiện tại ta đã tu luyện qua, cảm giác lực liền cường đại, cho nên đụng một cái ngươi cũng cảm giác được. Xin ngươi vô luận như thế nào đều phải tin tưởng ta ạ." Tăng Tiểu Phàm nói một kích động, khí lực trên tay không tự giác lớn hạ, mà Phạm Băng bản mặc gót nhỏ giày cao gót, bị Tăng Tiểu Phàm như thế kéo một cái, trực tiếp dưới chân uốn éo, cả người mất đi cân bằng lần nữa về sau ngã sắp xuống. "A!" Phạm Băng dọa đến một tiếng thở gấp, Tăng Tiểu Phàm vội vàng lần nữa giúp đỡ đi lên. Nhưng mà, lần này, Tăng Tiểu Phàm như cũng bận bịu bên trong có lỗi, mà lại là gấp đôi sai. Chỉ thấy hắn là đem Phạm Băng lần nữa đỡ, nhưng tay trái lại trực tiếp nâng Phạm Băng mông đẹp, tay phải thì xuyên qua Phạm Băng dưới nách, trực tiếp chộp vào nàng ngạo nghễ bên trên. "A!" Phạm Băng lại là rít lên một tiếng, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều ngượng ở trong lúc nhất thời, bầu không khí lạnh tới cực điểm. Phạm Băng ánh mắt phảng phất muốn đem Tăng Tiểu Phàm nuốt sống. "Ngươi còn có cái gì giải thích? Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại không có chút nào trung thực. Người tên hỗn đản." Phạm Băng vừa thẹn vừa giận đứng lên, vô ý thức liền đưa tay một bàn tay hướng Tăng Tiểu Phàm trên mặt bố qua. Tăng Tiểu Phàm lại phản xạ có điều kiện đưa tay vừa tiếp xúc với, Phạm Băng bàn tay trực tiếp bị Tăng Tiểu Phàm tiếp nhận, vẫn là mười ngón cấu chặt. "Ngươi mau buông ta ra." Phạm Băng đột nhiên lắc lắc tiểu nửa tay, nhưng căn bản dễ rũ mà không thoát. Tăng Tiểu Phàm xấu hổ cười một tiếng, buông ra Phạm Băng tay, lúng ta lúng túng nói, "Cái kia cái gì? Băng Băng tỷ, ta nói ta vừa hạ sở ngươi những địa phương kia đều không phải cố ý, ngươi tin không? Ta tin ngươi quỷ. Ngươi cái này nhỏ dâm côn xấu cực kỳ, không còn muốn nhìn thấy ngươi." Phạm Băng nói xong thở phì phò quay người liền đi, nạo nhân bộ ngực đều theo dồn dập khí tức kịch liệt phập phồng. Tăng Tiểu Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, biết việc đã đến nước này, chính mình trong lúc nhất thời cũng rất khó giải thích rõ. Tính toán, "Băng Băng tỷ, ngươi có thể không tin ta, nhưng ít ra ngươi nhất định phải đem tấm này phù mang theo trong người, thời khắc mấu chốt có thể cứu mệnh của ngươi." Tăng Tiểu Phàm nói từ trên người chính mình sẽ khối tiếp theo vải, cắn nát ngón tay vẽ lên một trường phủ kín đáo đưa cho Phạm Băng. Phạm Băng lại vẻ mặt khinh thường trợn nhìn Tăng Tiểu Phàm một cái, "Ngươi đủ, đừng có lại cùng ta chơi những này sứt sẹo bà hí, tự giải quyết cho tốt ta." Phạm Băng nói xong trực tiếp xoay người túi đầu chui vào nàng màu trắng trong bôn chỉ. Một bên Bảo Tiêu cùng thư ký cũng nhao nhao ngăn ở Tăng Tiểu Phàm trước mặt, không cho hắn tiếp tục dây dưa. Tăng Tiểu Phàm thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng thừa dịp Phạm Băng băng không chú ý, đem vải lá bùa trực tiếp bóp thành đoạn nhỏ, đánh tiến vào Phạm Băng tùy thân túi lở vờ bên trong, lúc này mới thở dài một hơi. Trong nháy mắt Phạm Băng liền lái xe dẫn người hoàn toàn biến mất tại Tăng Tiểu Phàm tầm mắt bên trong, người chung quanh đều vẻ mặt cổ quái nhìn xem Tăng Tiểu Phàm. Hiển nhiên, tất cả mọi người cho là hắn là đùa nghịch lưu manh chọc giận Phạm Băng, hai người náo tách ra. Hắc 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 tiểu tử, thật biết tán gái đi, mặc dù cuối cùng không thành công làm đến cái này Phạm Băng đại mỹ nhân nhi, nhưng tối thiểu không nên sở đều bị ngươi mò tới đi mẹ nó. Kia tiểu tao hóa, dáng người thật sự là cực phẩm a, thế nào ta liền không có cái này vận khí cất chó đâu, ta cũng tốt muốn sở một chút nàng cực phẩm dáng người a. Tiểu tử, thành thật khai báo, sở cái mông của nàng là cái gì cảm giác a? Hắc hắc hắc. Một người đàn ông hèn mọn cười chậm rãi đi tới, một bên cười còn một bên liếm đầu lưỡi, biểu lộ mười phần hèn mọn. Nam nhân này không là người khác, chính là đi mà quay lại Chu Bái Bì Chu tiểu hổ. Chương 28, giảng lễ phép chương 28, giảng lễ phép đi theo Chu Bái Bì tới còn có trước đó kia hơn 100 hào lưu manh, chỉ gặp bọn họ ma quyền sát trưởng, vung lấy ra hỏa chậm rãi đi tới, một mảnh đen kịt giống như là một đám mây đen ép đi qua. Mọi người vây xem lần nữa là Tăng Tiểu Phàm lau một vệt mồ hôi. Tiểu tử, vừa rồi có họ Phạm kia lẳng lơ bảo kê ngươi, hiện theo ý ta nhìn còn có ai có thể bảo kê ngươi? Chu Bái Bì xuất ra một thanh đao hồ điệp, một bên thưởng thức, một bên cười gần nói, hiện tại liền hỏi ngươi biết sai không có. Còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cho lão tử dập đầu. Ngươi quỳ xuống đến đem chân của lão tử nha tử liếm sạch sẽ, hôm nay ta liền đánh không chết ngươi. Bằng không mà nói, hắc hắc. Tăng Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, bằng không mà nói thì thế nào đâu. Tăng Tiểu Phàm vừa dứt tiếng trong nháy mắt, đưa tay lại một cái tát hướng Chu Bái Bì trên mặt bố qua. Ba. Thanh âm thanh thúy, một tát này đánh cho rắn rắn chắc chắc. Tổn thương không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Trong nháy mắt, toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Chu Bái Bì càng là tại chỗ trợn tròn mắt, đậu xanh rau muống. Còn tới, có lầm hay không? Lão tử hiện tại là hơn 100 người a. Không có lầm, đánh chính là ngươi. Tăng Tiểu Phàm trở tay lại là một cái hai to con chim quạt đi lên. Đậu xanh rau muống. Giết chết hắn. Giết chết hắn. Ai trước chặt đứt tay của hắn, ta ban thưởng 20 vạn. Chu Bái Bì điên cuồng mà giận dữ hét. Chúng bọn côn đồ nghe nói như thế lập tức quên mình hướng Tăng Tiểu Phàm phóng đi, trong mắt bọn hắn, giờ phút này Tăng Tiểu Phàm chỗ nào vẫn là người, rõ ràng chính là hành tẩu 20 vạn. Siêu. Một thanh khai sơn đao trong chớp mắt chém liền tới Tăng Tiểu Phàm trước mặt, doa đến bên cạnh bán hoa quả ngực lớn á di tại chỗ nhọn kêu ra tiếng, "Má ơi, giết người rồi, muốn gặp máu rồi ai ra má ơi." Những người khác cũng nhao nhao ghé mắt, sợ bị phun tung tóe đi ra máu cho bắn tung tóe tới. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy Tăng Tiểu Phàm một tay đút túi, một cái tay khác nhẹ nhàng gỗ. Tráng hán trong tay khai sơn đao ứng thanh thuật tay, siêu một tiếng bay ra ngoài. Đu áng một tiếng trực tiếp cắm vào bên cạnh xi măng của điện, mũi đao hoàn toàn không vào nước bùn bên trong, tới đôi vẫn lay động. Hoắc. Hiện trường trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Cái này tình huống như thế nào? Cái này, ta môn như vậy sao? Chém người tráng hán nhìn xem đao của mình cắm vào xi măng cột điện bên trong, trong mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, một giây sau một cái roi lớn chân đã quét tới. Ba. Tăng Tiểu Phàm đá ngang nện vào tráng hán trên đùi, tráng hán trong nháy mắt 180 độ độ xoay tròn, vang một tiếng trùng điệp đập xuống đất. Trong nháy mắt chỉ có kêu rên phần, nện lên cho bụi bay là tả, mê đám người mắt. Đều thất thần làm gì? Tăng Tiểu Phàm ngạo nghễ mà đứng, gằn từng chữ một, toàn bộ. Cho ta. Một. Lên. Bên trên, vừa dứt tiếng trong nháy mắt, bá đạo chi khí quét sạch toàn trường. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm giác ngực giống như là bị đè ép một khối đá, hô hấp đều có chút khó khăn. Tốt, thật mạnh cảm giác gáp bách tốt, thật là bá đạo khí thế ra hỏa này. Đến cùng, rốt cuộc là người nào cái này vương bá chi khí lại kinh khủng như vậy? Chu Bái Bì cùng hắn mang tới hơn 100 tráng hán đều trợn tròn mắt, hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khí thế cường đại như thế người. Nhưng mà, cứng rắn lời đã nói ra ngoài, lúc này không có lý do gì lùi bước. Dù sao mình bên này có thể là có hơn 100 người, cái này nếu như bị hắn dọa lui, về sau liền không mặt mũi tại trên đường lan lộn. Vừa nghĩ đến đây, Chu Bái Bì cũng chỉ có thể kiên trì lên, các minh đệ, ta không tin hắn ba đầu sáu tay. Hắn lại có thể đánh, một người có thể đánh được chúng ta hơn 100 người sao? Cùng tiến lên, giết chết hắn. Chu Bái Bì ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lại không quan tâm, hướng Tăng Tiểu Phàm bổ nhào qua. Nhưng mà một giây sau chỉ nghe các tráng hán tiếng kêu thảm thiết một thanh âm vang lên qua một tiếng, a a a. Tay của ta gãy rồi. A. Chân của ta gãy rồi. A. Đại ca tha mạng a. Tuyệt đối không nên giẫm nát ta trứng trứng a. Ta vừa cưới xong nàng dâu a, hiện trường một mảnh quỷ khóc sói gào, các tráng hán càng là hoặc lăn hoặc đánh, hoặc bay hoặc đụng, chỉ cần tại Tăng Tiểu Phàm bên người 5 mét bên trong tráng hán, một giây sau liền nhất định sẽ tiêu thảm bay ra ngoài. Mấy phút sau, hơn 100 tráng hán toàn bộ ngã xuống đất, một cái đứng đấy đều không có. Tăng Tiểu Phàm đứng ngạo nghễ ở giữa, hai tay đút túi, góc áo hơi bẩn, ngang nhiên mà đứng, hiển hách không sai như là thiên thần. Hoặc, mọi người vây xem tất cả đều thấy choáng. Liên bán trà sữa tuổi trẻ tiểu muội đều thấy hai mắt thẳng tỏa ánh sáng, hai tay cầm ngực, hô hấp run rập, thanh âm phát run nuốt một ngụm nước bọt. Thiên, trời à tốt, rất đẹp a, quán yêu, rất thích, rất muốn tốt muốn có nam nhân như vậy a. Một bên khác bán món ăn lão thím đều thấy xuân tâm đại động, tốt tuấn tiểu hòa tử, tốt có anh hùng khí khái, thấy thím đều không chịu nổi. A, ta muốn choáng, bị cái này xoáy ca xoáy choáng, ta cũng là, ta bị xoáy đến không thở nổi, xoáy ca, có thể cho ta hô hấp nhân tạo một chút không? Xoáy ca, ta yêu ngươi. Có mấy cái nữ nhân rốt cục nhịn không được nhọn kêu ra tiếng, những người khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao thét lên reo hò. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay như sấm, thật lâu không thôi. Tăng Tiểu Phàm chỉ chậm rãi đi đến bị đánh đến mặt mũi bầm dập, co quắp tại Chu Bái Bì trước mặt, lạnh lùng nói, "Thế nào? Còn có phục hay không? Muốn gọi người, tiếp tục gọi. Ta phụng đổi tới cùng." Không không không. Đại ca, ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi tha ta một cái mạng chó a. Ô ô ô. Ta còn trên có già dưới có trẻ a. Ô ô ô. Đại ca tha mạng a, chú bái bì không còn có trước đó kiên cường, giờ phút này trực tiếp khóc đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đem phụ cận tiểu thương đều nhìn trợn tròn mắt. Dù sao, gia hỏa này xưa nay chỉ có hắn diêu võ dương ai ức hiếp dân chúng phần, cái nào từng gặp hắn cho người khác quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Tăng Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, trước kia ngươi lão sư không có dạy ngươi lễ phép, hôm nay ta liền hảo hảo dạy một chút ngươi. Về sau nhìn thấy người còn muốn hay không miệng đầy phun phân. Từ bỏ chu bái bì đầu trực tiếp giao thành chống lúc lắc, đại ca tha mạng, ta cam đoan về sau nhất định làm có lễ phép hảo hải tử. Phúc Tăng Tiểu Phàm nhìn thấy hắn một cái hèn mọn đại lao thô nói ra lời như vậy, cũng có chút buồn cười. Đi, ngươi có thể lăn. Cảm ơn đại ca. Tốt đại ca. Ta cái này lăn đại ca gặp lại. Sương Đức Mạc Ninh, Sương Đức Bạch. Gặp lại chú bái bị đều muốn bị sợ tè ra quần, trong lúc nhất thời đem đời này tất cả có thể nghĩ tới lễ phép dùng từ đều nói ra. Tăng Tiểu Phàm miệng méo cười một tiếng, lạnh lùng nói, gặp lại. Còn dám gặp lại ta. Ta cho ngươi biết, về sau đừng bị ta gặp được, ta gặp ngươi một lần đánh một lần. Đúng đúng đúng. Chú bái bị tranh thủ thời gian lộn nhào chạy ra. Chương 29, lần nữa đòi nợ chương 29, lần nữa đòi nợ Tăng Tiểu Phàm tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong bước lên đường về, hắn chẳng thể nghĩ tới đi ra một chuyến, vậy mà có thể mang theo 5-60 vạn trở về. Số tiền này dùng để còn giao di nhà nợ là dư xài, nghĩ đến đây Tăng Tiểu Phàm tâm tình rất là vui sướng. Cùng lúc đó, Độc Từ trở lại trong biệt thự Phạm Băng tâm tình lại tương đối khó chịu. Nàng soi gương lúc, phát hiện mình kia tuyết trắng hơi quần ống loa tuyết trắng bờ mông vị trí còn dính lấy một cái to lớn dấu bàn tay. Hiển nhiên, kia là Tăng Tiểu Phàm lưu lại. Gia hỏa này, thua thiệt ta còn tưởng rằng hắn là người thành thật không nghĩ tới cũng là khinh bạc hèn mọn chi đồ. Vì chiếm ta tiện nghi, vậy mà biên ra cái gì mấy thứ bẩn thỉu loại này sứt sẹo hoang luôn đến, thật sự là bó tay rồi. Phạm Băng tự nhủ nhả danh lấy, mơ hồ lại cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, không nên a. Nếu như hắn thật muốn chiếm ta tiện nghi lời nói, rằng đạo lý ngày đó giúp ta khử độc thời điểm, mới là tốt nhất cơ hội a. Dù sao hắn cho ta khử độc lúc, thật là hút lấy ta nơi đó a. Phạm Băng nghĩ đến đây không khỏi một hồi đỏ mặt, thân thể cũng không tự giác một hồi tê dại. Nói như vậy, tiểu tử kia cũng là muốn thả dây giải cầu cá lớn rồi. Tính toán, mặc kệ. Ngược lại nên trả lại ân tình đã trả, về sau cũng không tiếp xúc. Phạm Băng hạ quyết tâm, liền một mình đi vào trong phòng tắm, bắt đầu từng cái cởi quần áo, chuẩn bị tắm rửa. Không giống một lát, Phạm Băng liền thoát đến không mảnh vải che thân, màu mỡ tuyệt luân dáng người theo trong gương chiếu dọi đi ra, liền Phạm Băng chính mình gặp cũng không khỏi đến một hồi ngượng ngùng sau khi cũng có chút tự ác. Nhưng mà, nàng không biết là, ngay tại nàng đem tự mình thoát đến không mảnh vải che thân lúc, một đạo màu đen bóng ma đang từ nàng trang điểm trong đài chui ra, lặng lẽ hướng nàng chỗ tắm rửa phòng chui vào, thậm chí đang dọc theo nàng tuyết trắng chân một đường chậm rãi trèo lên trên. Tăng Tiểu Phàm theo sáng sớm hôm qua cùng Lý Bích Nhàn tại phá nông trong phòng, đánh bậy đánh bạ thu hoạch được chuyển thừa sau, ngay sau đó liền ngẫu nhiên gặp chúng độc Phạm Băng, cho Phạm Băng kia bộ bị mấu chốt hít thuốc viện, lại trở lại nhà gặp phải Triệu Thanh Long ép trả nợ. Ngay sau đó lại cùng Giao Di sinh ra ma sát, kia trong bóng tối ngồi vào trên người mình tình cảnh, kém một chút an vị chỉnh ngay ngắn, kích thích Tăng Tiểu Phàm hưng phấn đến căn bản vô tâm giấc ngủ, lại chạy tới cùng Nhàn Tỷ bắt hết xanh. Lại cho tới bây giờ bán xong hết xanh về nhà, cái này hai ngày một đêm, Tăng Tiểu Phàm cơ hồ đều không có cho mắt, mặc dù hắn tu luyện đại đạo quyết, thân thể tinh lực không phải thường nhân có thể so sánh, nhưng y nguyên vẫn là có chút mệt mỏi. Tại theo huyện thành trở về trấn thượng trên xe buýt, Tăng Tiểu Phàm rốt cục dựa vào cái ghế thiêm thiếp trong chốc lát. Nhưng mà, hắn không biết là, ngay tại hắn trên xe thiêm thiếp thời điểm, trong thôn bên cạnh Bạch Thanh Giao lần nữa gặp phải nguy hiểm. Quá Dương Cương xuống núi thời điểm, Triệu Thanh Long liền dẫn một đám tráng hán đem Bạch Thanh Giao nhà bao vây, lần này hắn còn mang tới một cây súng nghệ bị gọn, lại gọi thổ chế bình xịt. Loại này thương lúc trước trên núi thợ săn dùng để săn lợn rừng, hiển nhiên Triệu Thanh Long biết mình không phải Tăng Tiểu Phàm đối thủ, đã không nói võ đức xuất ra vũ khí bí mật tới. Mấy người các ngươi, tại đường này miệng trông coi, bất luận kẻ nào không cho phép để bọn hắn tới gần. Ngươi, thủ lấy bọn hắn nhà cửa sau, một hồi đừng để họ bạch kia chạy. Mấy người các ngươi, trước cùng ta đi vào chung, chúng ta chơi xong lại đến đổi bất và thủ vệ các huynh đệ. Triệu Thanh Long đều đâu vào đấy an bài lên, hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có tin tưởng Tăng Tiểu Phàm có thể có tiền còn, cho nên hôm qua sau khi trở về hắn vẫn tại làm chuẩn bị. Hôm nay khi trời tối, hắn liền sớm nghĩ đến thật tốt gian dâm Bạch Thanh Giao một phen. Tiêu Trường Quý nghe được động tĩnh bên ngoài, lập tức đem vừa tắm rửa xong Bạch Thanh Giao kéo trở về phòng đi, vẻ mặt khẩn trương nói: "La bà, Triệu Thanh Long nhóm người kia lại tới. Ngươi nhanh từ cửa sau chạy a. Ta nhìn tên kia không có hảo ý a." "Chạy? Ha ha ha. Ngươi ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu? Đừng nói cửa sau, chính là đường lui ta đều cho người phá hỏng." Triệu Thanh Long cười gần đi vào trong biệt đến, Bạch Thanh Giao trong nháy mắt dọa đến hoa dung thất sắc. Giờ phút này nàng vừa tắm rửa xong đi ra, tóc đều vẫn là ẩm ướt, trên thân chỉ mặc một bộ áo mỏng, bên trong liền nội y đều còn chưa kịp xuyên. Ngạo nhân dáng người vô cùng sống động, thấy Triệu Thanh Long nước bọt chảy ròng. "Triệu Thanh Long, ngươi chớ làm loạn a. Thiếu tiền của các ngươi, chúng ta sẽ trả lại cho các ngươi. Các ngươi nếu là dám đụng đến ta, động tới ngươi thì thế nào?" Triệu Thanh Long hừ lạnh một tiếng, "Ta còn liền rõ ràng bạch bạch nói cho ngươi biết, hôm nay chúng ta chính là đến động tới ngươi. Ai đến đều vô dụng. Thiếu nợ thì trả tiền, không có tiền thì thường thiên kinh điểm nghĩa." Triệu Thanh Long nói một ánh mắt, hai người thủ hạ lập tức hướng Bạch Thanh Giao bổ nhào qua. "Lão bà nhanh trốn đi." Tiêu Trưởng Quý đột nhiên đem Bạch Thanh Giao đẩy tiến ra phòng, giữ cửa khóa lại, chính mình ngăn ở bên ngoài. Long ca, oan có đầu nợ có chủ, thiếu tiền của ngài là ta mượn, có cái gì ngươi tìm ta tính sổ sách á, cùng lão bà của ta không quan hệ a, ồn ào. Triệu Thanh Long nhấc chân chính là một cước trực tiếp mạnh mẽ đạp hướng Tiêu Trường Quý dưới thân, nổi giận nói, nơi này lúc nào thời điểm đến phiên ngươi nói chuyện? Ngươi nói không có đóng liền không có đóng sao? Muốn ta nói, hiện tại ngươi thiếu mỗi một phân tiền đều phải Bạch Thanh giao cái mông đến trả, bớt nói nhiều lời, nhanh, ta muốn làm nàng. Triệu Thanh Long đem Tiêu Trường Quý đạp té xuống đất sau lập tức hướng phía Bạch Thanh giao gian phòng đi đến. Tiêu Trường Quý đau đến lăn lộn trên mặt đất, căn bản là không có cách ngăn cản Triệu Thanh Long mảy may. Kết thúc, kết thúc. Lần này phiền toái Bạch Thanh giao gấp đến độ sắc khóc, vội vàng lấy điện thoại ra mong muốn báo động, nhưng điện thoại tín hiệu rõ ràng là đầy ô, hết lần này tới lần khác chính là một chiếc điện thoại đều đánh không đi ra. Triệu Thanh Long càng phát ra ý cười, thế nào? Điện thoại đánh không thông a? Ha ha ha, ta mang theo che đậy khí, ngươi đương nhiên đánh không thông rồi. Ha ha ha, Triệu Thanh Long cùng một đám tráng hán đều ầm vang cười ha ha. Một giây sau Triệu Thanh Long một cước liền đem cửa phòng đạp đến nát bét. Một thanh liền đem Bạch Thanh Giao nắm chặt đi ra, một bên nắm chặt Bạch Thanh Giao, còn một bên kéo lấy nàng Mạnh Giao. A Giao, Giao, A Giao đứng dậy, A Giao cho mọi người nhìn xem thân hình của ngươi tốt bao nhiêu. A ha ha, Bạch Thanh Giao vốn là e cấp trở lên cực phẩm sung mãn dáng người, tăng thêm lại không có mặc nội y, cái này bị đột nhiên lay động, sắp thực hình tượng mười phần xấu hổ. Triệu Thanh Long, ngươi xuất sinh. Bạch Thanh Giao bị bức ép đến mức nóng nảy cắn một cái tới Triệu Thanh Long hổ khẩu bên trên. Triệu Thanh Long a một tiếng hét thảm, đột nhiên đem Bạch Thanh Giao ném tới trên ghế salon, cầm ra xem xét, đã là máu me đồng địa. Thảo mẹ ngươi, chết tiện hóa, lao tử chơi ngươi là vinh hạnh của ngươi, con mẹ nó ngươi còn dám cắn ta, thao, thấp hèn. Triệu Thanh Long nhấc chân trực tiếp chính là một cước hướng phía Bạch Thanh Giao hạ thân đả bảo. A, Bạch Thanh Giao lập tức bị đá đến phát ra một tiếng thê thảm thét lên, toàn bộ thân thể đều đau đến không tự giác run rẩy co lại thành một đoàn. Chương 30, tính sổ sách. Chương 30, tính sổ sách, còn dám hay không cắn đại gia ngươi a. Triệu Thanh Long giơ lên đống cắt lớn nắm đấm chiếu vào Bạch Thanh Giao bụng dưới, lại là đột nhiên quyền. A, Bạch Thanh Giao lần nữa kêu thảm, mặt trắng như tờ giấy, đau đến căn bản nói không ra lời. Triệu Thanh Long lại cũng không có vì vậy dừng tay, Bạch Thanh Giao tiếng kêu thảm thiết nhường hắn càng phát ra hưng phấn lên, gọi đúng không? Gọi lớn tiếng một chút. Triệu Thanh Long vừa nói vừa đột nhiên một cước hướng Bạch Thanh Giao kêu kiểu nộn hạ thân đa bảo. A, Bạch Thanh Giao lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rốt cục không chịu nổi đã hôn mê. Mất đi ý thức, Bạch Thanh Giao bên cạnh nằm trên ghế salon, khinh bạc đai đeo váy liền áo mất đi chủ nhân, ước thúc cũng không tự giác tuột đến giữa hai đùi. Triệu Thanh Long thấy trong mắt cơ hồ đều muốn rớt xuống bên trong, chỉ thiếu một chút xíu, chỉ cần váy tại nhấc lên một chút xíu, hắn liền có thể trực tiếp trông thấy Bạch Thanh Giao tuyệt mỹ chi cảnh. Nhưng mà ngay tại hắn đưa tay đi vén Bạch Thanh Giao váy lúc, một đạo sấm sét giống như thanh âm đống nhiên vang lên, dừng tay. Còn dám đụng ta Giao Di một chút, ta muốn ngươi chết. Đám người theo tiếng quay đầu, đã thấy một cái Ngọc Thụ Lâm Phong thanh niên chẳng biết lúc nào đã chạy về. Cái này Ngọc Thụ Lâm Phong thanh niên chính là Tăng Tiểu Phàm. Tăng Tiểu Phàm nhìn xem hôn mê ở trên ghế salon, thân thể còn đau đến không tự giác phát ra trận trận run rẩy, nhờ mờ mông càng phát ra mê người Giao Di. Lại nhìn một chút đau đến lăn lộn trên mặt đất Trường Quý Thúc, lửa giận trong nháy mắt phun lên Tăng Tiểu Phàm trong lòng. Triệu Thanh Long. Tăng Tiểu Phàm gần từng chữ giống giận hô lên Triệu Thanh Long danh tự. Triệu Thanh Long miệng méo cười một tiếng, ôi chao, Gia Gia ở đây, làm sao rồi, có gì cần Gia Gia trợ giúp sao? Cháu nội ngoan, Gia Gia đang bận muốn làm ngươi Giao Di đâu, ngươi đứa nhỏ này thế nào như thế không hiểu chuyện đâu. Có chuyện gì các ngươi Gia Gia làm xong lại nói đi, hắc hắc hắc. Triệu Thanh Long sáng lên trong tay mình hỏa súng, nhắm ngay Tăng Tiểu Phàm, tự cho là vạn vô nhất thất, hắn cười đến càng phát ra hung hăng ngang ngược. Cái khác các tráng hắn cũng nhao nhao nở nụ cười, nhìn Tăng Tiểu Phàm ánh mắt đều tràn đầy khinh thường. Tăng Tiểu Phàm cố nén lửa giận, gằn từng chữ một, ta không phải đã nói với ngươi, tiền của ngươi ta đến trả sao? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi còn muốn đối ta Giao Di cùng Trường Quý Thúc độc thủ? Thử Triệu Thanh Long miệng méo cười một tiếng, trang. Tiểu tử ngươi lại cho ta trang. Đừng cho là ta không biết rõ ngươi đánh cho ý định gì, đơn giản chính là kế hoán binh đi. 10 vạn khối tiền a, ngươi nếu có thể cầm ra được liền có quỷ. Người khác không rõ ràng, ta còn không rõ ràng lắm ngươi sao? Một cái chết quỷ nghèo cũng có mặt cùng ta đàm luận tiền, ngươi không phải liền là muốn kéo lấy liền đi qua sao? Ít đến. Triệu Thanh Long hừ lạnh nói, ngươi cùng ta chơi chiêu này còn non lắm. Đừng nghĩ tại ta chỗ này lừa dối quá quan, có loại lập tức trả tiền a. Ngươi trả tiền ta liền lập tức thả bọn hắn. Ngươi cũng là con a. Tăng Tiểu Phàm nghe vậy chậm rãi nhẹ gật đầu, tốt. 10 vạn khối đúng không? Ta trả lại ngươi. Tài khoản phát tới. Triệu Thanh Long nghe nói như thế hơi sững sờ, ngay sau đó phốc một tiếng cười đến gặp cả người đến, phốc ha ha ha. Tiểu tử này nói cái gì? Hắn nói hắn phải trả ta 10 vạn khối. Ha ha ha. Cười chết người. Đều lúc này, còn cứng rắn chăng đâu. Ngươi một cái túi so mặt sạch sẽ ra hỏa, đi nơi nào tìm cho ta 10 vạn khối? Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Tốt, ta đem tài khoản phát cho ngươi, có gan ngươi thu tiền tới a. Ngươi nếu có thể cho ta 10 vạn khối, ta dựng ngược đi cho ngươi xem. Lời này vừa nói ra, đám người lại là một mảnh cười vang, nguyên một đám nhìn Tăng Tiểu Phàm ánh mắt càng phát ra tràn đầy bùa cợt vẻ mặt. Triệu Thanh Long lấy điện thoại di động ra đem số thẻ phát cho Tăng Tiểu Phàm, quay đầu liền lần nữa hướng Bạch Thanh Giao đi đến, cười gần nói, tiểu tử, đã ngươi không trả nổi tiền thì nên trách không được ta rồi, hôm nay ngươi giao gì thì thường, ta là chắc chắn phải có được. Cái này lớn cặp mông trắng, cái này non nớt tiểu muội, thế thật sự là tiền khí bồng bềnh a, thế nào ngươi còn muốn nhìn tận mắt chúng ta trả đạp ngươi giao gì sao? vẫn là nói, ngươi cũng nghĩ chờ chúng ta làm xong sau, thừa dịp loạn bù một phát. Ha ha ha. Một đám nam nhân càng phát ra hèn mọn cười như điên. Đúng lúc này, Triệu Thanh Long điện thoại đinh một tiếng vang lên, ngay sau đó liền thông báo lên một đạo tiếng nhắc nhở, ngài tấm thẻ nhập chướng 10 vạn nguyên. Chuyển khoản người tăng Tiểu Phàm thanh âm nhắc nhở vang lên trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Thật? Cái gì? Nhập chướng 10 vạn khối? Thật hay giả? Triệu Thanh Long vẻ mặt kinh ngạc lấy điện thoại di động ra điểm ra tin nhắn xem xét. Liên tục xác nhận sau, mới phát hiện, tăng Tiểu Phàm thật đem 10 vạn khối trả lại hắn. Cái này, sao lại thế này? Không có khả năng a. Ngươi một cái chết nhỏ bức, ngươi sao có thể xuất ra 10 vạn khối đâu? Ngươi không có khả năng có 10 vạn khối mới đúng a. Ta đều giữ ngươi không có khả năng có 10 vạn khối, cho nên đêm nay đặc biệt tới làm cái này tiện hóa. Triệu Thanh Long nhìn xem điện thoại di động của mình bên trong tin nhắn, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không thể tin vẻ mặt, những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết làm như thế nào làm. Tăng Tiểu Phàm chậm rãi hướng Triệu Thanh Long đi đến, ánh mắt băng lãnh như lao, lạnh lùng nói, "Tốt, ngươi cùng ta trưởng quý thúc sổ sách đã thanh toán xong. Hiện tại, giờ đến phiên ta đến tính sổ với ngươi." Tăng Tiểu Phàm vừa dứt tiếng trong ngáy mắt, đột nhiên đem đuổi phải về sau chậm rãi vùng, trực tiếp bày ra một cái bọ cạp vây đuôi trạng, một giây sau trực tiếp một cái hung mạnh nhất bóng đá đá, đột nhiên đá hướng Triệu Thanh Long hạ bộ. Ngao! Triệu Thanh Long tiếng kêu thảm thiết ứng thanh mà lên, cùng tiếng kêu thảm thiết của hắn cơ hồ đồng bộ còn có chứng nát thanh âm. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Triệu Thanh Long cả người đều bị đá đến bay lên cao 3 mét, nặng hơn nữa trọng rơi xuống mặt đất. Đau đến hắn cả khuôn mặt đều biến hình. A! Con cháu của ta túi! Con cháu của ta túi! Vương bắt đạn! Ngao! Ngươi vậy mà! Lại đem ta phế đi! Ngao! Ta muốn ngươi chết! Triệu Thanh Long tan nát cõi lòng điên cuồng mà gào lên, kịch liệt đau nhức sau khi trực tiếp nhặt lên trên đất hỏa súng nhắm ngay Tăng Tiểu Phàm đầu. Trong nháy mắt, đám người một mảnh xôn xao. Các tráng hán đều nghĩ đến tới đi ngang qua sân khấu, ước hiếp Tăng Tiểu Phàm, thưởng thụ một chút bạch thanh dao mà thôi. Cũng không có nghĩ qua thật xảy ra án mạng đến, nhưng lúc này Triệu Thanh Long bị phế, hoàn toàn cấp nhãn. Tất cả mọi người cho là hắn khẳng định sẽ một thương đánh chết Tăng Tiểu Phàm. Quả nhiên, Triệu Thanh Long bóp lấy cò súng. Oeng! Tiếng súng vang. Hiện trường trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng mà, Tăng Tiểu Phàm lại ngạo nghễ mà đứng, căn bản không có ngã xuống. Thì ra, ngay tại Triệu Thanh Long nổ súng điện quang hỏa thạch một mấy mắt, Tăng Tiểu Phàm bạo không sai ra tay, trực tiếp đem Triệu Thanh Long nòng súng tử bẻ con queo, họng súng cong đến trực tiếp hướng phía dưới, lần nữa nhắm ngay hắn hạ âm vị trí, đạn ra khỏi nòng, hoàn toàn đem hạ thể của hắn đánh đến nát bét. Chương 31, không có lần sau chương 31, không có lần sau trong nháy mắt, toàn trường giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Triệu Thanh Long càng là vẻ mặt hãi nhiên, không thể tin túi đầu nhìn một chút chính mình máu thịt bè bét hạ thân, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn nắm lấy chính mình cán thương Tăng Tiểu Phàm. Vô luận như thế nào hắn đều khó mà tin được trước mắt đây hết thảy, nhưng dưới thân truyền đến kịch liệt đau nhức, cuối cùng vẫn là nhường hắn xác nhận đây hết thảy đều thật sự đã xảy ra. Ngao! Triệu Thanh Long kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lần nữa vang vọng toàn trường. Đám người hoàn toàn bạo tạc. Hoắc! Cái này, tiểu tử này đến cùng là người hay quỷ? Vậy mà tay không đem nòng súng bẻ con queo. Đây là người có thể làm ra thao tác sao? Ông trời ơi, quá kinh khủng. Đây là thực lực gì a? Kinh khủng như vậy. Cái này, đây quả thực là thiên thần hạ phàm a. Một đám các tráng hán tất cả đều sợ choáng váng, trong mắt nơi nào còn có trước đó ngang ngược, giờ này phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Tăng Tiểu Phàm ánh mắt đều chỉ có hãi nhiên. Tăng Tiểu Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, ngạo nghễ liếc nhìn toàn trường. Ánh mắt rảo qua chỗ, các tráng hán nhao nhao quỳ xuống. Lớn, thật to. Đại ca tha mạng. Lớn, đại ca, chuyện không liên quan đến ta đều là hắn, đều là Triệu Thanh Long bức chúng ta tới. Đám người nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Tăng Tiểu Phàm ánh mắt như lao, lạnh lùng nói, các ngươi ức hiếp ta giao gì thời điểm không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại thế nào sợ? Chậm. Tăng Tiểu Phàm gầm lên giận dữ, nhấc chân chính là một cước trực tiếp đạp phát nổ một cái vừa rồi đối Bạch Thanh Giao động thủ một lần Tráng Hán. Tráng Hán tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng toàn trường, cùng Triệu Thanh Long kêu thảm kêu gọi lẫn nhau. Tăng Tiểu Phàm lại không có chút nào dừng lại, dẫm bạo một cái lập tức dẫm hướng kế tiếp. Trong nháy mắt trong phòng tiếng kêu thảm thiết một cái tiếp một cái vang lên, nối thành một mảnh, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ chốc lát sau, hiện trường tất cả Tráng Hán, hoặc là chân gãy, hoặc là tay gãy, toàn bộ khóc ròng ròng quỳ cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Mà Tăng Tiểu Phàm thình lình lập ở trong đám người ở giữa, như là một tôn sát tinh. Ánh mắt rào qua chỗ, toàn bộ dọa nước tiểu. Vừa rồi các ngươi đều nhìn qua ta giao gì thân thể, tất cả mọi người nhìn qua ta giao gì thân thể người, chính mình đem trong mắt cho ta móc đi ra. Nếu không, chờ ta động thủ cũng không phải là chụp trong mắt đơn giản như vậy. Lời này vừa nói ra, hiện trường lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, chấn kinh tuyệt vọng sau khi, bọn hắn tất cả mọi người giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là hối hận. Ngàn vạn lần không nên, chọc tới tên sát tinh này làm gì? Nhưng lúc này hối hận đã muộn, đám người dãy rủa do dự một lát, nhưng trong áp bức Tăng Tiểu Phàm kia cảm giác ngột ngạt hết sức khủng bố, các tráng hán cuối cùng chậm rãi đưa tay đưa về phía trong mắt của mình. Đúng lúc này, một đạo thành thục thanh âm ôn luyện vang lên, "Tiểu Phàm, quên đi thôi bọn hắn. Bọn hắn cũng không thực tế tổn thương tới ta, cũng nỗ lực vốn có một cái giá lớn quên đi thôi." Hóa ra là Bạch Thanh Giao bị đám người tiếng kêu thảm thiết đánh thức, đang ôm bụng từ trên ghế xã lòn ngồi xuống, cao cao vung lên váy cũng rơi xuống, đem cả vườn xuân sắc bắt giam, nhưng như ẩn như hiện điểm đạm đáng yêu bộ dáng lại có khác một phen cực hạn dụ hoặc. Tăng Tiểu Phàm vội vàng tiến lên, "Giao Di, ngươi đã tỉnh, ngươi cảm giác thế nào?" Tăng Tiểu Phàm giơ tay vịn chặt Bạch Thanh Giao, tay chạm đến Bạch Thanh Giao thân thể trong nháy mắt, hai người đều là khẽ run lên.
Ta không sao ngươi. Ngươi để bọn hắn đi thôi, ta không muốn gặp lại bọn hắn. Bạch Thanh Giao cắn môi, đau đến cau mày nói, hiển nhiên nàng vết thương trên người cũng không phải là trong miệng nàng nói như vậy không có việc gì.
Tăng Tiểu Phàm quay đầu mạnh mẽ trừng Triệu Thanh Long cùng một đám tráng hán một cái, lạnh lùng nói, đã giao di mở miệng, lần này trước hết buông tha các ngươi. Nếu có lần sau nữa.
Không không không,
tuyệt đối không dám có lần sau.
Phàm ca,
chúng ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Phàm ca tha mạng a. Không chờ Tăng Tiểu Phàm nói hết lời, các tráng hán liền nhao nhao dập đầu như dã tỏi cầu xin tha thứ. Tăng Tiểu Phàm lúc này mới hừ lạnh một tiếng, "Lan." Vừa dứt tiếng, đám người lập tức như nhặt được đại xá, vội vàng khập khiễng lộn nhào lẫn nhau đỡ lấy rời đi. Triệu Thanh Long cuối cùng càng là ý thức mơ hồ bị khiêng đi, đã mất đi tử tôn căn túi hắn, hoàn toàn sinh không thể luyến, mặc dù thân thể còn sống, nhưng trong lòng đã cùng chết không có gì khác biệt. Thấy mọi người sau khi đi, Tăng Tiểu Phàm mặt mũi tràn đầy lo lắng cầm Bạch Thanh Giao tay, ôn nhu nói, "A Di, bọn hắn vừa rồi đánh ngươi chỗ nào? Ngài thương thế có nặng không? Ta cho ngươi xem một chút." "Không có."
"Ta không sao." Bạch Thanh Giao khẽ lắc đầu nói, nhưng vừa mới dứt lời liền lại a một tiếng thở gấp lên tiếng, hiển nhiên thân thể đau đớn muốn so miệng của nàng trung thực.
Tăng Tiểu Phàm thấy thế nhướng mày, trầm giọng nói, còn nói không có việc gì, đều đau thành dạng này.
Tăng Tiểu Phàm nói không để ý Bạch Thanh Giao ngăn cản, đột nhiên nhấc lên Bạch Thanh Giao váy, "Đau bụng đúng không? Ta giúp ngươi nhìn xem."
Tăng Tiểu Phàm nói chuyện đồng thời xúc lên Bạch Thanh Giao váy.
"A."
Bạch Thanh Giao lập tức thẹn thùng đến kêu thành tiếng.
Tăng Tiểu Phàm cũng là kêu đau một tiếng, toàn thân rung động, cả người đều ngây ngẩn cả người.
Hắn lúc đầu coi là Giao Di bên trong còn mặc an toàn quần loại hình đặt cơ sở, cho nên nhấc lên váy kiểm tra nàng bụng không có vấn đề. Không ngờ rằng xốc lên Bạch Thanh Giao váy mới phát hiện, nàng bên trong bậy mà.
Ngươi
hỗn đản.
Bạch Thanh Giao vội vàng đem váy ép trở về, vừa thẹn lại giận lại đau đớn khó nhịn.
Khu khu.
Thật không tiện a Di.
Ta cho là ngươi bên trong còn mặc an toàn quần gì gì đó, không nghĩ tới ngươi nha.
Bạch Thanh Giao xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi đừng nói nữa.
Tăng Tiểu Phàm lại nghĩ tới điều gì, lông mày đột nhiên nhíu một cái, không phải.
A Di. Ta nhớ được ngươi bình thường giống như có xuyên an toàn quần thói quen a.
Lần này tại sao không có?
Chẳng lẽ là bị bọn hắn tẩy bỏ?
Chẳng lẽ bọn hắn đã đem ngươi điếm ô sao?
Thật muốn như vậy, ta giết bọn hắn.
Bạch Thanh Giao nghe nói như thế càng phát ra xấu hổ, đừng tê ơ.
Không có rồi.
Ta thân thể vẫn là sạch sẽ, khi đó ta vừa tắm rửa xong đi ra, còn chưa kịp đổi khắc quần áo đâu, bọn hắn liền xông vào.
Cho nên mới.
A, Bạch Thanh Giao một kích động lại đau đến kêu thành tiếng.
Tăng Tiểu Phàm gật gật đầu, vậy là tốt rồi.
Vẫn là ta tới giúp ngươi trị liệu một cái đi. Nhìn xem ngươi đau thành dạng này, trong lòng ta có thể khó chịu.